Chương 521, binh lính tuần tra chương 521, binh lính tuần tra quân cách mạng liền muốn đến rồi. Tin tức này không biết làm sao mà truyền khắp toàn bộ tập đoàn quân thứ 3 trên dưới, mọi người cũng không quan tâm là ở nơi nào đóng giữ, đều đối với cái này kinh hồn táng đảm. Ở Ngọc Giạt ba cái sư sẽ hơi tốt một chút, rốt cuộc trước mặt bọn họ còn có lấy sư 61 đóng giữ lâu đài bộ lục ổ, phía sau lại có lấy sư 65 thủ vệ ạ nỉ ạ sở. Quân đội bạn tồn tại cấu thành bọn họ lực lượng một gốc. Cụ thể là dạng gì lực lượng đâu? Kỳ thật liền là không cần lo lắng bị quân cách mạng cho đánh một trận lực lượng. Nhắc tới cũng là rất làm cho người ta không nói được lời nào, tập đoàn quân thứ 3 cái này 8 cái sư kỳ thật đều là ở hải ngoại có lấy không ít bình định kinh nghiệm bộ đội tinh nhuệ. Bọn họ mỗi một cái sư đơn độc sách ra tới đều là 10 điểm có thể đánh tồn tại, nhưng đáng tiếc đáp vào một cái vô năng tư lệnh, hiện tại tất cả mọi người hợp lại cùng nhau sức chiến đấu ngược lại còn không bằng tách ra tính toán tới nhiều đâu. Phía trên nhất thiếu hụt đầy đủ lãnh đạo, phía dưới 8 vị sư trưởng cũng đều là cường thế hơn loại kia, bọn họ cơ bản đều là không ai phục ai dám vẻ. Có thể giống như bây giờ mọi người tụ cùng một chỗ thương lượng đi đã là bọn họ giữa lẫn nhau lớn nhất thỏa hiệp, trừ cái đó ra nghị muốn để cho bọn họ vì lân cận bộ đội tới hy sinh lợi ích của bản thân đó là không có khả năng. Liên giống với xa tại nhất chiến tranh tiền tuyến đóng giữ lâu đài bộ lục ổ sư 61 vẫn một mực ở nhau muốn về phòng bị Ngọc Giạt. Trở về thủ lấy cớ là giả, nghĩ muốn không bị quân cách mạng vây quanh ý nghĩ là thật. Đối mặt không hiểu chuyện như thế sư 61, ở trong thành ba vị sư trưởng cũng là sầu lớn đầu, chỉ có thể âm thầm cùng sư 61 sư trưởng đặt thành một loạt trao đổi mới đứng bước bọn họ. Bất quá loại chuyện này cũng liền là tầng trên sĩ quan cao cấp nhóm ngầm lặng lẽ đi làm, đối với tập đoàn quân thứ 3 binh lính bình thường đến nói bọn họ càng quan tâm khả năng vẫn chỉ là buổi tối hôm qua sống về đêm rốt cuộc như thế nào. Với tư cách thay đế quốc đi thuộc địa bình định chuyên nghiệp bộ đội, sư thứ 62 đám binh sĩ am hiểu sâu ở thuộc địa tiêu phí tiêu khiển tinh túy. Hắc, mèo en buổi tối hôm qua chơi như thế nào a? Ở trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, trên tường thành mới vừa đổi cương lũ lính gác liền tụ cùng một chỗ hàn huyên. Vị này bị hỏi binh sĩ lưu lấy một nhúm nhỏ màu nâu dâu, hắn ngáp một cái nói, cũng liền như vậy đi. Liên đội bên trong cái kia lão binh ở trước khi giải ngũ nói với ta hỉ ruột bên này cô nương rất nhiệt tình. Ta xem a, nhiệt tình cái rắm, ta liền không có thấy qua như thế hoang dã nữ nhân. Không tin ngươi xem, trên mặt đều cho ta bắt một đạo dấu. Nói đến đây vị binh sĩ nghiêng lấy mặt cho các đồng bạn triển lãm một thoáng hắn tối hôm qua thành quả chiến đấu, cái này trêu đến cùng một cái trong tiểu đội người cười ha ha. Bất quá mọi người cũng đồng ý lời của hắn nói, lần này thể nghiệm lấy thực còn không quá tốt, nơi này nữ nhân thực sự quá mạnh. Nhưng ta cảm giác loại này liệt một chút, còn rất có cảm giác, chí ít so bổ nản bên kia gỗ rất nhiều. Bên địa nữ nhân ngươi nói cái gì liền làm gì, ngươi không yêu cầu các nàng thậm chí cũng không nguyện ý kêu một tiếng, rất không niềm vui thú. Lúc này một người khác chen miệng nói, hắc, ngươi muốn nói niềm vui thú có thể đi cả bạn nhì ở thực dân linh a, bên kia lô thai giải niềm vui thú như nhiều. Cả bạn nhì ở liền quên đi thôi. Trong đội ngũ có người ghét bỏ vây tay, đám kia lô thai giải tuổi tác so bà nội ta đều lớn, hơn nữa làm sao ngươi biết các nàng trước đó xử lý cái nghề này bao lâu. Chỗ kia là thuộc về không có đi qua người ước ao, đi qua một lần đều biết đặc biệt không thú vị. Nhìn ra chi tiểu đội này quân số đều tương đối tinh nhuệ, mỗi cá nhân chí ít đều ở một cái thuộc địa chấp hành qua nhiệm vụ. Đế quốc chưa từng thiếu khuyết phản loạn, bọn họ cũng chưa từng thiếu khuyết công việc. Bất quá giống như lần này như vậy bị phản quân đè đánh, bọn họ vẫn là lần đầu gặp phải. Chính là gặp quỷ, Bắc Hỉ Dột cái này địa phương nghèo là làm sao nuôi ra như thế tinh nhuệ địch nhân. Nghe nói bọn họ thậm chí ngay cả bộ đội cơ giáp đều có, cũng không biết thượng nhiệm tổng đốc đến cùng cho bọn họ đưa bao nhiêu tiền. Các binh sĩ không hiểu quân cách mạng cường đại chiến lược nguồn gốc, tựa như bọn họ không hiểu trừ tiền bên ngoài còn có lấy rất nhiều thứ có thể khiến một chi quân đội biến đến cường đại đồng dạng. Quân đế quốc từ trên xuống dưới đều tràn đầy một loại đối với tiền bạc cùng kỹ thuật sùng bái, dưới cái nhìn của bọn họ cái gọi là cái này một chi bộ đội sức chiến đấu liền là nó trang bị cùng quân hưởng tổng cộng. Không có tiền được kêu là cái gì quân đội, bất quá là cụm ăn mày mà thôi. Được rồi, đừng cho chuyện cái này, quân địch tiền ở đâu ra ta những thứ này, đường binh quan tâm cái này làm gì, những cái kia chuyên viên nhóm trong lòng bản thân không nhiều liền được. Nói đến từ hôm qua bắt đầu không biết làm sao vậy, trong thành phố bạo dân càng ngày càng nhiều. Ngày hôm qua, bọn họ cũng dám tập kích sát vách đại đội 7 khách sạn, nghe nói có cái sĩ quan mặc lấy quần cuộc liền bị bọn họ cho bắt tới. Nếu không phải là hiến binh người tới cũng nhanh, huynh đệ kia kém chút bị đám bạo dân cho đánh chết. Còn không phải sao, ta nghe nói không chỉ là sát vách đại đội 7, bên cạnh sư 63 trụ sở cũng ra một ít nhiễu loạn. Đám này điêu dân thật không biết thời thế, bọn lao tử lại không có xuống bắt thúc lương, đã tính toán không phụ lòng bọn họ, đám người này liền không thể thành thật một chút chờ lấy sao? Những thứ này thượng vàng hạ cám tin tức đối với đang làm nhiệm vụ binh lính tuần tra nhóm đến nói liền là tốt nhất chất tạo hương vị, toàn bộ tiểu đội người đều ở câu được câu không trò chuyện lấy. Bọn họ đi ở đã kết xương trên tường thành, vây quanh lấy thành thị bọn họ cần cảnh giới lúc nào cũng có thể xuất hiện địch nhân. Bất quá ta xem cái này tuần tra cũng là rất thừa thãi, muốn thật cảnh giới liền nên ở thành thị ngoại vi bố trí dọc tuyến, ánh sáng ở trên tường thành tuần tra có thể có tác dụng gì. Bọn lao tử đã đi một vòng cũng liền làm cái dáng vẻ cho làm con xem, chúng ta nếu là có thể phát hiện địch nhân, liền có nghĩa là bọn họ đã đánh tới dưới thành, cái này còn cần cảnh giới sao? Các binh sĩ trò chuyện một chút liền nói đến tuần tra trên chuyện này, bọn họ đều không hiểu cấp trên các sĩ quan vì cái gì muốn vẽ vời thêm chuyện thiết trí như vậy một cái không có ý nghĩa phân đoạn. Đối với cái này tầng trên các sĩ quan cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ không phải là không biết các binh sĩ oán giận đạo lý này, mà là bị trước đó các binh sĩ tính năng động chủ quan dọa cho hư. Nếu không phải là quân cách mạng bên kia có một cái chiến lược sai lầm không thể kịp thời tiến quân, lúc này ở đóng giữ trong thành ba chi bộ đội khả năng đều muốn đại giảm nhân viên. đám này tầng dưới chốt các binh sĩ đã triệt để điên cuồng, tại cái kia vô năng tư lệnh dung túng xuống bọn họ hoàn toàn không để ý các sĩ quan bố trí, chỉ cần tìm đúng cơ hội liền có thể chủ động xuất kích đi chiếm lĩnh thôn bên cạnh rơi. Đến lúc đó chỉ cần đem tin tức tương quan vượt cấp một chuyện, tòa trấn hậu phương lớn trung tướng Mệ Dệ không chỉ sẽ không truy cứu bọn họ vượt cấp báo cáo sai lầm, ngược lại sẽ hào phóng đem thu phục đất mất công lao phát đến trên đầu bọn họ. Chỉ có thể nói các binh sĩ cũng là bất đắc dĩ, trải qua thời gian dài quân công của bọn hắn đều là sẽ bị quý tộc cho cắt đứt, có thể mò lấy điểm nước dùng quả nước uống uống cũng đã là đối phương khẳng khái lượng lớn kết liễu. Chỗ nào so ra mà vừa hiện tại, có lấy trung tướng Mệ Dệ nâng đỡ bọn họ có thể thật thu hoạch thuộc về bản thân quân công. Liên quan đến xuất ngũ sau đó có thể hay không trải qua bao tô công sinh hoạt vấn đề, thử hỏi có cái nào binh sĩ có thể không động tâm. Chương 522, Yên Tĩnh Ngọc Giặt chương 522, Yên Tĩnh Ngọc Giặt nói các ngươi biết không, sát vách đạn nghỉ ạ sở tối hôm qua chịu đến tập kích rồi. Ở mới từ trên tường thành xuống thời điểm, đội tuần tra nhóm liền gặp phải người quen cho bọn họ mang đến một cái khiến người phấn chấn tin tức. Thật sao? Đương nhiên, ta nhưng là từ hiến binh cái kia nghe nói, đám này mang phù hiệu tay áo dám ở trên loại chuyện này nói dối hay sao? Ha ha, kia thật là quá tốt. Lúc nghe tới quân đội bạn bộ đội bị đánh lén tin tức sau đó, đội tuần tra đám binh sĩ phản ứng đầu tiên vậy mà là may mắn. Chờ cơn hưng phấn này sức lực đi qua sau, bọn họ mới có một ít bắt quái hỏi thăm lên chi tiết cụ thể. Tối hôm qua thời điểm ạ nhỉ ạ sở bên kia lại chịu đến quân cách mạng tấn công, tập kích thủ pháp thậm chí cùng lần trước giống nhau như lúc. Vẫn là đám bộ đội nhỏ trộm đạo lấy vào thành, sau đó ở quân phòng thủ dưới mí mắt nổ hai khẩu pháo liền chạy. Bên cạnh pháo binh ký túc xá bị bọn họ cho tập kích, mặc dù không chết mấy cá nhân, nhưng ngay cả quần áo cũng không mặc tốt các pháo binh lại bị bọn họ cho đuổi khắp nơi đều là. Ta đoán chừng a, hiện tại trời sáng bọn họ xua đuổi quân địch cũng vô dụng. Trận địa pháo binh có pháo không có người a. Một cái nhỏ chuyện cười khiến đội tuần tra đám binh sĩ ha hả. A nghỉ ạ sở ở tối hôm qua bị đánh lén liền có nghĩa là quân cách mạng tướng quân sự tình lực lượng đặt ở cái hướng kia, bọn họ hoặc giặt chịu đến tấn công tỷ lệ liền sẽ trên diện rộng giảm bớt. Hơn nữa ở rút quân về doanh trên đường, bọn họ lại nghe đến một cái càng tốt tin tức. Không chỉ là A nghỉ ạ sở bị đánh lén, liền ngay cả lâu đài bổ lũ ổ bên kia vào hôm nay thời điểm buổi sáng cũng lọt vào quân địch tấn công. Lần này tốt, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng hoặc giặt sẽ gặp phải quân địch tấn công. Quân đội bạn tác dụng không phải liền là khiêng tại phía trước giúp bản thân ngăn cản tổn thương sao? Đế quốc vì phòng ngừa võ quan phản loạn, ở trên chế độ thiết trí rất nhiều hàng rào. Cũng tỉ như ở quân thường trực danh sách, đế quốc liền không có thường trực quân cấp đơn vị, thông thường đều là căn cứ cụ thể chiến tranh nhu cầu đi lâm thời thiết lập tập đoàn quân hoặc là phương diện quân. Làm như vậy chỗ tốt liền là nếu một vị nào đó tướng quân quân hàm đến thượng tướng cấp bậc này sau đó, hắn liền không có khả năng thời gian dài thống lĩnh một chi bộ đội. Chiến lược cấp một quan chỉ huy đều sẽ bị đặt ở lục quân trong tổng bộ nhàn rỗi, ở lúc thường làm một ít lý luận phương diện công việc, thậm chí trực tiếp trải qua nửa về hưu sinh hoạt cũng không đáng kể. Chỉ có tại thời chiến bọn họ mới có bị bắt đầu sử dụng cơ hội. Tương đối, đế quốc thượng tướng cái này một quân hàm bình chọn dị thường nghiêm khắc, không có đầy đủ thực lực cùng chiến tích cơ bản không có khả năng bị bình chọn đi lên. Đương nhiên hải quân bên kia khác nói, nơi đó tự có quân tình ở đây, xảy ra chuyện gì đều có khả năng. Quy hút máu cái chủng tộc này cơ bản không có cái gì tuổi thọ hạn chế, như vậy ở nghiêm khắc sàng chọn dưới điều kiện trổ hết tài năng thượng tướng cơ bản đều có lấy hết sức xuất sắc năng lực chỉ huy. Ở lúc cần thiết đế quốc có thể khẩn cấp động viên ra trên ngàn cái sư bộ đội, những thứ này trải qua nghiêm chọn các thượng tướng liền là có thể chống đỡ đế quốc các chủ bài cuối cùng mấu chốt. Như vậy cũng chỉ là ở đế quốc sinh tử tồn vong dưới tình huống mới sẽ sự tình phát sinh, đến nỗi thời điểm lúc thường, hạng này chế độ liền là thuần túy hiệu quả mặt trái. Tối vi rõ rệt một điểm liền là, một khi mộ chi tập đoàn quân tư lệnh không thể đệ lại thủ hạ tiêu binh hạ tướng, như vậy chi này quân đoàn lực tổ chức cùng chiến lực đều sẽ giảm mất đi nhiều. Ngọc ra xung quanh hai tòa thành thị đều chịu đến tấn công, hơn nữa ạ nghỉ ạ sở còn trưởng quản lấy trọng yếu đầu mối giao thông then chốt. Ở hải quân không làm dưới tình huống, thành thị vận chuyển chỗ cần tài nguyên có vượt qua một nửa là cần từ mặt phía bắc nhập khẩu. Đầu này đường dây xe lửa không chỉ là tập đoàn quân thứ 3 đường sinh mệnh, càng là hợp giặt tòa thành thị này đường sinh mệnh. Mặc dù quân cách mạng ở trước khi rời đi đã xây xong một cái đơn sơ nhưng tạm đủ dùng tập thể cung cấp ấm hệ thống, nhưng nghĩ muốn khiến bộ hệ thống này ổn định vận hành đối với than đá nhu cầu rất lớn. Trước đây quân cách mạng đi vội vàng, không thể điều động tới đầy đủ than đá cung cấp thành thị, mà mới tới quân đế quốc cũng đều chỉ lo lấy bản thân, nơi nào sẽ nghĩ lấy giúp lao bách tính giải quyết vấn đề. Chính bọn họ liền là hợp giặt các thị dân đối mặt vấn đề lớn nhất. Lâm liệt gió lạnh từ mặt phía bắc tập kích tới, màn đêm so trước kia bất cứ lúc nào tới đến muốn sớm rất nhiều. Màu đen màn che bao phủ bầu trời, nặng nề phảng phất thảm dày từ đồng dạng che ở ngọc giặt trên người mọi người. Ngọc giặt khu phố im ắng rất yên tĩnh, nhưng trốn ở trong âm ảnh hoạt động mọi người lại chú định đây không phải là cái an ổn buổi tối. A nghỉ ạ sợ cùng lâu đài bố lù ổ chịu đến tập kích tin tức khiến ngọc giặt quân đế quốc nhóm lòng một đại khẩu khí, quán rượu cùng khách sạn lại lần nữa kín người hết chỗ. Say các quân đế quốc nhóm thỏa thích hưởng thụ lấy khó có được hòa bình thời gian, bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng quân địch sẽ không hiểu thấu đánh vào. Nhưng liền ở bọn họ nhìn không thấy địa phương, một đám người đang tụ cùng một chỗ thương lượng lấy. Mọi người nghe ta nói, quân cách mạng đã đi tới ngoài thành, bọn họ liền tới tiêu diệt những thứ này đế quốc đồ chó con. Thật sao, cái này quá tốt. Đánh chết đế quốc đám chó con, chúng ta cùng bọn họ cùng một chỗ. Tụ tập các thị dân khi nghe đến cái tin tức tốt này sau đó quần tính xúc động lên tới, có lấy quân cách mạng nâng đỡ bọn họ rốt cuộc không cần sợ hãi những thứ này quân đế quốc đám chó con. Lúc này dân chúng đội ngũ cơ bản không có gì ra dáng vũ khí, hơn nữa hắn cũng thiếu hụt đầy đủ người tới lãnh đạo. Nhưng cái này đã không có vấn đề. Chỉ có đồng thời kinh lịch qua có cùng mất đi mọi người mới sẽ thể hội được những cái kia đã từng có được mỹ hảo. có mặt cơ bản đều là khu hạ thành các thị dân, bọn họ rất nhiều người trước kia liền là ở bọc giặt xã hội tầng dưới chót nhất kiếm sống. Quân cách mạng đến sau không chỉ cưỡng chế di rời cười ở trên đầu bọn họ làm mưa làm gió quý tộc cùng quan viên, cũng sẽ những cái kia khi dễ qua bọn họ hắc bang cùng nghiệp đoàn hội thủ đều cho đưa lên hành hình đại. Ở quân cách mạng dẫn dắt xuống, bọn họ xây dựng một đạo kiên cố đê đập khiến cho ở tại tây khu hạ thành mọi người rốt cuộc không cần lo lắng nhà của bản thân bị đầu xuân sau lũ lụt cho chìm. Bọn họ còn dẫn dắt lấy mọi người cùng một chỗ dọn dẹp xong ở sau chiến tranh đều là gạch ngói đá vụn phế tích, xây dựng mới tinh phòng ốc cung cấp mọi người cư trú. Đương nhiên còn có đại kỹ sư Giặc Kỳ ỷ thiết kế cung cấp lò sưởi, trước đó mở ra cái kia hai ngày khiến toàn bộ quảng trường người đều có thể ở ôn hòa trong ngủ thiết đi. Đáng tiếc từ khi quân đế quốc đến sau, bọn họ liền phái người đi tới lò nơi này cưỡng ép trừng thu. Hiện tại các cư dân đừng nói sử dụng cung cấp lò sưởi, liền ngay cả cho lò thêm than đá đều cần cho những cái kia cầu bị tử một khoản tiền mới được. Trước đó nghe nói quân cách mạng muốn rời khỏi thời điểm, rất nhiều khu hạ thành người đều đi theo bọn họ cùng một chỗ đi. Mà lưu xuống người cũng không phải không nguyện đi theo, bọn họ rất nhiều người có rất nhiều không nỡ gian này mới tinh gian phòng, có chút là trong nhà có lão nhân hoặc là đứa trẻ cảm giác không quá thuận tiện. Đương nhiên càng nhiều người đều là sợ hãi cái kia không thể dự báo tương lai. Không có người biết đi theo quân cách mạng đi sau đi hướng vùng núi có thể trải qua bộ dáng gì tháng ngày, đến cùng có thể hay không sống tiếp cũng là ẩn số. Nhưng hiện tại không đồng dạng, không biết sợ hãi đã không trọng yếu chính là dư lại các thị dân dưới đáy lòng lại lần nữa thiêu đốt lên ngọn lửa của cựu hận. Mọi người, đã đế quốc lũ chó săn không khiến chúng ta sống tiếp, như vậy chúng ta cũng không thể để bọn họ sống thoải mái rồi. Chương 523, nửa đêm tập kích chương 523, nửa đêm tập kích đêm khuya, khi gác chung kim đồng hồ cùng kim phút dần dần tiến tới cùng nhau thời điểm, tiếng chung du dương từ lao chung lầu trên tháp băng lên. Thủ vệ ở cửa ra vào lính gác ngáp một cái dựa vào ở trên tường thành. Bóng đêm mênh mông, tầng mây thấp bé, ngoài thành đều là một mặt đen kịt cảnh tượng. Đột nhiên, trên bầu trời lóe qua mấy đạo nhanh chóng cắt qua lưu tinh. Cái này cũng không ở ngay lập tức dẫn tới thủ vệ chú ý, mãi đến cái này lưu tinh cắt qua một cái đường cong sau đó tựa hồ đang hướng lấy vị trí mà hắn chỗ tại tập kích tới. Ân, đây là. Thụy Nhãn Tinh trung vệ binh nháy một cái mắt, lại lần nữa nhìn lại, lập tức liền thanh tỉnh lại. Tiếp theo một cái chớp mắt mồ hôi lạnh liền thẩm thấu phía sau lưng của hắn, vị này lính gác bước xuống thương liền hướng sau lưng chạy đi. Địch tập. La hỏa. A. Không đợi hắn đem lời nói hết, viên này đạn pháo cũng đã rơi vào hắn trước kia đứng lấy vị trí. Sóng xung kích to lớn đem hắn thổi bay ra ngoài, nửa khép nửa mở cửa thành cũng bị đánh nát hơn nữa. Liên tiếp pháo kích bừng tỉnh trên tường thành quân phòng thủ, mà ngoài thành cũng vang lên xung phong tên đồng thành. Các đồng chí xông lên a. Trình tề xung phong tiếng nương theo lấy dậy đặt mưa đạn từ ngoài thành chuyển tới, ép tới trên tường thành quân phòng thủ căn bản không ngóc đầu lên được, bọn họ chỉ có thể thừa dịp công kích khe hở ngẫu nhiên hướng ra ngoài thả hai phát không phụ lòng hoàng đế cho quân hưởng. Song bọn họ nòng súng ngọn lửa vẫn là bại lộ ở quân cách mạng pháo binh quan sát viên trong mắt, để xuống kính viễn vọng quan sát viên tính toán lên bọn họ chỗ tại vị trí đường đạn. Tiếp lấy vài tiếng trầm đục sau đó, mấy cái pháo cối đạn tinh chuẩn bắn trúng quân địch vị trí chỗ tại. Tường thành rất thuận lợi bị quân cách mạng cầm xuống, quân đế quốc bố trí ở chỗ này phòng ngự cơ bản bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhắc tới cũng là kỳ quái, quân đế quốc ở thủ thành thời điểm đặc biệt thích phòng thủ tường thành. Trừ trước đó mà Asen chỉ huy lần kia vỏ gỗ giặt phòng ngự chiến, còn lại thời điểm bọn họ đều không ngoại lệ ở tường thành bố trí lực lượng phòng thủ. Đối mặt tường thành loại này chật hẹp địa hình, chứ không nói đường tính lớn hỏa pháo, liền là quân cách mạng bản thân tạo pháo cối ở sớm quan sát đến quân địch điểm hỏa lực sau đều có thể tinh chuẩn tiến hành hỏa lực bao phủ. Đang tấn công tường thành trên chuyện này, quân cách mạng cơ bản liền không có chịu đến qua trở ngại gì. Chiến tuyến rất nhanh liền từ tường thành vị trí một đường đẩy tới đến trong thành, lúc này đế quốc tập đoàn quân thứ tháng 3 năm 62 cùng sư 63 sư trưởng mới vừa vận hội hợp hoàn tất. Hai người bọn họ sư là phụ trách thành thị mặt phía bắc phòng tuyến, sư 64 thì đóng giữ ở sông Gọt Tờn bờ nam hai cái thành khu. Theo lý mà nói ba cái sư hết thể hơn 45.000 người bộ đội dùng tới phòng thủ một tòa thành thị quả thực là dư giả, nhưng đối với gặp mặt hai cái sư trưởng đến nói, sự tình nhưng một chút cũng không đơn giản. Đầu tiên bọn họ lúc này đều đối mặt lấy một cái vấn đề giống nhau, đó chính là người dưới tay mình ở đâu. Đúng vậy, với tư cách đế quốc tinh nhuệ chính quy binh đoàn, nó quan chỉ huy ở thời khắc mấu chốt vậy mà tìm không thấy bộ đội của mình rồi. À nghỉ ạ sợ cùng lâu đài bố lũ bị đánh lén tin tức khiến hoặc giặt quân phòng thủ nhóm vung lòng cảnh giác, vì vậy bọn họ cũng vung lòng đối với binh sĩ giám thị. Lúc này trong quân doanh còn có lấy không ít bộ đội, nhưng khi quan cơ bản đều chạy không có. Bởi vì quân đế quốc thể chế vấn đề, ở không có sĩ quan dưới tình huống, binh lính của bọn hắn thậm chí không có cách nào tổ chức của bản thân lên tới. Hiện tại nhưng quản không được nhiều như vậy, ta trước mang lấy có thể tập kết bộ đội trước đi nên địch, ngươi liền phụ trách tìm người cũng bộ tổ chức đội qua tới. Sư 62 sư trưởng đối với sư 63 sư trưởng đề nghị nói, hắn chuẩn bị mang lấy hai cái sư hiện nay còn có thể khống chế bộ đội trước đi đem địch nhân ngăn chặn, sau đó khiến sư 63 sư trưởng đi tổ chức người còn lại. Lúc này hai người bọn họ sư thủ hạ 6 cái lữ trưởng bên trong chỉ có thể tìm đến 2 cái, 24 cái đoàn trưởng bên trong có số người còn thiếu đạt đến một nửa trở lên. Địch nhân đến thế hung hăng đã không cho bọn họ lưu xuống bất luận cái gì tập kết bộ đội thời gian, sư 63 sư trưởng đang hiểu rõ sở cái vấn đề này thời điểm rất sảng khoái liền đáp ứng. Cứ nói cục bất lợi, nhưng đế quốc bộ đội vẫn là trong thời gian ngắn nhất tiến lên liên tiếp. Hai bên ở khu mẹ nạ trung bộ gặp nhau, rất nhanh liền bộc phát chiến đấu kịch liệt. Không thể không nói tập đoàn quân thứ 3 mặc dù bày ra một cái không quản sự tư lệnh, hơn nữa nội bộ đấu tranh còn 10 điểm nghiêm trọng, nhưng bọn họ binh sĩ chiến đấu tố dưỡng vẫn là rất cao. Ở sớm biết được khả năng gặp phải quân địch dưới tình huống, bộ đội của bọn hắn tại hành quân trong quá trình tận lực đều dựa vào hai bên đường đi. Ở gặp phải quân cách mạng sau đó, bọn họ cũng có thể ngay lập tức chiếm lĩnh xung quanh phòng ốc tìm kiếm công sự che chắn. Lần này quân địch không có chấp nhất đi duy trì chiến tuyến, mà là ở ngay lập tức tìm đến thích hợp phe mình bộ đội tác chiến hoàn cảnh, sau đó lại đem điểm hình dạng điểm phòng ngự cho từng bước hợp thành một đầu đáng tin chiến tuyến. Quân địch phản ứng rất nhanh, nhưng bọn họ đội vàng cấu thành chiến tuyến cũng dẫn tới gần IE chú ý địch nhân tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng bọn họ bố trí rất loạn à. Gần IE để xuống kính viễn vọng, hắn lúc này đang đứng ở chiến tuyến hậu phương cách đó không xa một chỗ trên nhà cao tầng. Ở đại khái quan sát xong xuôi quân địch bố trí sau đó, hắn cũng không khỏi tán thưởng cô này quân địch tinh nhuệ mức độ. Cho dù là ở đội vàng nên chiến dưới tình huống, bọn họ cũng có thể ở trong thời gian nhanh nhất cấu tạo ra một cái gợn sóng hình phòng ngự trận tuyến. Nhưng nếu là đội vàng nên chiến, vậy nói rõ địch nhân khẳng định là thiếu hụt đầy đủ chiến lược bố trí. Nếu là như vậy, sự tình liền đơn giản đi. Gần IE nhẹ nhõm cười một tiếng, hắn nhảy xuống đài cao đi vào trong lầu, sau đó tìm đến thông tín viên tuyên bố lấy mệnh lệnh. Nói cho bộ đội tiền tuyến tiếp tục cùng quân địch của nhau, đến tiếp sau đổi tới bộ đội bắt đầu hướng về quân địch hai cánh quân co. Các bộ đội xuôi theo hai cánh triển khai, đưa vào kiểu hướng quân địch nội địa thẳng tiến. Gần IE kế hoạch rất đơn giản, đó chính là đầy đủ lợi dụng quân địch đội vàng nên chiến tình huống đem chiến tuyến cho triệt để quấy nát. Quân cách mạng kế tục bộ đội còn ở vào thành, bọn họ đến sau đó không có chi viện đến chiến trường chính diện đi lên, mà là men theo quân địch hai cánh lưu xuống không gian hướng về sau quân co. Địch nhân cũng không phải là kẻ ngu si, ở nhìn đến quân cách mạng hành động sau đó cũng vô cùng lo lắng mà hướng hai cánh tăng thêm binh lực. Nhưng quân cách mạng tựa hồ cũng không hề để ý phản ứng của bọn họ, ở lưu lại đầy đủ kiểm chế nhân thủ của bọn hắn sau đó bọn họ tiếp tục chấp hành lấy cánh bên quanh co chiến lược. Cứ như vậy hai bên bộ đội men theo hai cánh không ngừng triển khai. Quân cách mạng ý đồ nhiễu hậu nghĩ muốn đánh bọc sườn, quân đế quốc thì là không ngừng kéo dài chiến tuyến tới ngăn cản bọn họ. Dần dần mà quân đế quốc trận tuyến biến thành một cái hình thang, hơn nữa hai cánh vẫn còn đang không ngừng rối dài. Hai bên chiến tuyến đều ở biến mỏng, binh lực bị phân bố ở một cái 10 điểm hẹp dài trên chiến tuyến. Mà lúc này nhìn thấy thời cơ đã thành thục nên IE quả đoán truyền đạt tổng tiến công mệnh lệnh, toàn bộ trên chiến tuyến quân cách mạng cơ hồ là ở cùng một thời gian phát động tấn công. Hai bên ở mỗi một cái tiểu chiến trên sân nhân số khác biệt đều không phải là rất lớn, cường độ chiến đấu cũng vượt xa hai bên tưởng tượng. Chiến đấu từ nửa đêm một mực đánh tới trời sáng, quân đế quốc chiến tuyến còn ở nhưng thương vong của bọn họ sớm đã vượt qua nên rút lui mức độ. Chương 524, chi đội trưởng dễ lộ khổ chương 524, chi đội trưởng dễ lộ khổ lại lần nữa quay về đến Ngọc Giác, tòa này đối với hắn đến nói là cố hương thứ hai địa phương. Tưởng tượng năm đó hắn vẫn là dùng nạn dân thân phận đi theo cha mẹ cùng một chỗ vào thành, thời điểm đó bọn họ đầy cõi lòng hy vọng mà chuẩn bị có mặt thành thị cắm rễ phát triển. Sau đó cha hắn liền ở trong nhà xưởng bị rớt xuống dương hàng cho đập chết. Mẹ hắn khi nghe đến tin tức này thời điểm thậm chí không dám đi nhận lãnh thi thể, bởi vì hắn bị đập chết địa phương vừa vặn ở một chỗ xưởng cửa. Một ngày kia bởi vì muốn xử lý cha hắn di thể nguyên nhân, cái kia xưởng hàng hóa bị chắn thời gian nửa ngày, chủ nhà xưởng nếu là biết tuyệt đối sẽ khiến nhà bọn họ bồi thường nó tổn thất. Hắn cùng mẹ hắn vẫn là thừa dịp thời điểm nửa đêm hối lộ đốc công mới đem bọn hắn cha di thể cho liệm về nhà. Nếu như không làm như vậy mà nói cha hắn liền sẽ bị đưa đến tuần tra ban đêm người nơi đó đi cho gẩu thêm đồ ăn. Về sau mẹ hắn cũng bị bệnh, hắn cho dù mời được bác sĩ qua tới, cũng thanh toán không nổi đến tiếp sau chi phí trị liệu. Hắn duy nhất có thể làm sự tình liền là đem trong nhà có thể bán đồ vật đều bán, cho mẹ mua đầu tốt một chút tấm thảm, sau đó mang lấy mẹ cùng ra đường lên ăn xin. Tuổi nhỏ hắn căn bản không biết ở hôi vụ chi thành Ngọc Giặt cho dù là ăn xin cũng là muốn giảng quý củ. Mỗi phiến quảng trường đều có lấy một cái ăn mày đầu lĩnh, mỗi cái mới tới ăn mày đều phải đến hắn nơi này bái má đầu. Sau đó mỗi tháng thông lệ nộp lên một khoản tiền mới có thể thu được ăn xin tư cách. Đám ăn mày này đầu lĩnh mặc dù tên là ăn mày, nhưng bọn họ rất nhiều người đều trải qua tương đối sinh hoạt thể diện. Bọn họ thu đi lên tiền một bên muốn cầm đi hối lộ các cấp còn lại, một bên khác cũng muốn nuôi lấy số lượng không giống nhau tay chân. Toàn bộ sản nghiệp ngay ngắn trật tự, trong hỗn loạn lộ ra một loại quỷ dị trật tự. Mới nhập hành dễ lộ khổ chỗ nào là những thứ này kẻ ra đời đối thủ, hắn rất nhanh liền bị đám người này bức cho đến khoái hoạt không đi xuống. Hắn bởi vì chưa đóng nổi tiền bị ăn mày đầu lĩnh nuôi lấy đám tay chân cho đánh gần chết, vốn là bệnh nặng mẹ cũng ở sau đó không lâu triệt để buông tay nhân gian. Lúc này chính hắn đều nhanh đi vào mẹ theo gót, nhưng một người xuất hiện từ hắn. Người kia liền là Duệ Mễ Lao Gia Tử. Sự tình căn nguyên là một nhà bọn họ vừa mới vào thành thời điểm, nhìn lấy cửa thành Duệ Mễ Lao Gia Tử 10 điểm đáng thương, cha hắn cho lão nhân hai khối hoàn chỉnh bánh bột nô. Thời điểm đó một nhà bọn họ mới từ nông thôn chạy trốn ra tới, mặc dù là đảo nô thân phận, nhưng lương thực là không làm sao thiếu. Cha hắn nghĩ lấy đều là muốn trốn. Dứt khoát tâm nhất hành liền đem cái kia một mùa lương thực cho vụ trộm mang đi. Thời điểm đó bọn họ đối với thành thị sinh hoạt còn tràn đầy kỳ vọng, luôn cảm giác bản thân chỉ cần đi tới thành phố lớn nhiều nỗ lực một điểm liền có thể lên như diều gặp gió. Song cái gọi là thành phố lớn ngăn nắp xinh đẹp phía dưới ẩn nút lại là ăn người tàn khốc hiện thực, một nhà bọn họ toàn bộ đều cắm ở tòa này lạnh lẽo thành thị, chỉ có lúc đầu tiện tay vẩy ra một ít thiện ý hồi báo bọn họ. Ở Huệ Mễ Lao Gia Tử dẫn dắt xuống, Dễ Lộ Khổ lần đầu biết nguyên lai giống như bọn họ loại người này là không thể đi bãi má đầu, chỉ có thể đi làm chạy cái. Cái gọi là chạy cái liền là ở mỗi cái đường cái khu lẹn lút lấy ăn xin ăn mày, nhìn thấy có tay chân tới liền phải thay đổi trận địa loại kia. Năm đó một bữa cơm tri ân khiến Huệ Mễ Lao Gia Tử đối với Dễ Lộ Khổ dốc túi tương hướng, vị này từ nông thôn tới thiếu niên cũng cuối cùng ở tòa thành thị này cắm rễ xuống. Nhìn lấy trước mắt khu phố, trước kia ký ức lóe lên Dễ Lộ Khổ trong lòng. Hắn cùng Lao Gia Tử tại cái kia góc đường đã từng ăn xin qua, còn may mắn nhặt đến một cái tiểu thư nhà giàu rất xuống xe ngựa khăn tay, buổi tối hôm đó bọn họ liền cầm lấy tấm kia khăn tay bán hơn 30 copec, miễn cưỡng kiếm đủ bọn họ 2 ngày tiền cơm. Bất quá hiện tại hết thảy đều xưa đâu bằng nay, Dễ Mệ Lao gia tử đã đi theo đại bộ phận rút lui đến vùng núi căn cứ địa, nghe nói đã trở thành cô nhi viện người phụ trách, mỗi ngày cho đám kia đầu củ cải nhóm nấu mì viên ăn. Mà bản thân hắn đâu cũng không lại là năm đó cái kia ngây thơ tiểu ăn mày. Dễ Lô Khô hiện tại đã gần ý e tung đội 105 phía dưới một tên chi đội trưởng, hắn thống lĩnh hai cái đoàn tổng cộng 4400 người đội ngũ. Bọn họ là nhóm đầu tiên vào thành bộ đội, lúc này đang ở vào toàn bộ chiến tuyến trung ương nhất. Bọn họ là ác chiến lâu nhất một chi bộ đội, đồng dạng cũng là quân địch khó khăn nhất gặm xuống một khối xương cứng. Tung đội 101 chi đội thứ 3 là bởi vậy trước đoàn 105 đại đội 3 mở rộng tới, mà bọn họ đại đội 3 lại là dùng ngọc giặt lớn xây lại thời kỳ Dễ Lô Khô tiểu đội làm cơ sở xây dựng. Ở lớn xây lại thời kỳ chi đội ngũ này liền là có tiếng không muốn mạng, mỗi ngày đều là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn thường xuyên một tăng ca liền bận đến hơn nửa đêm. Dễ Lô Khô thường xuyên xung phong đi đầu phân chiến tại kiến trúc công việc tuyến đầu, hắn mỗi ngày cơ bản chỉ ngủ 4-5 tiếng cảm thấy, sau đó vừa mở mắt liền mang lấy đoàn người bận rộn ở trên công trường. Mỗi ngày ăn lên cái một cân trái phải hồ dán, hắn liền có thể một mực chiến đấu ở lao động tuyến ngoài cùng. Như vậy không muốn mạng cách làm khiến cho tiểu đội của hắn ở toàn bộ công nhân xây dựng trình đội trong vòng đều 10 điểm nổi danh, cơ bản không có người nào dám đi theo hắn như vậy đội trưởng làm việc. Nhưng có thể kiên trì xuống người cũng đều biến đến giống như Dễ Lô Khô ý chí kiên định. Tung đội 101 chi đội thứ 3 có lấy so phổ thông quân cách mạng bộ đội đều muốn vững chắc ý chí, lúc trước mấy lần trong chiến đấu bọn họ thường thường có thể chịu được địch nhân mãnh liệt nhất tấn công, kháng trụ địch nhân nhất phát rồ hỏa lực. Muốn hỏi Dễ Lô Khô tất cả những thứ này rốt cuộc là làm sao làm được, hắn khả năng lắc đầu nói không biết. Bởi vì hắn xưa nay không cảm thấy bản thân có cái gì đặc thù, hắn là đầu óc tương đối là người, nghĩ không tới cái gì quá mức phức tạp đồ vật. Hắn chỉ biết phía trên đã truyền đạt nhiệm vụ, bản thân liền có cần thiết đi cho nó chấp hành tốt. Dagen Nie đã nói nhiệm vụ của bọn họ là kháng trụ quân địch tấn công, như vậy hắn liền không thể để chỗ nào sợ một tên quân địch đột phá phòng tuyến của bọn họ. Hỏa lực ở nổ vang, địch nhân súng máy hạng nặng áp chế đến bọn họ cánh trái trận tuyến lung lay sắp đổ. Chi đội trưởng, quân địch muốn từ bên trái đột nhiên qua tới, chúng ta muốn hay không phản xông bọn họ một đợt? Phó đội trưởng Sả Mỏi Lộ lúc này đầy đầu đuổi đất bò tới, trong bọn họ bộ trận địa cái này cũng gặp quân địch áp chế hỏa lực, đạn súng máy giống như trời mưa ở đỉnh đầu bọn họ lướt qua, hơi nâng lên điểm đầu khả năng người liền không có. Quân địch động tác Dễ Lô Khô nhìn ở trong mắt, hắn tỉnh táo phân tích thế cục. Quân địch cử động khắp nơi để lộ ra 10 phần rõ ràng chiến lược ý đồ, ở loại này hai cánh bị đánh lén dưới tình huống vậy mà còn dám đem triệu tập pháo binh qua tới đột kích trong bọn họ bộ chiến tuyến. Điều này nói rõ quân địch là tức giận rồi. Hai cánh quanh có đồng chí hẳn là đạt thành chiến dịch mục tiêu, địch nhân nếu như không từ chúng ta cái này đột phá bọn họ khả năng liền muốn bị bao vây. Phó đội trưởng, ở báo tin cánh trái bộ đội một bên chống cự một bên lùi lại, chờ quân địch áp lên chúng ta liền đi phản xông bọn họ một đợt. Chương 525, cánh bên tập kích cùng thành thị du kích chiến. Chương 525, cánh bên tập kích cùng thành thị du kích chiến. Dễ Lô Khô kế hoạch rất đơn giản, chính là chuẩn bị đánh quân địch một cái chênh lệch thời gian đột nhập đến bộ đội của bọn hắn bên trong tạo thành hỗn loạn. Thông thường mà nói như loại này ở cánh bên phát động tấn công, nó liền kề bộ đội đều phải cung cấp đầy đủ hỏa lực kiểm hộ. Chờ tấn công bộ đội tập kích thành công về sau, liền sẽ men theo cái này nổi bật bộ hướng hai cánh triển khai, phối hợp chính diện bộ đội giáp công chung quanh quân địch. Đây là đế quốc lục quân sách yếu lĩnh bên trong ít có tấn công loại hình cao cấp chiến thuật. Toàn bộ chiến thuật ở kế hoạch nhìn lên 10 điểm đơn giản, nhưng nghĩ muốn dùng tốt đối với bộ đội huấn luyện mức độ cùng phối hợp độ yêu cầu phi thường cao. Tiền tuyến quan chỉ huy một cái không chú ý thời cơ không có khống chế tốt liền sẽ để nổi bật bộ quân đế quốc xa vào quân địch tầng tầng trong vòng đây, cũng hoặc là phía sau bộ đội không thể tới kịp đuổi kịp nổi bật bộ hành động do đó mất đi tập kích được tới chiến trường ưu thế. Đây là một cái giới hạn trên cùng giới hạn dưới cũng rất cao chiến thuật, hơn nữa lý luận không khó cũng 10 điểm thích hợp trung đê cấp sĩ quan đi học tập. Sư thứ 63 với tư cách đế quốc ở bản thổ quân đội tinh nhuệ, bọn họ huấn luyện mức độ tự nhiên không thấp, hơn nữa trong bộ đội sĩ quan tỷ lệ cũng so bộ đội bình thường cao hơn một chút. Bọn họ ở chấp hành bộ này chiến thuật thời điểm tự nhiên hết sức quen thuộc, quân địch áp chế hỏa lực 10 điểm hung mãnh, bọn họ các bộ đội ở giữa phối hợp cũng ngay ngắn trật tự. Nhưng Dễ Lô Khô nhìn ở trong mắt lại mảy may không hoảng hốt, hắn đang chờ một thời cơ. Quân địch hỏa lực liền là mày đếm, bọn họ đẩy tới tốc độ liền là đếm ngược. Khi quân địch triệt để công chiếm quân cách mạng cánh trái trận địa sau đó, kiên nhận đã lâu Dễ Lô Khô quả đoán mang theo bộ đội xông ra công sự che chắn. Không có thời gian động viên sĩ khí, hắn với tư cách chi đội trưởng xung phong đi đầu xông vào đội ngũ phía trước nhất. Phía sau bộ đội không có mảy may dừng lại đi theo sau lưng hắn, phía trước trong phế tích cũng vượt qua ra quân cách mạng chiến sĩ, không chút nào quay đầu mà hướng gọn tới trước đi. Tất cả mọi người đều giống như sớm thương lượng tốt đồng dạng ở cùng một thời gian đối địch quân phát động quy mô lớn xung phong. Đây là chiến trường chính diện lên quân địch chỗ không có dự liệu được, bọn họ súng máy hạng nặng vừa mới quá nhiệt đang thay đổi nòng súng, mới điều tới súng máy hạng nặng vừa mới mở mấy phát liền bị quân cách mạng pháo cối cho diệt đi trận địa. Quân địch trước kia áp chế hỏa lực đích sắt rất mạnh, nhưng cái này cũng khiến cho bọn họ hiện tại căn bản không có cách nào tổ chức lên đầy đủ hỏa lực tới chặn đường quân cách mạng xung phong. Dễ Lô Khô mang lấy bộ đội lách qua quân địch chính diện phòng tuyến, mà là hướng lấy bên trái đằng trước vị trí một đường tập kích. Bình thường đến nói quân đế quốc loại này cánh bên tập kích chiến thuật ở thành công về sau đều sẽ có lấy hai cái tấn công mặt. Một cái là ở nổi bật bộ cánh bên hình thành binh tuyến chèn ép, chủ yếu là đưa đến một cái áp chế phụ trợ cùng hấp dẫn quân địch bộ đội tác dụng, mà phụ trách chủ công liền là chính diện bộ đội, đến tiếp sau pháo kích cũng sẽ hướng nơi này áp sát. Dễ Lô Khô bọn họ không có quân đế quốc dạng kia xa hoa phối trí, pháo hạng nặng chi viện cơ bản không có, cỡ nhỏ pháo cối cũng rất khó đưa đến áp chế hỏa lực tác dụng. Vì vậy bọn họ rất khó giống như đế quốc lục quân sách yếu lĩnh bên trong viết biện pháp ứng đối dạng kia tiến hành phòng ngự, nhưng cái này cũng không hề có nghĩa là bọn họ không có biện pháp. Đã phòng thủ sách lược không được, vậy liền cải tiến công. Chính diện trên chiến tuyến quân địch bị quân cách mạng thế công cho dọa đến, bọn họ ngay lập tức phản ứng là bộ tổ chức đội phòng thủ quân địch tấn công. Cách làm như vậy tự nhiên không có sai, nhưng đáng tiếc dễ lộ khổ mục tiêu của bọn họ từ trước đến nay không phải là ở chính diện, mà là ở cánh bên. Vì có thể tập kích cánh trái quân địch lưu xuống khoảng trống, dễ lộ khô bọn họ làm ra muốn mánh công quân địch chính diện chiến địa tư thái, chiến thuật như vậy lừa gạt đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Đế quốc sư thứ 63 bọn quan binh chỗ nào kiến thức qua như vậy đấu pháp? Trong quân địch tuyến bộ đội tại biết rõ cánh bên trận địa đã mất đi dưới tình huống, vậy mà không rút lui ngược lại hướng về hai người bọn họ chi bộ đội kết hợp bộ vọt mạnh qua tới. Hỏng bét rồi. Các bộ đội chú ý, hỏa lực đều hướng phương hướng kia tập trung, đem địch nhân cho ta cản lại. Trung bộ chiến trường quan chỉ huy khàn cả giọng mệnh lệnh lấy bộ đội điều chỉnh hỏa lực phương hướng, nhưng nhanh chóng biến hóa chiến cuộc căn bản sẽ không cho hắn sửa lại sai lầm cơ hội. Dễ lộ khổ mang lấy đội đột kích liền giết vào quân địch nổi bật bộ phía sau, tiền tuyến mới vừa đứng vững gót chân quân địch lập tức liền hoảng hốt. Sau đó không đợi bọn họ phối hợp quân đội bạn tiêu diệt mất chi này xông vào quân cách mạng bộ đội, phía trước mới vừa lui về quân cách mạng lại giết trở về. Quân cách mạng binh sĩ đột kích tốc độ rất nhanh, bọn họ nâng cao lưới lên liền giết vào quân địch hậu phương phòng tuyến. Thảm liệt trận giáp lá cả đánh đem sư thứ 63 bộ binh cho đánh ngộng, những thứ này từ đại lục cũ tới thiếu gia binh nhóm chỗ nào kiến thức qua loại này vũ khí lạnh kịch liệt đối kháng chiến đấu. Sĩ quan ở điên cuồng thổi lên đồng thiếu, ý đồ đem phân tán bộ binh tụ họp lại xây dựng lưới lê phương trận, đây là bọn họ đối mặt phản quân kỵ binh bộ đội thường dùng chiến thuật. Chứ không nói loại này lưới lê phương trận đối với quân cách mạng đến nói cơ bản không có gì uy hiếp, liền nói hiện trường hỗn loạn thế cục bọn họ cũng không cách nào đem bộ đội tập kết. Quân cách mạng dù cho ở trận giáp lá cả trong cũng duy trì lấy cơ bản ba chế. Mặc dù người của hai bên đếm không sai biệt lắm, nhưng ở cụ thể thời điểm chiến đấu, mỗi cái quân đế quốc cơ bản đều muốn đối mặt chí ít hai tên quân cách mạng phối hợp tấn công, bọn họ chỗ nào là loại chiến thuật này đối thủ. Rất nhanh tiền tuyến bộ đội liền bị quân cách mạng đội đột kích cho đánh băng, chính giữa đuổi tới chi viện lại bị đảo binh cho chen làm một đoàn xa vào hỗn loạn. Theo lý mà nói dễ lộ khổ với tư cách chi đội thứ 3 chỉ huy biên, hắn là không nên trực tiếp dẫn đội phát động xung phong. Nhưng liền vừa rồi tình thế đến nói, chỉ có hắn chỗ tại bộ đội chiếm cứ lấy vị trí tốt nhất. Dễ lộ khổ không phải là loại kia nhất định muốn tự mình dẫn đầu xung phong người, nhưng chấp hành cái nhiệm vụ này lựa chọn tốt nhất vừa lúc rơi vào trên đầu của hắn, hắn cũng là xưa nay sẽ không cự tuyệt. Mặc dù đã có thể dự tính ở sau chiến tranh hắn sẽ chịu đến tới từ chính ủy phê bình, nhưng hiện tại còn ở trong chiến đấu hắn nhưng quản không được nhiều như vậy. Lúc này hắn đã mang lấy một nhỏ chi bộ đội leo lên nóc nhà, lặng lẽ hướng lấy quân địch trận tuyến lần mò qua tới. Đây là hắn ở học giặt trong chiến dịch từ hàng xóm cũ duệ mệ lao ra tử học được bản sự. Tiểu đội men theo nóc nhà cẩn thận đi vào lấy, bọn họ nương lấy nóc nhà phản mặt phẳng nghiêng nghiệm hộ rất nhanh liền sờ đến một chỗ quân địch phía trên. Dễ lộ khổ hướng sau lưng làm thủ thế, rất nhanh một cái tay lựu đạn liền đưa tới. Hắn lặng lẽ kéo ra ngoài lửa, nắm ở trong tay đếm thầm mấy giây sau đó liền xoay tròn cánh tay hướng phía trước ném một cái. Lựu đạn ở không trung lặng yên cắt qua một cái đường cong hoàn mỹ, vừa vặn nện ở đang răn dạy đảo binh quân đế quốc sĩ quan trên đầu. Người sĩ quan kêu thảm một tiếng, sau đó ôm đầu tức hồn hển mắng, ai? Cho lão tử đứng ra, có lá gan tập kích ta đừng không có can đảm thừa nhận. Sự thật chứng minh dễ lộ khổ tính toán thời gian vẫn là có chút chênh lệch, lưu đạn không có ở vừa xuống đất nổ tung, nhưng lại đưa đến rất hí kịch hiệu quả. Bởi vì vị sĩ quan kia đang mắng người thời điểm cũng không nghĩ tới cúi đầu kiểm tra một thoáng rốt cuộc là thứ gì đập đến hắn, chờ hắn phản ứng qua tới thời điểm lưu đạn cũng đã ở bên chân hắn nổ tung rồi. Đương lấy nổ tung dẫn tới náo động, dễ lộ khổ bọn họ ở trên nóc nhà nổ súng bắn, triệt để khiến nhóm này quân đế quốc loạn làm một đoàn. Chương 526, phản kháng hoặc giặt chương 526, phản kháng hoặc giặt chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra hiếm thấy cao cường độ. Quân cách mạng nhanh như gió thế công đem quân đế quốc cho đánh đầu góc choáng váng. Quân cách mạng động tác thực sự quá nhanh, hơn nữa rất nhiều chiến thuật đều không ở đế quốc lục quân sách yếu lĩnh bên trong, trận điển hình phân tích bên trong cũng thiếu hụt tương tự ví dụ. Ở quân cách mạng bước lấy phía trước bộ đội không ngừng triển khai chiến tuyến thời điểm, tiền tuyến quân đế quốc tan vỡ sớm đã trở thành định cục. Sư trưởng, chúng ta ở giữa nhất trận tuyến xảy ra vấn đề lớn, quân địch ở nơi này đánh băng chúng ta một cái doanh người, tiền tuyến đoàn trưởng đang thỉnh cầu chi viện. Phó quan lo lắng tiếng thúc giục khiến sư 63 sư trưởng 10 điểm bực bội, hắn hiện tại đừng nói chi viện nhân thủ, vì ứng đối quân cách mạng lôi kéo hắn đã sớm đem đội dự bị cho phái đi lên. Lúc này mới vừa mới chỉ hoãn ở quân cách mạng cánh bên quân co, sau đó đám này không tuân theo quy củ hỗn đản vậy mà phát động tổng tiến công. Sư 63 sư trưởng hiện tại trong lòng 10 điểm bị quất, hắn hối tiếc bản thân làm sao không có sớm một chút nhìn ra đâu. Quân địch dạng kia kéo dài chiến tuyến, bọn họ bộ đội thọc sâu cũng sẽ biến mỏng. Dưới loại trạng thái này trên cơ bản liền là người nào chủ động tấn công ai liền có thể nắm giữ chiến trường quyền chủ động. Đáng chết, quân địch quan chỉ huy đối với nắm bắt thời cơ cũng quá tốt ta, cái này đến cùng là nơi nào toát ra tới nhân tài? Một cái thuộc địa có thể có như vậy chỉ huy thiên tài. Liên minh bên kia rốt cuộc là giấu bao lâu mới bỏ được phải đem loại người này cho thả ra tới. Sư 63 sư trưởng lúc này đã không có cách nào khống chế lại cục diện, hắn duy nhất có thể làm liền là khiến bộ đội tiền tuyến lẫn nhau dựa vào, sau đó tận lực thu thập từ tiền tuyến lui ra bại binh. Nói cho sư 64 sư trưởng, khiến hắn ở tập kết tốt bộ đội sau liền ở trung ương khu lớn bên cạnh xây dựng phòng tuyến. Không dùng qua tới, nơi này đã xong đời. Hiện tại bộ đội đã thu không trở lại, vậy liền để bọn họ kéo đủ thời gian. Sư 62 sư trưởng 10 điểm tàn nhẫn, ở biết thế cục không thể vãn hồi sau đó liền quả đoán từ bỏ bộ phận này bộ đội. Dù sao nơi này bộ đội cũng bất quá chỉ chiếm 2 người bọn họ sư tổng binh lực 2 thành 8, chỉ cần có thể kéo dài quân cách mạng một đoạn thời gian khiến đến tiếp sau bộ đội có thể hoàn thành tập kết cũng xây dựng phòng tuyến, như vậy bọn họ hy sinh cũng không phải không có ý nghĩa. Cho dù đã từ bỏ bộ phận này bộ đội, nhưng sư 62 sư trưởng cũng vẫn như cũ kết thúc một cái sư trưởng nên có trách nhiệm. Hắn đang rút lui trên đường cũng không quên quan tâm chiến tuyến, đồng thời cũng vẫn như cũ chỉ huy lấy bộ đội tiền tuyến liên tiếp chống cự. Có thể nói chiến lược của hắn là thành công, bởi vì bộ phận này quân đế quốc gương ngạnh chống cự, quân cách mạng tung đội 105 thế công bị chậm lại. Chờ Glenn E thật vất vả thu thập hết trước mắt bộ phận này quân địch sau đó, đặt ở trước mắt hắn liền là quân đế quốc nghiêm mật phòng tuyến. Thời gian đã đi tới giữa trưa ngày thứ hai, hai cái sư quân địch cũng từ trong hỗn loạn hoán qua tới. Dựa vào hy sinh một bộ phận binh lực với một cái giá lớn, bọn họ cuối cùng cũng tụ tập lên toàn bộ binh lực. Lúc này quân địch một bộ dùng khu họ hệ nở cùng khu cảng mới làm cơ sở xây dựng lấy phòng tuyến, một bộ khác thì chiếm cứ lấy trung ương khu lớn cùng khu rùa rìn. Trong tháo tập đoàn bị tầng tầng bảo vệ ở bộ đội phía sau, cánh bên cũng nhằm vào quân cách mạng yêu quanh co sen cái đặc điểm tiến hành mức độ nhất định tăng cường. Lúc này tiết tấu của chiến đấu quay về đến quân đế quốc yêu thích nhất trận địa chiến bên trên, bọn họ pháo binh tùy ý oanh tạc lấy quân cách mạng khu khống chế, cũng mặc kệ phía trên đến cùng có hay không bình dân cư trú. Sông gọt tờn phía bắc quân địch một phân thành hai, bọn họ rất thông minh vòng qua khu hạ thành, đem nơi này chủ động đi qua quân cách mạng trước mắt. Nhưng hiện tại quân cách mạng lại không thể một đầu xông tới. Lúc này ở khu mẹ nạ hoạt động quân cách mạng đã lọt vào quân địch không chút kiêng kỵ hỏa lực đặc kích, nhưng may mà nơi này còn có không ít làm bằng đá kiến trúc có thể cung cấp nhất định che chở. Nhưng nếu như chui vào khu hạ thành sau đó, nơi đó đều là mới tu kiến làm bằng gỗ phong ốc, không phòng hỏa lực liền thôi, vạn nhất cho đánh hỏng ở tại nơi đó dân chúng sẽ làm sao? Ở rút lui trước quân cách mạng cùng khu hạ thành dân chúng là quan hệ mật thiết nhất, mọi người đều là ở một cái trên công trường làm việc, một cái trong phòng ăn ăn cơm. Đê đập là cùng một chỗ sửa chữa, con đường là cùng một chỗ trải, nhà là cùng một chỗ cái. Ở lần thứ nhất bộc giặc chiến dịch trong lúc đó, nếu là không có liên minh công nhân động viên khu hạ thành lão bách tính chống đỡ, quân cách mạng là không có cách nào căng đến thắng lợi cuối cùng. Tung đội 105 hoạch tâm nhân viên cơ bản đều là bộc giặc khu hạ thành xuất thân, hắn cùng ở tại nơi đó dân chúng cơ bản đều là hàng xóm, cũng đều lẫn nhau nhận thức. Vì vậy nếu như có chọn, bọn họ cũng không nguyện ý đem chiến hỏa cho lan tràn đến mảnh kia tân sinh trên đất này. Song bọn họ có lo lắng, khu hạ thành đã bị buộc đến tuyệt lộ, nhân dân lại không có bất kỳ đường lui nào rồi. Những đồng bào, hiện tại quân cách mạng tới, không sợ chết đều cùng ta cùng một chỗ lên, khiến đám kia đại lục cũ tới hỗn đản xem một chút chúng ta hỉ rột các lao ra lợi hại. Đã nhẫn mại đến cuối dân chúng tự động tổ chức lên tới, tụ tập đến quân địch phía sau. Quân đế quốc tất cả bố trí đều là ở nhằm vào mặt phía bắc quân cách mạng. Từ trước đến nay không có nghĩ qua công kích sẽ từ phía sau tập kích tới quy mô lớn dân chúng khởi nghĩa khiến quân đế quốc vừa mới bố trí tốt trận tuyến rối loạn lên, bọn họ đội vàng triệu tập bộ đội quay đầu trấn áp, nhưng tiền tuyến quân cách mạng lại ở cái thời điểm này phát động quy mô lớn thế công. Đỉnh lấy quân đế quốc hỏa lực cùng đạn súng máy màn, quân cách mạng dùng tính mạng của bản thân giúp dân chúng ngăn chặn quân đế quốc bộ đội chủ lực. Mà dân chúng cũng không có khiến quân cách mạng thất vọng, khởi nghĩa của bọn họ đội ngũ dù cho hỏa lực không đủ, dù cho thiếu khuyết chiến thuật, nhưng vẫn như cũ dựa vào một lời giúp khí cùng người hỉ dọn không chịu thua khăng khăng tính cách gánh trụ quân đế quốc trấn áp. Quân đế quốc súng máy có thể dễ dàng phong tỏa lại cả một đầu khu phố, nhưng bọn họ tuyệt đối ngăn cản không được lúc tới bốn phương tám hướng tấn công. Không có người so dân chúng địa phương càng thêm quen thuộc thành thị mỗi một tấc nơi hẻo lánh, đã chính diện khu phố đã bị quân đế quốc dùng vũ khí hạng nặng phong tỏa lại, khu hạ thành mọi người liền chui cống thoát nước, liền leo lên nóc nhà. Vũ khí của bọn họ nhìn lấy rất khó coi, rất nhiều người dùng đều vẫn là đơn giản vũ khí lạnh, nhưng bọn họ ý chí chiến đấu tuyệt không thua bất luận người nào. Chỉ cần bị khu hạ thành dân chúng bắt được cơ hội, quân đế quốc đầu liền sẽ bị bọn họ gõ cái nát nhừ, đào binh liền sẽ bị bọn họ đánh gãy chân. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người liền thu đến dân chúng tự chế cá dầu bình tiêu đốt. Khu hạ thành khởi nghĩa rất nhanh liền lan tràn đến khu cảng mới nơi này, nơi đây dân chúng cũng có rất nhiều tự động gia nhập vào đội ngũ của bọn họ bên trong. Quân đế quốc đoạn thời gian này tàn bạo hành vi đem bọc giặt các giai tầng các thị dân đều cho đoàn kết lên tới, có quân cách mạng nâng đỡ bọn họ cũng không tiếp tục sợ đám hôn đản này rồi. Cầu cứu! Cầu cứu! Sư 64 người đã nghe chưa? Nơi này là sư 62, chúng ta ở khu cảng mới lọt vào tới từ hậu một bên tập kích. Dân chúng tạo phản, đám này tiện cốt đầu con mẹ nó ở trong lúc mấu chốt này tạo phản rồi. Sư 62 sư trưởng ở thông tin bên trong lo lắng thúc giục lấy bên kia bờ sông sư 64 trước tới chi viện. Đây là bọn họ hy vọng cuối cùng, chỉ cần sư 64 người đến chiến trường hết thảy đều sẽ tốt lên. Song trong dự đoán trả lời chậm chạp không thể xuất hiện, chờ thật lâu đối diện thông tin mới khôi phục qua tới. Nơi này là sư 64, chúng ta lọt vào quân địch bộ đội chủ lực tấn công, hiện nay thỉnh cầu chi viện. Chúng ta nơi này có tà nhãn giáo đồ kỵ sĩ, lặp lại một lần nữa tà nhãn giáo đồ kỵ sĩ mẹ nó đánh qua tới rồi. Chương 527, kỵ sĩ thánh điện chi viện. Chương 527, kỵ sĩ thánh điện chi viện nguyên bản đóng giữ ở sông gọt tần bờ nam sư thứ 64 là chuẩn bị điều binh chi viện phương bắc chiến tuyến, nhưng không đợi bọn họ đem bộ đội cho triệu tập lên tới trước đó tiền tuyến trận địa liền chịu đến tập kích. Đô dịch kỵ sĩ trưởng dẫn dắt lấy các thánh điện kỵ sĩ xung phong đi đầu đột nhập quân đế quốc trận địa. Lúc trước du kích chiến trong, bọn họ kỵ sĩ thánh điện phát huy ra tác dụng trọng yếu. Chỉ cần có bọn họ, quân cách mạng năng lực công phá liền có thể đạt được chất đột phá, bất luận cái gì quân địch xây dựng thế công đều không thể ngăn cản bọn họ đột tiến. Kỵ sĩ thánh điện có lấy cực mạnh đột phá năng lực, duy nhất có thể tính được lên khuyết điểm khả năng liền là bọn họ tính chất liên tục không đủ. Ở đột phá xong quân địch một đạo trận tuyến sau đó, nếu như không có người tiếp ứng bọn họ rất dễ dàng liền ham ở quân địch trên trận địa, do đó bỏ lỡ tiếp tục tiến công cơ hội. ở liên minh thời điểm, mỗi khi các thánh điện kỵ sĩ đột phá quân đế quốc trận tuyến, đến tiếp sau đoàn bộ binh liền nhất định phải đuổi kịp tiếp nhận bọn họ. Song liên minh đoàn bộ binh lại là có tiếng yếu ớt, rất nhiều lúc các thánh điện kỵ sĩ đã đánh vào quân địch đạo thứ 2 trận tuyến, bọn họ còn có thể bị đạo thứ nhất trận tuyến quân đế quốc tàn binh cho đẩy ngược trở về, khiến cho đột nhập kỵ sĩ thánh điện không hiểu thấu liền xa vào quân địch vây quanh. Vì vậy ở liên minh đoàn thánh điện kỵ sĩ cũng liền dưỡng thành mau vào mau ra phong cách tác chiến, mỗi lần đều là mới vừa đem quân địch trận tuyến xông loạn liền nhất định phải rút lui. Làm như vậy có thể cực đại bảo tồn bọn họ tự thân sức chiến đấu, nhưng đối với quân đế quốc biên chế phá hư lại cực kỳ hữu hạn. Trừ có thể trì trệ cùng đánh gãy quân địch thế công bên ngoài, bọn họ đối địch quân ở cấp độ vĩ mô nhân số sát thương cực kỳ hữu hạn, rất nhiều lúc liền là ở dùng quý giá chiến cơ đổi lấy bé nhỏ không đáng kể thành quả chiến đấu. Nhưng đây chính là liên minh bất đắc dĩ nơi, giáo đình sớm đã không còn năm đó, hiện tại có thể duy trì một chi tinh nhuệ đoàn kỵ sĩ đã thuộc không dễ, không có khả năng như năm đó thời kỳ cường thịnh đồng dạng có bản thân thánh giáo quân bộ đội. Song hiện tại không đồng dạng, khi các thánh điện kỵ sĩ cùng quân cách mạng kết hợp cùng một chỗ sau đó, cái này hai chi bộ đội tầm đó tự nhiên liền có thể lấp đầy đối phương thiếu hụt. Kỵ sĩ thánh điện bổ túc quân cách mạng năng lực công phá thiếu hụt vấn đề, mà ý chí tác chiến ương ngạnh, tổ chức độ cực cao quân cách mạng cũng bổ khuyết kỵ sĩ thánh điện bất tiện trận địa ác chiến khuyết điểm. Khi đồ dịch kỵ sĩ trưởng dẫn dắt lấy các thánh điện kỵ sĩ đột phá quân địch trận địa thời điểm, quân cách mạng bộ đội rất nhanh liền vũ phụ mà đến. Men theo các thánh điện kỵ sĩ xé mở lỗ hổng, quân cách mạng lập tức hướng quân địch hai cánh triển khai thế công mãnh liệt. Vì hợp giặc, vì lần nhi e. Các đồng chí cùng ta xông lên a. Ở trong loạn chiến không có cái gì so đánh giáp lá cả càng hữu hiệu, quân cách mạng cơ hồ là men theo quân địch trận tuyến một đường xung phong qua khứ. Ở trong chiến đấu các lão binh hai người một tổ mang lấy mấy tên tân binh tạo thành chiến đấu đội hình, lão binh căn bản là tung đội 101, tân binh phần lớn tới từ dãy núi AEDU đội du kích. Quân cách mạng cái này hai chi bộ đội kết hợp cũng không có giảm bất tổng thể sức chiến đấu, trái lại nhờ vào quân cách mạng ưu tú chiến trường bồi dưỡng cơ chế, tân binh ở lão binh dẫn dắt xuống cũng rất nhanh thích ứng chiến trường tiết tấu. Một vị lão binh mang lấy hai tên gan lớn tân binh ở phía trước cùng quân địch triển khai trận giáp lá cả, một vị khác lão binh thì mang lấy dư lại tân binh ở phía sau cao điểm nơi dùng súng ống áp chế nơi xa địch nhân. Kỵ sĩ đâu, chúng ta kỵ sĩ đâu? Phía trước có súng máy hạng nặng, đi lên diệt đi bọn họ. Khi gặp phải quân địch có tổ chức chống cự thời điểm, quân cách mạng tiểu đội đã rất thuần thục học được triệu hoán kỵ sĩ thánh điện kỹ năng. Quân địch súng máy hạng nặng áp chế tiền tuyến quân cách mạng căn bản không ngóc đầu lên được, nhưng rất nhanh phía sau liền lóe lên ánh sáng chói mắt. Thánh quang ở trên, phù hộ chúng ta chém giết quỷ hút máu nô bộc. Đồ dịch kỵ sĩ trưởng vẫn như cũ thích dẫn đội xông vào chiến đấu tuyến đầu, hắn một bên chạy như điên lấy một bên khẩn cầu lấy thánh quang phù hộ. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn cảm giác từ khi bản thân thăng cấp cao dài thánh kỵ sĩ sau đó, thánh quang trả lời biến đến rất kỳ quái. Trước kia thường dùng cầu nguyện từ hiệu quả biến đến rất kém cỏi, nhưng chỉ cần hắn không sợ hai mang lấy phù hộ dân chúng tín niệm khẩn cầu thánh quang thời điểm, thánh quang mỗi một lần đều có thể cấp cho trả lời. Đồ dịch nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là vì cái gì, nhưng hắn là cái rộng rãi mà đơn giản người. Nghĩ mãi mà không rõ vậy liền không nghĩ. Chỉ ít chỉ cần bản thân điểm xuất phát là tốt, chỉ cần bản thân làm sự tình là có lợi cho nhân dân, thánh quang liền sẽ kịp thời trả lời hắn. Một điểm này chẳng lẽ không tốt sao? Trước kia cái kia rườm rà cầu nguyện từ niệm tụng nhiều mấy lần đều không nhất định có thể dẫn tới thánh quang nhìn chăm chú, tác chiến cơ bản đều dựa vào trong cơ thể bản thân thường ngày tích lũy thánh quang chi lực ở trong đỡ. Chỗ nào so ra mà vừa hiện tại, chỉ cần ma lực tiêu hao liền có thể khẩn cầu thánh quang cũng tiểu gì cũng sẽ trả lời kỳ vọng của hắn cấp cho hắn tiếp tục tác chiến đi xuống lực lượng. Đồ dịch kỵ sĩ trưởng 10 điểm ngang tàng triển khai thánh quang phù hộ thuật, định lấy một tầng màu vàng kim nhạt hộ thuẫn liền xông hướng quân địch trận địa. Địch nhân súng máy hạng nặng đạn chốt xuống ở hắn trên hộ thuẫn len ken vang dội, tựa như một trận mưa to đồng dạng tùy ý hướng hắn tập kích tới. Nhưng đồ dịch một mực ở thủ vững tín niệm, nghĩ lấy học giặc bách tính còn ở vào trong nước sôi lửa bỏng, hắn tức giận bị đốt cháy, tín niệm của hắn đạt được thánh quang trả lời. Nguyên bản chỉ có thể chống cái 5-6 lần thánh quang phù hộ ở hắn nơi này thành thường chú pháp thuật, tín niệm của hắn không dứt, thánh quang trả lời liền không ngừng, phù hộ thuật liền có thể một mực chống đỡ tiếp. Vì thánh quang, đi chết đi lũ hỗn đản. Đồ dịch hô to một tiếng, lấy mạnh hiếp yếu cũng không phải là kỵ sĩ chuẩn tắc, nhưng hắn một mực nhớ kỹ bạ sĩ bằng hưu nói câu nói kia. Không nên dùng thế tục quan điểm tới trói buộc bản thân, khiến hết thể đúng sai đều giao cho thánh quang tới bình phán. Đồ dịch kỵ sĩ trưởng ở trên miệng kêu lấy thánh quang ở trên, kiếm trong tay một khắc cũng chưa từng ngừng, lưu loát chém giết một cái lại một cái địch nhân. Trên người hắn một mực phủ lấy một cái màu vàng kim nhạt hộ thuẫn, quân đế quốc súng trường dù cho đến gần bắn cũng mới miễn cưỡng xuyên thấu tầng này nhìn lấy đơn bạc hộ thuẫn, nhưng cuối cùng vẫn là bị phụ ma bản giáp ngăn cản xuống tới. Một ngày này, quân đế quốc thể hội được quân cách mạng ở đối mặt cấp hắc công tức cơ giáp thời điểm loại tuyệt vọng kia cảm giác. Phe mình bất luận công kích gì không có một điểm hiệu quả, đối phương lại có thể nhẹ nhõm giải quyết hết bọn họ. Má ơi, đây đều là quái vật gì, ông đây mặc kệ rồi. Nhìn lấy căn bản không có cách nào chiến thắng đồ dịch kỵ sĩ trưởng, quân đế quốc trong đội ngũ có người trong nháy mắt tan vỡ. Hắn một thanh bước bỏ xuống ống, liền hướng phía sau bỏ chạy, vì có thể chạy càng nhanh, hắn còn thuận tay đem mũ sắt cùng đai lưng đều ném ở bên cạnh. Đồ dịch kỵ sĩ trưởng không có truy kích cái này lâm chiến bỏ chạy được nhân, hắn tựa hồ là chém mệt mỏi hơi ngừng lại, sau đó nắm lấy đang nhỏ máu kiếm lạnh lùng nhìn lấy có đầu rút cổ ở sau tường cái kia một đám địch nhân. Như vậy cảm giác gáp bách khiến cái này một đám quân đế quốc sĩ khí trực tiếp về không, các binh sĩ đều có dạng học dạng toàn bộ tháo chạy. Chương 528, sư thứ 64 quyết đoán. Chương 528, sư thứ 64 quyết đoán đáng chết, địch nhân đến cùng xuất động nhiều ít binh lực. Không phải là nói ạ nỉ ạ sở cùng lâu đài bố lù ô bị vây sao, bọn họ rốt cuộc là từ đâu toát ra bộ đội. Tập đoàn quân thứ 33 tên sư trưởng lúc này đã lo lắng lại phiền muộn, quân cách mạng đa tuyến tấn công năng lực để cho bọn họ trở tay không kịp. Hoặc là nói từ khai chiến đến nay bọn họ tập đoàn quân thứ 3 người liền không có đối với quân cách mạng có lấy bất luận cái gì rõ ràng nhật chi. Trên cấp độ chiến lược đối với chiến tranh hướng đi cùng địch ta tình thế phán đoán vốn phải là do tập đoàn quân tư lệnh dẫn dắt bộ tham mưu ở trước khi chiến đấu liền làm tốt quy hoạch. Tập đoàn quân thứ 3 tư lệnh trung tướng Mệ Dệ mặc dù bản thân năng lực không ra thế nào, nhưng cũng lợi dụng các mối quan hệ của bản thân kéo tới một cái tương đối hoàn thiện bộ tham mưu hệ thống. Song bộ tham mưu kế hoạch mới vừa ra lò, bản thân trung tướng liền bị tiền tuyến sĩ quan bức cho cùng. Tập đoàn quân thứ 3 tư lệnh không có thực tế quyền chỉ huy, thủ hạ hán bộ tham mưu thiết kế ra kế hoạch tác chiến cũng liền thành một tờ giấy lộn. Có thể nói đế quốc tập đoàn quân thứ 38 cái sư đều có lấy rất mạnh chiến lược, nhưng bọn họ với tư cách tiền tuyến quan chỉ huy đều tương đối thiếu hụt vĩ mô lên chiến lược phán đoán. Bọn họ dự tính qua quân cách mạng sẽ đến tấn công, nhưng tuyệt không nghĩ đến quân cách mạng sẽ lách qua tiền tuyến cứ điểm trực tiếp tấn công ở vào phía sau ra. Lần này chiến đấu mặc dù quân cách mạng bên này là bị mặt phía nam cấp bách tình hình chiến đấu bức cho lấy, nhưng không thể phủ nhận như vậy phản thường thức tập kích cũng đích xác đưa đến 10 điểm tác dụng trọng yếu. Tập đoàn quân thứ 3 sư 64 bị mặt phía nam quân cách mạng tung đội 101 cùng các thánh điện kỵ sĩ đánh đến liên tục bại lui, bọn họ trận tuyến căn bản gánh không được một bộ này tổ hợp quyền. Theo thời gian trôi qua, quân cách mạng ở trên chiến trường đánh chết quân địch biến đến càng ngày càng ít, nhưng sớm rút lui quân địch lại càng ngày càng nhiều. Ở thành thị mặt phía nam chiến trường khai chiến sau 4-5 tiếng, sư thứ 64 sĩ khí cơ bản đều sắp bị bắn hết. Hiện tại toàn bộ sư cơ bản đều có đầu rút cổ ở cầu đen bên cạnh, dựa vào trọng pháo tập đoàn liên tục quanh kích mới miễn cưỡng ngăn lại quân cách mạng thế công. Lúc này sư 64 sư trưởng đang điên cuồng thúc giục quân đội bạn bộ đội đổi tới chi viện, nhưng bên kia bờ sông 62 cùng sư 63 cuộc sống của mình cũng không dễ chịu. Sư 62 đang hoa ở khu mẹ nạ cùng khu cảng mới cái kia bị quân cách mạng cùng bạo dân tiền hậu giáp kích, sư 63 tình huống hơi tốt hơn một điểm như vậy, nhưng bọn họ hiện tại cũng đối mặt lấy lựa chọn lưỡng nan. Rốt cuộc là tập trung binh lực đi chi viện sư 62 quân đội bạn, triệt để bình định thành thị phía bắc loạn cục đâu? Vẫn là triệu tập bộ đội xuôi nam hiệp trợ sư 64 ngăn cản khó làm nhất địch nhân. Hai cái lựa chọn không có một cái là hòa mỹ, lựa chọn một cái khác liền sẽ tan vỡ. Sư 63 sư trưởng rất xoắn xuýt, hắn vừa mới tập kết tốt bộ đội, trước đây thu thập người cũng đều bị sư 62 sư trưởng ở đợt thứ nhất lần thời điểm chiến đấu đều cho chôn bụi rơi. Hiện nay trên tay hắn có thể dùng liền là trọng pháo tập đoàn cùng bộ đội cơ giáp. Nhưng những thứ này bộ đội có thể giúp hắn giải quyết cục diện bây giờ sao? Tựa hồ giống như có thể sao? Sư 63 sư trưởng linh quang lóe lên tìm đến phương pháp giải quyết vấn đề, hắn lập tức mệnh lệnh bộ đội làm tốt hai tay chuẩn bị. Trong đó một chi dùng bộ đội cơ giáp làm hạch tâm hướng lấy mặt phía bắc xuất phát, mục đích của bọn họ liền là cắt đứt quân cách mạng tấn công, sau đó phản hướng phá vây quá khứ xé nát bọn họ trên tuyến. Dù sao ở mặt phía bắc quân cách mạng tạm thời cũng không có thể hiện ra cái gì phản trang giáp lực lượng, đế quốc bộ đội cơ giáp điều đi đối phó bọn họ liền vừa vặn. Đến nỗi mặt phía nam bên này sư 64 hắn là không chuẩn bị trực tiếp điều binh đi qua hỗ trợ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn không đi quản. Sư 63 sư trưởng chuẩn bị ở cầu đen đối diện xây dựng trận địa, sau đó đem trọng pháo tập đoàn cho triệu tập qua tới. Sư 64 sư trưởng, kế hoạch của ta đại khái liền là cái dạng này. Đã các ngươi đều ngăn cản không nổi quân địch thế công, ta phái bộ đội quá khứ cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Như vậy mà nói còn không bằng các ngươi trực tiếp qua sông, có lấy pháo binh ưu thế, ta nghĩ chúng ta còn có thể giữ vững cầu. Sư 63 sư trưởng đề nghị 10 điểm đúng trọng tâm, hắn chính là nghĩ muốn lợi dụng cầu tương đối chật hẹp địa hình cùng quân đế quốc ở pháo binh lên ưu thế tới ngăn chặn quân cách mạng tấn công. Làm như vậy khả năng sẽ đối với cây cầu này tạo thành không thể chữa trị phá hư, nhưng cái này mắc mớ gì đến bọn họ. Nếu không phải là trên thời gian không kịp, sư 63 sư trưởng ước gì ở trên cầu lắp đặt lượng lớn thuốc nổ, đem cây cầu này cho nổ gãy mất mới là một lần mất và suốt đời nhàn nhã. Ý nghĩ như vậy rất tốt, từ chiến cuộc nhìn lên cũng là quân đế quốc đường ra duy nhất, bất quá đối với sư 64 đến nói liền có chút quá tàn khốc. Bởi vì bọn họ hiện tại đại bộ phận binh lực đều ham ở trên chiến trường, khiến đang giao chiến bộ đội lui ra chiến đấu sau đó tiến hành chiến lược chuyển di, ý nghĩ như vậy quả thực quá điên cuồng. Sư 64 căn bản hoàn thành không được như vậy độ khó cao thao tác, những thứ này từ đại lục cũ tới các sĩ quan cũng sẽ không tin tưởng có người có thể làm đến như vậy. Hiện tại bọn họ nghĩ muốn rút lui phương pháp duy nhất liền là quả đoán bức bỏ rơi tiền tuyến đang chống lại quân địch bộ đội, sau đó mang lấy hạng nặng thiết bị nhanh chóng rút lui. Sư 64 sư trưởng dưới đáy lòng tính toán tình thế bây giờ, hắn phát hiện nếu như muốn chấp hành rút lui như vậy cách hành động, hắn sư 64 sẽ tổn thất chí ít 3 thành binh lực. Phải biết ở trước đó trong giao chiến đã có không ít bộ đội bị đánh tan, bọn họ sư 64 bây giờ còn có thể bảo trì sức chiến đấu bộ đội cũng liền những thứ này. Dùng 3 thành binh lực tới đổi lấy hạng nặng thiết bị cùng bộ chỉ huy an toàn rút lui, đây cũng không phải là một cái có thể dễ dàng làm ra quyết định. Nhưng rất nhanh, một cái tin tức liền giúp sư 64 sư trưởng hạ quyết tâm. Báo cáo sư trưởng, tiền tuyến cấp báo. Quân địch đã đột phá cánh phải phòng tuyến, bên ta ở chỗ này bộ đội thỉnh cầu rút lui. Bọn họ sư 64 bên cánh phải bố trí 2 tầng phòng tuyến, hiện tại chỉ bất quá bị đột phá đạo thứ nhất, hoàn toàn có thể lui giữ đến đạo thứ 2 phòng tuyến lên tiếp tục phòng thủ. Này vốn không phải cái gì đáng ngạc nhiên sự tình, nhưng khiến sư 64 sư trưởng không nghĩ tới chính là quân địch tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Từ bọn họ lui giữ khu cầu đen đến hiện tại tính toán đâu ra đấy liền thời gian nửa ngày cũng chưa tới, nếu như là trước kia phản quân sớm đã bị bọn họ chắc địch phòng tuyến cho ngăn trở ở bên ngoài. Cho dù là đối mặt liên minh quân đội, bọn họ đoàn bộ binh lúc này cũng nên bị tản mát ở bên ngoài quân đế quốc cho đánh tan. Chỗ nào có thể khiến kỵ sĩ thánh điện lại lần nữa phát huy cao tính chất đột phá ưu thế. Quân cách mạng cùng kỵ sĩ thánh điện kết hợp đưa đến một cộng một lớn hơn hai tác dụng, cái này khiến sư 64 sư trưởng cảm thấy sợ hãi lớn lao. Hắn lúc này lại có chút sợ hãi, quỷ hút máu tinh thông tính toán một mặt áp chế với tư cách quân nhân lý trí chiếm cứ tư tưởng thượng phong. Hắn ở trầm mặc trong chốc lát sau lặng lẽ gọi thông sư 63 thông tin, sư 63 sư trưởng, ta đáp ứng kế hoạch của ngươi, hiện tại liền chuẩn bị bắt tay vào làm rút lui. Các người bên kia cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị, ta lưu xuống bộ đội là không có cách nào ngăn chặn địch nhân quá lâu. Chương 529, Bắc Thượng tập đoàn quân thứ 2 chương 529, Bắc Thượng tập đoàn quân thứ 2 liền ở Ngọc Giặc tập đoàn quân thứ 3 ở liên tiếp chống cự quân cách mạng thời điểm tiến công, trên biển Lộc Tạ với tư cách đặc hiện quan chỉ huy hạm đội thuyền trưởng Bờ Kẻ Cờ Răng đang nhìn xong cả cuộn trào mãnh liệt biển cả suy nghĩ xuất thần. Hắn là càng ngày càng xem không hiểu bản thân bị kia lão bạn học. Trước đó ở xạ gì ạ đi thời điểm, thượng tướng hải quân Phạm Tệ Nở phán đoán bản địa thế cục sẽ 10 điểm dày vò, sau đó liền lực bài chúng nghị mang lấy tất cả mọi người xuôi nam đi đổ bộ Gina. Mặc dù ở thời điểm vừa mới bắt đầu, hắn hạng này kế hoạch lọt vào phi thường lớn lực cản, nhưng sự thật chứng minh cách làm của hắn liền là đúng. Ở cầm xuống Gina sau đó, bọn họ tập đoàn quân thứ 2 chiến lược một thoáng liền mở ra. Cứ việc vẫn như cũ bị quân địch cho chặn ở dãy núi Dina sủ tít bên trong, nhưng tốt xấu không có trước đây như vậy bị quất, khắp nơi bị quân cách mạng đè lên đánh. Nhưng mà ngay tại thắng lợi ánh dạng đông đã triển lộ, bọn họ chỉ cần làm từng bước tấn công liền có thể đánh hạ quân địch thời điểm, thượng tướng Phạm Tệ Nở lại lần nữa truyền đạt một cái mọi người đều không hiểu rõ mệnh lệnh. Hắn vậy mà khiến bản thân mang lấy hạm đội cùng một bộ phận hải quân binh sĩ bắt thượng tới chi viện ra. Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào, khiến chúng ta hải quân người đi giúp lục quân đám hôn đằng kia. Thuyền trưởng Mở Kẹ Cờ Răng lắc đầu nói. Đón lấy gió biển, hắn một điếu thuốc hút xong, lại lần nữa bổ sung một căn, sau đó hắn có chút bất đắc dĩ nói, lục quân đám người kia liền là không hiểu được cảm ơn, cho dù cứu bọn họ cũng sẽ không nhớ chúng ta tốt, đáng kia Bạch Nhãn Lang đến lúc đó đừng phản qua tới căn chúng ta một ngụm đều tính toán tốt. Mặc dù có rất nhiều cứng nhắc ấn tượng ở trong đó, nhưng thuyền trưởng Mở Kẹ ngược lại là không có nói sai. Đế quốc hải lục quân mâu thuẫn từ xưa đến nay, đây cũng không phải là một hai lần cứu viện liền có thể ma hợp to lớn cái nước. Đừng nói lục quân bên kia, liền là bọn họ hải quân bên này bị lục quân người cho cứu cũng sẽ không đối với bọn họ mang ơn, chỉ sẽ oán hận bọn họ vì cái gì không tới sớm một chút. Sở dĩ sẽ sinh ra tình huống như vậy, kỳ thật vẫn là hoàn cảnh lớn vấn đề. Dù cho bị cứu lục quân thật cảm ơn ngươi làm tất cả những thứ này, nhưng bọn họ bên kia vòng tròn cũng tuyệt không cho phép vị quan quân này công khai phát biểu tương tự ngôn luận. Có thể lặng lẽ ngầm mời ngươi uống một ly rượu đều là 10 điểm dũng cảm hành vi. Thuyền trưởng Mở Kẹ Cờ Răng với tư cách con em của đại gia tộc đương nhiên biết những thứ này môn môn đạo đạo, nhưng từ trên tình cảm đến nói hắn chính là không thích đi giúp lục quân người. Nhưng không thích quy không thích, hiện tại đã lĩnh thượng tướng APN mệnh lệnh, hắn tự nhiên cũng phải thành thật thật đi chấp hành. Lúc này thuyền đã mở đến Ngọc Giặc ngoại hải, khoảng cách chạy vào thành thị còn có ước chừng thời gian 3-4 tiếng. Nhìn cách đó không xa đường bên biển, thuyền trưởng Mở Kẹ khoe miệng giật một cái, lắc đầu thở ra một ngụm khói khí. Tiện tay ném đi đem tàn thuốc ném vào biển cả, hắn lớn tiếng hướng sau lưng hô nói, thông tín viên hiện tại liền đi liên hệ nội thành đám hôn đặc kia, hỏi một chút bọn họ lọt vào công kích không có. Vừa mới nói được nửa câu, vị này có chút lười biếng thuyền trưởng lại sửa lời nói, tính toán đừng hỏi cái này, chúng ta phải tin tưởng thượng tướng Phạm Tên Lơ, hắn đã nói nơi này sẽ chịu đến tập kích vậy liền hỏi một chút lục quân lũ hôn đản vẫn còn sống không. Có phải hay không là cần chúng ta anh minh thần võ hải quân quá khứ giúp bọn họ giải quyết một điểm phiền phải lớn. Cho dù đối với hạng nhiệm vụ này rất là bài xích, nhưng vừa nghĩ tới nếu như có thể khiến lục quân đám hôn đản kia ăn quả đắng, thuyền trưởng Mở Kẹ Cờ Răng đột nhiên liền cảm thấy tâm tình một trận thư sướng. Theo lấy sóng cả chập trùng, đường ven biển dần dần đi tới mọi người trong tầm mắt. Lại nhiều vận chuyển 1 giờ rưỡi, Ngọc Giặc đường nét cũng đầu hạ có thể ở trên đường chân trời. Lúc này chỗ kia bốc lên nồng đậm khói đen, thấy thế nào đều không giống như là hết thảy mạnh khỏe dáng vẻ. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, đừng nói thuyền trưởng Mở Kẹ Cờ Răng, liền ngay cả trên thuyền bình thường nhất thủy thủ đều đi theo chế rêu lên tới. Cất chó lục quân, trước đó đoạt công lao thời điểm không phải là rất đắc ý sao? Hiện tại thế nào, ngăn cản lại quân địch tấn công không có? Thuyền trưởng Mở Kẹ ở trong phòng chỉ huy công khai cười nạo tập đoàn quân thứ 3 ở Ngọc Giặc hiện trạng, mà thật lâu không thể trả lời thông tin cũng ở cái thời điểm này bắt máy. Này là tập đoàn quân thứ 3 hèn nhất sao, chúng ta là tập đoàn quân thứ 2. Chúng ta hiện tại có lấy hạm đội, có lấy viện quân, nhưng không biết có nên hay không tới cứu viện các ngươi đâu. Thông tin vừa mới bắt máy, thuyền trưởng Mở Kẹ liền trước tiếng đoạt người nói ra. Lời của hắn rất chói tai, nhưng đối diện tập đoàn quân thứ 3 các sư trưởng lại nhạy cảm bắt đến từ mấu chốt, tự động lọc rơi lỗi thời tin tức. Viện quân. Đúng, chúng ta cần viện quân. Xin nhờ hải quân các đồng liêu, mời xem ở cùng là đế quốc hiệu lực phân thượng tới giúp chúng ta một tay. Các anh em hiện tại đã bị quân địch bao vây, chủ lực của địch nhân binh đoàn toàn bộ đều ở nơi này. Thứ 62, 63 cùng sư 64 tình huống thật không tốt, hiện tại đã là khai chiến sau ngày thứ 3 buổi chiều. Cứ việc thành thị như trước vẫn là ở vào dưới sự khống của bọn họ, nhưng trên tay bọn họ trận địa cũng đã trên diện rộng rút lại. Trước đây sư 64 được ăn cả ngã về không từ bỏ ngoại vi chống cự bộ đội, mang lấy trọng pháo tập đoàn cùng bộ đội cơ giáp đi trước rút về sông Gọt Tờn phía bắc. Loại này tráng sĩ chặt tay dũng khí giúp bọn họ tranh thủ trọng chỉnh bộ đội thời gian, cũng khiến chiến cuộc bắt đầu dựa theo bọn họ kế hoạch phương hướng thay đổi. Có lấy hai cái sư trọng pháo bộ đội sau đó, quân đế quốc cũng có thể thay phiên lấy đối với cầu đen bờ bên kia địa khu tiến hành bao phủ kiểu đánh tạc. Loại này mật độ mưa đạn trở ngại quân cách mạng con đường tiến lên, cho dù là kỵ sĩ thánh điện cũng gánh không được như vậy đánh kích. Quân đế quốc cho rằng kế hoạch của bản thân có hiệu quả, nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là quân cách mạng đối với cái này sớm có dự án. Ở góc giặt đoạt về chiến bắt đầu trước đó, quân cách mạng cũng đã tập kết bộ đội đi vây công thượng du lâu đài bộ lục ổ. Tòa thành thị này giống như lâu đài gỗ mèn, đều là xây dựng ở đến gần bên bờ trong sông trên đảo, lục địa hai bên đều có sông. Vì có thể tấn công tòa thành thị này, quân cách mạng từ cảng thượng du địa phương điều tới bản thân mặt nước thuyền nhỏ bộ đội, ở những thứ này nội hà thủy quân phối hợp phía dưới hoàn thành tới đối với thành thị vây quanh. Song lâu đài bổ lũ ô biển đang bị vây, những thứ này thuyền nhỏ cũng đã làm tốt tiếp tục xuôi nam chuẩn bị. Khi bọn họ đến hợp giặt thời điểm, quân đế quốc cũng vừa vặn phong tỏa thông hướng cầu đèn con đường. Đã trên cầu con đường đi không thông, cái kia quân cách mạng dứt khoát liền ngồi lấy thuyền nhỏ qua sông. Kỵ sĩ thánh điện bởi vì người ít bộ đội chất lượng cao quan hệ bị an bài ở nhóm đầu tiên qua sông thê đội bên trong, quân cách mạng bộ binh bộ đội theo sau liền sẽ đổi tới. Khi các thánh điện kỵ sĩ lại lần nữa xuất hiện ở sư 64 cánh bên thời điểm, cái này hai chi quân đế quốc chỉ có thể cảm thán hết thảy đều xong xuôi. Bọn họ trận tuyến lại lần nữa bị đột phá, không có bộ binh nghiệm hộ trọng pháo bộ đội đành phải sớm đóng gói chuẩn bị chạy trốn. Mà không trọng pháo bộ đội chi viện bộ binh bộ đội lại càng dễ dàng tan vỡ, bọn họ càng tan vỡ phía sau pháo binh liền chạy đến càng nhanh, thoáng cái liền thành một cái vòng lặp vô hạn. Vốn là trông coi hai nơi chiến lược yếu địa quân đế quốc cứ như vậy đều bị đuổi tới khu cảng mới cùng khu mẹ nạ bên trong, bọn họ miễn cưỡng cấu trúc lên một cái yếu ớt mà đủ dùng trận tuyến. Bọn họ thất bại đã thành định cục, chỉ cần ở kéo lên một hai ngày tất nhiên toàn tuyến tan vỡ. Song lúc này hải quân đến lại mang cho bọn họ lớn lao hy vọng. Chương 530, đột nhiên xuất hiện pháo kích chương 530, đột nhiên xuất hiện pháo kích hợp giặt thu phục chiến ở tiến hành đến ngày thứ 3 thời điểm, quân cách mạng Nam Bắc hai chi đội ngũ cũng đã tụ hợp. Đồ dịch bằng hưu còn có cổ trạ tịn, đã lâu không gặp a. Gần IE rất nhiệt tình nên đón hai người. Xin lỗi a, gần IE, chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ của bản thân. Cổ trạ tịn đối với ở xạ gì a địa phương hướng sai lầm có chút canh cánh trong lòng, mà gần IE cũng an ủi hắn nói, không có chuyện gì, bảy cái cạm bẫy địch nhân không có mắc lừa nha. Loại chuyện này rất bình thường. Gần IE chụp lấy lao đồng chí bả vai an ủi lấy, chúng ta trước kia ở địa phương nhỏ đánh du kích, địch nhân chịu tượng điểm là rất bình thường. Hiện tại trực tiếp đối mặt đế quốc, trung binh sẽ gặp phải người thông minh. Gần IE không có vì đó trước chiến lược thất bại mà cảm thấy nhục chí. Ở hắn nhìn tới, chiến tranh nha, không phải liền là như vậy, luôn sẽ có thắng có phụ. Nơi này thua một ván, ở địa phương khác bù trở về liền tốt. Chúng ta là chân trần, không sợ đế quốc cái kia mang dạy. Địch nhân đến lần chiến lược đại chuyển di là ta không nghĩ tới, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đem tính liền mà tính toán. Đã dậy núi chặn đánh chiến lược thất bại, vậy liền tập trung lực lượng đem hợp giặt địch nhân giải quyết. Trước đây quân địch chiến lược điều động cho quân cách mạng một cái cơ hội rất tốt. Địch nhân từ đại lục cũ tới ba cái chủ lực quân đoàn có hai cái ở dãy núi đi nạ sụt thịt phía nam. Lúc này bùn nhì áp địa khu có mà chỉ có tập đoàn quân thứ ba. Trừ rơi trước đó đã bị đánh băng sư thứ 60, tập đoàn quân thứ ba chỉ còn lại ước chừng 100.000 người xuất đầu bộ đội. Tổng binh lực lên không có so quân cách mạng thêm ra không ít, hơn nữa còn phân tán ở bốn tòa cách nhau không nhỏ bên trong thành thị. Vì vậy ở nhận ra được quân địch loại này muốn thành thị không muốn mạng bố trí sau đó, gần IE quả đoán triệu tập bùn nhì áp địa khu tất cả bộ đội tới đối địch quân triển khai tấn công. Không có lựa chọn ngoại vi tương đối yếu kém hai tòa thành thị, mà là trực tiếp tấn công quân địch trọng binh chấn giữ hoặc giặc. Sở dĩ làm như vậy một mặt là cân nhắc đến nhân tố tâm lý, quân địch đối với lần này tấn công hẳn là có chỗ dự liệu, nhưng bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra quân cách mạng sẽ vừa lên tới liền chọn khó khăn nhất địa phương đánh. Xuất kỳ bất ý ưu thế ở trong chiến tranh vẫn là vô cùng hữu dụng. Thứ hai liền là chiến lược suy tính lên vấn đề, đây cũng là lần IE chính yếu nhất suy tính nhân tố. Tiến đánh lâu đài bộ lũ ổ có thể diệt trừ quân địch ngoại vi quân sự tồn tại, cho quân cách mạng sáng tạo càng lớn chiến lược không gian hoạt động, cũng có thể đối địch quân tạo thành chiến lược uy hiếp. Bất quá một cái giá lớn lại là sẽ đối với phía sau quân địch bộ đội tạo thành cảnh cáo tác dụng, có khả năng chờ quân cách mạng bận bịu xong chuyện nơi đây sau đó bọn họ cũng cấu trúc tốt thành thị phòng ngự. Tiến đánh án nghỉ ạ sở cũng là không sai biệt lắm, chỗ kia so lên lâu đài bổ lũ ổ cũng liền có thêm một cái có thể cắt đứt quân địch hậu cần bảo đảm đường tiếp tế tác dụng. Trừ cái đó ra đều sẽ không đối với quân cách mạng giai đoạn hiện tại chiến cuộc sinh ra bất luận cái gì chính diện ảnh hưởng. Hiện tại quân cách mạng ở trên chiến lược có nhu cầu gì đâu? Trừ căn bản nhất cần tiêu giảm quân địch sinh lực bên ngoài, quân cách mạng còn cần đả thông tiến về đông bắc vùng núi căn cứ địa đường dây xe lửa. Dĩ nạ thất thủ thời gian quá sớm, quân cách mạng vùng phía nam chiến lược thất bại dẫn đến một chuỗi vấn đề. Hiện tại dân chúng rút lui đội ngũ đã ở trên đường chạy tới, nếu như không thu phục hoặc giặt tòa này mấu chốt giao thông tiết điểm, đường dây xe lửa căn bản không có cách nào vận hành. Bây giờ lập tức liền muốn đến mùa đông, nếu để cho từ dĩ nạ rút lui dân chúng đi bộ tiến về khu tổng đốc giả dị bên cạnh, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Vì vậy mặc kệ là từ chính trị vẫn là trên quân sự tới tính toán, hoặc giặt liền nhất định phải bị thu phục. Tình huống như vậy khiến quân cách mạng ở trên chiến lược sẽ thay đổi bị động, bởi vì bọn họ nhất định phải thông qua chủ động tấn công tới triệt tiêu trên chiến lược chỗ gặp phải phong hiểm. Tin tức tốt là trước mắt tập đoàn quân thứ 3 không thể nhận ra được quân cách mạng gặp phải khốn cảnh. Nhưng tin tức xấu lại là, mặt phía nam tập đoàn quân thứ 2 nhận ra được rồi. Hơn nữa bọn họ còn kịp thời làm ra ứng đối chính xác phương thức. Liên ở hai chi quân cách mạng vẫn còn đang vì tụ hợp lẫn nhau chúc mừng thời điểm, một viên quả bom nặng ký đột nhiên rơi vào tây khu hạ thành. Tiếng nổ mạnh to lớn cùng tùy thời mà đến chấn động cho dù xa tại trung ương khu lớn lần ý bọn họ cũng cảm nhận được. Đây không phải là quân địch 150 trọng pháo chỗ có thể có được uy lực, địch nhân hạm đội đến rồi. Gần IE ở ngay lập tức phán đoán ra công kích là từ đâu tới. Hắn lập tức leo lên chỗ cao nâng lên kính viễn vọng nhìn hướng thành thị phía tây, quả nhiên ở sông Gọt Tần hạ du nhánh sông trong tìm đến đế quốc thuyền mơ hồ thân ảnh. Cấp học chúng nước cạn trọng pháo chiến hạm liền là vì cung cấp bờ bên kia hỏa lực mà thiết kế đặc thù nhất hình thuyền, cứ việc tốc độ không nhanh, hơn nữa kháng phong sóng tính cũng có chút đáng lo, nhưng loại này nước cạn trọng pháo chiến hạm ở chấp hành đối với thành thị pháo kích trong nhiệm vụ lại có thể phát huy ra chắc tuyệt hiệu quả. Hai chiếc nước cạn trọng pháo chiến hạm hết thảy có 8 cửa đường kính lớn hạm pháo, những thứ này hạm pháo tốc độ bắn không cao, nhưng trang bị đạn loại lại hết sức nhằm vào thành thị hoàn cảnh. Địch nhân liên tiếp pháo kích cơ bản đều dùng đạn nổ mạnh là chủ, hơn nữa mỗi lần bắn vị trí cũng là trải qua cẩn thận điều chỉnh. Bán Tham Nhu ở trước khi chiến đấu liền làm tốt nghiêm mật tính toán, cam đoan một vòng 14 lần pháo kích có thể toàn diện bao trùm hơn phân nửa Tây khu Hạ Thành. Đạn pháo sóng xung kích đẩy đổ vừa mới xây xong phòng ở mới, làm bằng gỗ kết cấu cũng rất nhanh bị dẫn cháy. Vẹn vẹn ở hải quân can dự sau không đến 20 phút, Tây khu Hạ Thành tiếp cận khu cảng mới địa phương liền giấy lên hừng hực lửa lớn. Tiếng kêu rên trải rộng khu vực này, còn đang cùng quân đế quốc rằng có quân cách mạng bộ đội tiền tuyến gặp tổn thất thật lớn, trôi dạt khắp nơi dân chúng giống như thủy triều hướng phía sau mà tới. Hốt hoảng đám người ngăn chặn con đường, phía sau chuẩn bị chi viện quân cách mạng địch lấy đám người khó khăn tiến lên. Xong việc này còn không tính xong, ở nước cạn trọng pháo chiến hạm hoàn thành một vòng pháo kích tu sửa thời điểm, mặt khác mấy chiếc tuần dương hạm hạm nhẹ cũng đội tiến lên. Bọn họ men theo bờ sông dùng trên chiến hạm hạm nhẹ hỏa pháo tùy ý bắn người trên bờ cụm. Mặc kệ là bình dân vẫn là quân cách mạng, đối với bọn họ đến nói đều không có gì khác biệt, nhìn đến sẽ động đồ vật bọn họ liền quả đoán mà ra một pháo quá khứ. Hệ quân sắt loại này lạc hậu tuần dương hạm hạm nhẹ cũng ở trận này can dự chiến trong phát huy chắc tuyệt tác dụng, trên chiến hạm đường kính nhỏ hỏa pháo mặc dù tầm bắn cùng uy lực đều 10 điểm gần cả, nhưng tốc độ bắn rất nhanh. Vẹn vẹn hai chiếc trinh sát tàu tuần dương theo chiều dọc sắp xếp cùng nhau liền có thể cấu thành nghiêm mật lưới hỏa lực. Quân cách mạng cũng ý đồ dùng thu được hỏa lực đánh trả, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, thậm chí còn vì vậy bại lộ vị trí của bản thân chiêu tới quân địch trả thủ tính pháo kích. Ở đối mặt đế quốc sắt thép thuyền uy hiếp thời điểm, quân cách mạng hiện tại duy nhất có thể cậy vào liền là ở vào thành thị góc tây nam pháo đài phòng thủ bờ. Nhưng đáng tiếc một điểm này, trước tới chi viện hải quân cũng nghĩ đến. Ở nước cạn trọng pháo chiến hạm bắt đầu vòng thứ nhất pháo kích thời điểm, bọn họ hải quân bộ binh cũng đã ở sông Gotten bờ nam đổ bộ, hiện tại cũng đã khống chế lại cái này duy nhất pháo đài. Chương 531, đám cháy cứu tế chương 531, đám cháy cứu tế địch nhân pháo kích là vượt quá dự kiến, càng khiến lần ý e ngoại ý muốn chính là bọn họ vậy mà còn phái người tới chiếm lĩnh bờ nam pháo đài. Lúc này thành thị đang tiêu đốt, quân địch pháo kích chưa bao giờ dừng lại, một cái gian nan lựa chọn đặt ở lần ý e trước mặt. Rốt cuộc làng nên tổ chức binh lực đi toàn lực tấn công khu cảng mới cùng khu mẹ nạ địch nhân, vẫn là đi cứu viện khu hạ thành gặp pháo kích bất tính. Quân địch đã bị bọn họ đánh đến liền thừa lại sau cùng một hơi thở, nếu như lúc này không gấp rút thời gian tấn công, trước đây chỗ làm hết thảy đều sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Địch nhân bộ đội chỉ sẽ bị đánh tàn, nhưng sẽ không bị tiêu diệt, chiến lược của bọn hắn uy hiếp chỉ sẽ giảm bớt, nhưng sẽ không biến mất. Cũng liền nói nếu như không tiếp tục tổ chức tiến công, bọn họ lần này chủ yếu chiến lược nhiệm vụ liền không có cách nào đạt thành. Nhưng Lần IE sẽ làm ra quyết định như vậy sao? Lần IE, chúng ta nên làm cái gì? Đúng a, Lần IE, chúng ta liền chênh lệch một điểm cuối cùng, lập tức liền thắng lợi rồi. Chuẩn bị đi thay phiên chỉ huy viên đều trông đợi mà nhìn lấy Lần IE, nhưng hắn lại nhíu mày không có kịp thời trả lời bọn họ. Tiếng nổ mạnh to lớn lại vang lên. Quân địch nước cạn trọng pháo chiến hạm đã tu sửa tốt đang tại tiến hành vòng thứ 2 pháo kích. Bọn họ một vòng này pháo kích vị trí men theo trước đó đã bốc cháy thành khu lại hướng bên ngoài đẩy tới một ít, nhìn tới địch nhân là muốn đem toàn bộ khu hạ thành đều đốt mới bằng lòng thôi. Theo lấy gió sông thổi quét, trong không khí bao phủ lấy gây mùi khói lửa cùng đồ vật cháy khét hương vị. Lần IE nhíu chặt lông mày trong nháy mắt giãn ra, ánh mắt của hắn biến đến không gì sánh được sắc bén, hắn ngựa khí cũng kiên định. Tất cả mọi người đều đi khu mẹ nạ tập kết. Hai cái chi đội người vẫn như cũ duy trì đối địch quân thế công, những người còn lại đều cùng ta cùng một chỗ đi đám cháy cứu người. Nói ra câu nói này, Lần IE nhặt lên trên bàn mũ sắt mang ở trên đầu, hắn không có do dự dẫn dắt lấy người của tổng bộ ngựa đuổi kịp tiền tuyến. Lúc này quân cách mạng vừa mới đột phá địch nhân ở khu mẹ nạ phòng tuyến, bọn họ đang hướng lấy khu cảng mới vị trí không ngừng ép sát. Lần IE đến khiến bộ đội tiền tuyến 10 điểm phân chấn, nhưng đáng tiếc kế hoạch bước kế tiếp cũng không phải là nhất cổ tác khí triệt để đánh bại địch nhân, mà là muốn chạy đi hỏa tràng cứu trợ bách tính. Hướng phía tây đi là một trận chú định vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, chúng ta nhất định phải ở hạm pháo uy hiếp xuống giải quyết hết trên lục địa quân địch. Mà hướng nam đồng dạng cũng là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Địch nhân hỏa lực cùng lan tràn thế lửa sẽ không cho chúng ta bất kỳ do dự nào thời gian. Chúng ta phải cùng thời gian thi chạy mới có thể cứu xuống gặp tai họa dân chúng. Tất cả mọi người nghe lệnh, cùng ta cùng một chỗ tiến về đám cháy cứu tế. Lần IE mà nói rất trắng ra, không có bao nhiêu làm nền, vừa lên tới liền lá tối vi chân thành tha thiết cảm tình. Cứu hỏa không nên địch cách làm khiến mới từ tiền tuyến lui ra tới quân cách mạng chỉ huy nhóm đều có chút khó mà tiếp thu, nhưng Lần IE xung phong đi đầu cách làm lại triệt tiêu mất bọn họ bộ phận này cảm xúc. Lần IE nói đúng, một mực ủng hộ chúng ta bách tính đều không có. Chúng ta đánh bại chi này quân địch thì có ích lợi gì? Đế quốc không sai cái này ba cái sư, nhưng chúng ta tuyệt đối không có cách nào rời khỏi nhân dân. Một vị trên đầu còn chạy xuống máu chỉ huy viên đứng ở đội ngũ phía trước nhất, hắn là một chi đội chính ủy, mới vừa từ ác chiến trong còn sống. Lúc này hắn đem bản thân súng trường giao đến tiếp sau đổi tới 6 chi đội trên tay, sau đó đối với mọi người nói, một chi đội các đồng chí, khẩu súng giao cho phía sau đồng chí, đều cùng ta cùng một chỗ lên, khiến chúng ta đi đem gặp tai họa dân chúng đều cứu trở về. Chính ủy hô to một tiếng, mới từ tiền tuyến lui ra các chiến sĩ cũng lại lần nữa giấy lên đấu trí. Bọn họ tốc độ hành động rất nhanh, mỗi cái ban mỗi cái xếp dựa theo chiến đấu đội hình phân tán ra tới, tiến nhập đến đám cháy sau bọn họ bốn phía tìm kiếm, tìm đến trên đường không biết làm sao nạn dân liền mang lấy bọn họ hướng an toàn vị trí đổi đi. Này, quân cách mạng, chúng ta ở nơi này. Bị nhốt ở trong phòng dân chúng nhìn đến cái này thân ảnh quen thuộc sau đó, lập tức dấy lên hy vọng, bọn họ nằm ở bên cửa sổ lớn tiếng kêu gào lấy. Quân cách mạng ở phát hiện bọn họ sau đó cũng không nói hai lời chạy tới. Ban đầu ở xây dựng mới khu hạ thành thời điểm, quân cách mạng đã cân nhắc đến hỏa hoạn khả năng, vì vậy ở mỗi cái quảng trường đều đánh một cái giếng. Lúc này thế lửa càng lúc càng lớn, chỉ dựa vào giếng nước múc nước đã là không có cách nào dập tắt hỏa hoạn. May mà dân chúng cũng biết quân cách mạng khó xử, bọn họ từ cửa sổ ném xuống chăn đông, khiến quân cách mạng có thể dùng nước làm ướt chăn đông. Gặp đến tình hình hỏa hoạn hơi yếu kiến trúc, quân cách mạng một cái ướt chăn đông nhào tới liền có thể ngăn lại thế lửa lan tràn, gặp đến nổi giận cũng chỉ có thể khoác lấy ướt chăn đông xông đến trên lầu đi giải cứu nạn dân. Quân cách mạng bằng hữu, nơi này kho hàng còn không có hỏa, mau vào cầm cái thang. Có bị mặt đều bị hun đến dân chúng chạy tới, cho quân cách mạng chỉ dẫn thông hướng kho hàng con đường. Những đồ vật này cơ bản đều là trước đó lớn xây lại thời kỳ dư lại, đại bộ phận đều ở trước đó rút lui thời điểm bị quân cách mạng cho đóng gói mang đi, nhưng cũng lưu xuống không ít cho bản địa các cư dân sử dụng. Nhưng đang tiếp quân đế quốc đến sau, những thứ này có thể bán lấy tiền có thể sửa chữa doanh trại bộ đội công cụ đều bị bọn họ cho mạnh biểu hiện. Hiện tại trông coi kho hàng quân đế quốc đều chạy, quân cách mạng ở Đồng Hương dẫn dắt xuống cũng tìm đến nơi này kho hàng. Có những công cụ này trợ giúp, giải cứu dân chúng công việc cũng thuận lợi một ít. Thấp tầng lầu trực tiếp ở bên ngoài phủ cái thang liền có thể đi lên cứu viện, gặp đến cao ốc tầng quân cách mạng tiểu đội cũng có thể tại chỗ lấy tài liệu xây dựng một cái đơn giản giàn giáo phụ trợ. Nhờ vào trước đó lớn xây lại thời kỳ lao động, quân cách mạng tiểu đội cơ bản đều đã nắm giữ cơ bản thợ mộc cùng thủ công kỹ thuật, ngay trong bọn họ rất nhiều người thậm chí còn có lấy không thua gì lao sư phó đồng dạng tay nghề. Những kỹ năng này không chỉ có thể trợ giúp bọn họ ở trên chiến trường càng thêm ung dung đi xây dựng công sự, ở cứu tế thời điểm cũng phát huy ra tác dụng cực lớn. Nhìn đến quân cách mạng đến, khu hạ thành dân chúng cũng coi như có một cái người tâm phúc. Bọn họ không lại hoảng loạn, mà là nghe theo quân cách mạng an bài có thứ tự rút lui làm cháy. Quân cách mạng bằng hữu, chúng ta cũng tới giúp các người, có cái gì là chúng ta có thể làm sao? Ở khu mẹ nạ khu vực an toàn, vừa mới được cứu vớt dân chúng lại lần nữa tự động tổ chức. Nam nữ già trẻ đều có, bọn họ tìm đến vừa mới chuẩn bị tiến vào đám cháy quân cách mạng, hy vọng có thể cùng bọn họ cùng một chỗ tác chiến. Luzinski dẫn dắt lấy tung đội 101 bộ đội cứu viện vừa đổi tới nơi này, nhìn lấy tự phát tụ tập qua tới quần chúng, hắn cảm nhận được một cổ dâng trào kích tình dưới đáy lòng tiêu đốt. Nhìn lấy quần chúng ánh mắt trông đợi, hắn nhìn hướng ở không ngừng lan tràn đám cháy, sau đó một cái kế hoạch ở đáy lòng hắn thành hình. Có. Mọi người nhanh đem chung quanh nhà cho phá, đừng để thế lửa cho lan tràn tới. Gần IE trước đó chỉ cố lấy dẫn đội cứu người, đều quên an bài người dỡ bỏ kiến trúc phân cách ra một đạo phòng cháy mang. Lúc này dân chúng đội ngũ vừa vặn có thể bị an bài qua tới làm chuyện này. Có Luzinski đề nghị, dân chúng đội ngũ cũng buộc phát ra vô cùng đấu trí. Đội ngũ của bọn họ khả năng có chút lộn xộn, nhưng bọn họ nhiệt tình cũng không thua quân cách mạng bên kia. Thời khắc này ở địch nhân hỏa lực uy hiếp phía dưới, hợp giặt tất cả mọi người đều đoàn kết đến cùng một chỗ. Chương 532, Sông Gọt Tờn lên thuyền trưởng bờ kẹ chương 532, Sông Gọt Tờn lên thuyền trưởng bờ kẹ liền ở hợp giặt bốc cháy gừng hực thời điểm, phụ trách chỉ huy hạm đội thuyền trưởng bờ kẹ cờ răng lại một mặt nhàn hạ thoải mái thưởng thức lấy tất cả những thứ này. Hắn dựa vào đài chỉ huy trên lan can, có chút hăng hái quan sát trong thành thế lửa. Cái này bá quốc bản sự không lớn, nhưng đối với thuyền bảo dưỡng cũng vẫn được a. Cái này cũ kỹ đồ vật hiện tại đều vòng thứ 3 còn không có ra vấn đề. Thuyền trưởng mở kẻ khen ngợi cấp học trung nước cạn trọng pháo chiến hạm độ tin cậy, không biết đây cũng là đế quốc ăn bất ăn xén nguyên vật liệu thành quả. Ở cho thuộc địa chế tạo thuyền thời điểm, đại lục cũ xưởng đóng tàu từ trước đến nay thích cắt giảm vũ khí số lượng. Nhưng chính là cái này thay đổi động, cũng khiến cho cái này nhất hình thuyền chứa được ít chuẩn bị rất nhiều không tất yếu vũ khí trang bị, tàu chiến dư thừa không gian thoáng cái liền giàu có. Căn cứ chống không không dùng thì phí nguyên tắc, đại lục cũ xưởng đóng tàu cho cấp học trung trang bị thêm rất nhiều ở đế quốc bản địa hạm đội nhìn tới không cần thiết bảo đảm tính hệ thống. Song chính là bởi vì những thứ này tồn tại của hệ thống, khiến cho thuyền độ tin cậy đạt được tăng lên cực lớn, cho dù ở trải qua hai vòng pháo kích sau đó cũng vẫn như cũ duy trì lấy không tệ trạng thái. Đồng thời đại lục cũ khoang thuyền tại động lực hệ thống phương diện mặc dù cũng dùng đơn giản phối bản, nhưng cái này nhất hình tên động cơ hơi nước so sánh với tân duệ thiết bị lại có lấy càng thêm thành thục sinh tuyến, hơn nữa còn trải qua thời gian khảo nghiệm, sau cùng cải tạo không có ưu điểm khác, liền là chắc địch chịu được tạo. Tư lệnh Bờ Kẻ, nguyên lai ngươi ở cái này a? Một vị hải quân tham mưu tìm đến đang xem hy thuyền trưởng Bờ Kẻ, hắn kính một cái quân lễ sau đó báo cáo, căn cứ tiền tuyến quan chắc viên báo cáo. Ở đã bốc cháy khu vực có không ít người đang hoạt động. Từ hành động của đối phương nhìn lên rất có lực tổ chức, bọn họ hoài nghi khả năng là quân địch chạy đến đám cháy bên trong đi cứu người. Tham nhu báo cáo cái này một khả nghi tình huống, lại chất vấn lấy thuyền trưởng Bờ Kẹ phải chăng cần thay đổi họng pháo phương hướng đi oanh kích những thứ này khả nghi địch nhân. Dạng thỉnh cầu này khiến Bờ Kẹ cờ rằng giữ lộ vẻ do dự. Sở dĩ do dự cũng không phải nói hắn để ý nội thành dân chúng chết sống, mà là nếu như thay đổi họng pháo phương hướng lời nói nhiệm vụ của hắn liền muốn không làm được. Hắn thu đến nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là nghĩ biện pháp đem trong thành ba chi lục quân hèn nhát cho mang đến địa phương an toàn đi, sau đó đem toàn bộ thành thị cho một mồi lửa đốt cháy. Tiền tuyến sở dĩ muốn điều động một cái doanh hải quân bộ binh lên bờ chiếm lĩnh pháo đài phòng thủ bờ liền là vì cam đoan thuyền an toàn, khiến thuyền có thể thuận lợi chấp hành xong mệnh lệnh này. Hiện tại từ trên tình lý đến nói thuyền trưởng Bờ Kẹ ngược lại là rất muốn dựa theo quan chắc viên báo cáo dạng kia, đem họng pháo ngắm chuẩn những cái kia tụ tập đám người. Bất quá như vậy mà nói nhiệm vụ của bọn họ liền không làm được, từ lý tính góc độ phân tích hiện tại liền nên mặc kệ những người này, chuyên tâm chấp hành nhiệm vụ của bản thân. Chờ nhiệm vụ hoàn thành sau đó, nếu như còn có thời gian lại pháo kích một vòng cũng là có thể. Đây là tương đối ổn thỏa lựa chọn, nhưng chính thuyền trưởng Bờ Kẹ trong lòng không vui vẻ a. Ở hắn nhìn tới hợp giặt bọn tiện dân đúng là đáng đời. Ai để cho bọn họ như thế không phục quản giáo, hiện tại tiếp nhận đến đế quốc tức giận cái kia đơn thuần bọn họ tự tìm. Ai cho bọn họ lòng dũng cảm ở đám cháy tụ tập. Thời điểm này không đảo mạng còn dám tụ tập lên tới, không phải liền là nghĩ gây rối sao? Nói cho trên bờ đám kia lục quân hỗn đản, chú ý đừng bị quân địch tập kích. Ba cái sư thủ nhất tòa thành đều thủ không được, chiến tuyến đều sẽ không duy trì thật là đủ vô dụng. Dù cho ở hảo tâm nhắc nhở thời điểm thuyền trưởng bờ kẻ cũng không quên chào phúng một thoáng lục quân vô năng, sau đó hắn lại an bài nói, mệnh lệnh trinh sát tàu tuần dương hướng bên bờ dựa vào, doanh kích phát hiện nhân cụm, nước cạn trọng pháo chiến hạm nhiệm vụ không thay đổi. Thuyền trưởng bờ kẻ đối mặt lưỡng nan lựa chọn thời điểm lựa chọn một cái đầu cơ trục lợi biện pháp, nguyên bản nên ở hạm đội phía trước hộ tống hai chiếc điều tra tàu tuần dương bị điều đi sông gọt tần bờ cánh bắc đi doanh kích tây hạ tầng khu đám người tụ tập địa phương. Trước sau sắp xếp hai chiếc tiềm thủy trọng pháo chiến hạm thì tiếp tục dựa theo dự định lộ tuyến hành vi, tiếp tục pháo kích thành thị. Chính hắn đâu, thì là ngồi ở tân vệ tàu tuần dương lên cách lấy xa xa quan sát thành quả chiến đấu. Sở dĩ an bài như vậy, trừ đường sông chiều rộng không đủ không có cách nào cùng một chỗ tiến vào bên ngoài. Lớn nhất suy tính liền là phía trước chấp hành nhiệm vụ mấy chiếc thuyền là bá quốc, dù cho toàn bộ tổn thất đối với ảnh hưởng của hắn cũng không phải là rất lớn, nhưng bọn họ hải quân bản thân tinh nhuệ chiến hạm bị tổn thương, hắn đoán chừng liền phải nâng lấy đầu trở về thỉnh tội. Đế quốc chính trị sinh thái liền là như thế, thuyền trưởng bờ kẹ có thể không sánh bằng hắn vị kia thượng tướng hải quân bạn học cũ. Nhân ra đó là có dũng khí đối mặt chính trị phong bạo ngâm nhân, hắn nhiều nhất liền là cái sẽ nước chảy bèo trôi người bình thường mà thôi. Ai nha, ta cái kia lão bạn học ca lợi hại là lợi hại, nhưng đoán chừng chống không đến lần này chiến dịch thắng lợi đi. Chúng ta là hải quân đi theo tùy tiện hỗn điểm quân công liền phải, lão nhân ra ông ta khen ngược liên tục hai lần đưa đến mấu chốt tác dụng. Như vậy xuống chúng ta hải quân mặt mũi là dài, nhưng những nhà khác thấy thế nào? Các lao đầu tử đoán chừng là muốn bảo vệ hắn, nhưng hắn cái này tư lệnh đoán chừng là khi không dưới. Thuyền trưởng bờ kẹ lắc đầu nói, đối với bản thân vị bạn học cũ này hắn là đã ước ao lại tiếc hận. Tên kia tính tình thực sự là quá thẳng, một điểm nhân tình thế sự cũng sẽ không. Như vậy tính cách có lại mạnh năng lực cũng không ai dám tùy tiện nhắc tới rút hắn, hải quân bên này đám lao cổ đồng mặc dù sẽ đem hắn sùng thành bảo, nhưng làm sao bọn họ chỉ là hải quân A mang lấy tanh mạn khí tức gió sông thổi quét lấy thuyền trưởng bờ kẹ lọn tóc, nhưng là từ không thổi đi hắn hỗn loạn suy nghĩ. Một điếu thuốc hút xong, hắn qua rất lâu mới chú ý tới. Song đang chờ hắn lấy ra hộp thuốc lá chuẩn bị lại lấy một chi thời điểm, một cái tiếng nổ mạnh to lớn từ phía trước truyền tới. Tình huống gì? Thuyền trưởng bờ kẹ kinh hô một tiếng, hắn ngẩng đầu lên thời điểm vừa bận nhìn thấy chiếc thứ nhất nước cạn trọng pháo thuyền chỗ đầu xếp đặt bước lên ánh lửa sáng ngời. Rất hiển nhiên đó chính là tiếng nổ nguồn gốc. Tư lệnh bờ kẹ không tốt rồi. Phía trước truyền tới tin tức, địch nhân tự bạo thuyền máy lái tới. Bọn họ tới quá nhanh, bên ta thuyền viên căn bản không có chú ý tới. Tham mưu mang đến tất cả đều là tin tức xấu, cái này khiến thuyền trưởng bờ kẹ 10 điểm tức giận, hắn tức giận trách cứ, hộ tống trinh sát tàu tuần dương là người mù sao, điểm này cảnh giới sự tình cũng làm không được. Nhưng tư lệnh bờ kẹ à, cái kia hai chiếc điều tra tàu tuần dương vừa mới bị điều đến bên bờ đi hỏa lực chi viện, bọn họ căn bản không ở tuyến đường lên. Vị này hải quân tham mưu nói chuyện rất có trình độ, hắn không có trực tiếp nói mệnh lệnh này liền là bờ kẹ cờ rằng bản thân truyền đạt, nhưng cũng mơ hồ nhắc nhở đang nổi nóng thuyền trưởng bờ kẹ sở dĩ xuất hiện vấn đề như vậy liền là hắn tự tay tạo thành. Như vậy một cái huyền chuyển nhắc nhở khiến thuyền trưởng bờ kẻ hơi bình tĩnh một ít, hắn mượn dốc xuống lửa mà nói, cùng ta về phòng chỉ huy tác chiến, tình huống không thể lại thế nào ác hóa xuống. Chương 533, trên sông giao chiến chương 533, trên sông giao chiến mặc dù nói ở đánh hạ quân địch cùng cứu viện bách tính lưỡng nan lựa chọn trong lần ý e lựa chọn người sau, nhưng cái này cũng không đại biểu cho hắn sẽ bỏ mặc địch nhân ở hoặc giặt tiếp tục tùy ý làm vậy. Một bộ phận quân cách mạng vẫn như cũ ở khu mẹ nạ bên cạnh cùng quân đế quốc giằng co, duy trì lấy cơ bản chiến lược áp chế, để cho bọn họ không có cách nào ở quân cách mạng cứu viện bách tính thời điểm làm một ít không tất yếu động tác nhỏ. Trừ cái đó ra, vừa mới vận chuyển xong kỵ sĩ thánh điện quân cách mạng nội Hà đội thuyền cũng thu đến mệnh lệnh khẩn cấp. Mỗi cái chi đội đều san ra một chiếc chạy nhanh thuyền ra tới, đi bên bờ điểm tiếp tế vận chuyển thuốc nổ. Còn lại thuyền làm tốt tùy thời chuẩn bị tiếp viện, sau đó liên lạc một chút kỵ sĩ thánh điện bên kia, liền hỏi bọn họ có nguyện ý hay không phủ một ban đi nhờ xe. Quân cách mạng nội Hà đội thuyền quan chỉ huy liền là đồng chí Sạp Tơ Lạnh. Trước đó ở dẫn đội công chiếm khổ mìn sở sau đó, bộ đội của bọn hắn liền cùng tổ cạ rẽ đoàn 101 sát nhập thành tung đội 101. Bản thân hắn không có tiếp tục ở tung đội 101 đảm nhiệm chỉ huy chức vụ, mà là dựa theo quân cách mạng cầm ủy hội chỉ thị phụ trách thành lập quân cách mạng bản thân mặt nước bộ đội. Dùng thu được đế quốc thuyền làm cơ sở, bọn họ đầu tiên là ở ngư dân trong chiêu mộ một đám nước nhân viên, sau đó khai triển cường độ càng cao văn hóa giáo dục. Đã khôi phục số lượng sản phẩm hoặc giả xưởng đóng tàu giúp cái này một đám thuyền tiến hành động cơ hơi nước vô ma hóa cải tạo, tiếp lấy mỏ thấu thân thuyền kết cấu sau đó liền bắt tay vào làm sản xuất quân cách mạng thuyền của bản thân chỉ. Những thứ này thuyền nhỏ trọng tải cũng không lớn, có chút trên cơ bản cũng liền kẹp lấy có thể gánh chịu động cơ hơi nước cực hạn đi chế tạo. Nhỏ trọng tải tàu pháo kháng phong sóng tính năng cực kém, nhưng ở tương đối ổn định đường sông bên trong lại có lấy 10 phần lực cơ động. Hơn nữa thân thuyền thấp bé cũng có chỗ tốt, đó chính là ở không dễ dàng bị địch nhân phát hiện, cái này tiến thêm một bước tăng lên thuyền tính bí mật. Nhờ vào những ưu điểm này, đang chuyên trở xong đầy đủ thuốc nổ sau đó, quân cách mạng tự bạo thuyền nhỏ có thể tốc độ cực nhanh cùng càng tốt tính bí mật nhanh chóng tiếp cận quân địch đầu thuyền. Cái thời điểm này địch nhân trước kia bố trí giúp cực lớn một tay, vốn là đối với quân cách mạng thuyền nhỏ uy hiếp cực lớn chính sát tàu tuần dương đột nhiên bị điều đến bờ bắc, nước cạn trọng pháo chiến hạm liền trực tiếp như vậy bại lộ ở quân cách mạng tấn công online. Hơn nữa quân địch vì thuận tiện oanh kích thành thị, một mực đều là bảo trì đầu thuyền hướng về phía trước tốc độ thấp vận chuyển hình thức. Cứ như vậy khi trên cột buồm quan trắc viên phát hiện quân cách mạng tự bạo thuyền nhỏ thời điểm, phía trước nhất chiếc kia nước cạn trọng pháo chiến hạm thứ nhất nâng không nổi tốc độ lẩn tránh, thứ hai cũng không cách nào triệu tập phó pháo phòng ngự. Những thứ này thuyền phó pháo cùng súng phòng không đều tập trung ở thuyền hai bên, chủ pháo hoặc pháo cũng không kịp thay đổi. Nhìn lấy ngay phía trước không ngừng tập kích tới quân cách mạng thuyền nhỏ, bọn họ duy nhất có thể vận dụng vũ khí cũng chỉ có phòng chỉ huy hai bên hai cỗ song liên hợp trang 55mm pháo cao xạ. Nhưng bởi vì thuyền cao nguyên nhân, cái này hai môn pháo cao xạ túi xuống bắn sừng cũng 10 điểm hữu hạn, quân cách mạng thuyền nhỏ chỉ cần nhẹ nhàng tránh né một thoáng liền có thể chui vào bọn họ bắn góc chết. Bắn, bắn. Đạn dược không cho phép ngừng, không có chuyện gì người cầm thương chạy đầu thuyền đi ngăn lại bọn họ. Cao pháo quan chỉ huy khàn cả giọng kêu lấy, hai môn pháo cao xạ cũng không ngừng ở phun ra ngọn lửa cùng đạn. Nhưng cái này dù sao cũng là trong đường kính pháo cao xạ, tốc độ bắn thực sự không nhanh nổi. Bọn họ một vòng bắn xuống cũng liền đem một chiếc quân cách mạng thuyền nhỏ cho kích thương, nhưng không có đánh chìm càng không có kiếp nổ. Sạp Đỡ hiện tại tổ kiến nội hạ bộ đội thời điểm chủ động học tập rất nhiều tri thức, hắn căn cứ đường sông rộng hẹp tình huống chế định phù hợp chiến trường tình huống bố trí. Đợt thứ nhất tự bạo thuyền nhỏ chỉ an bài hai chiếc, một trái một phải sắp xếp, trước sau cách nhau khoảng cách nhất định. Bố trí như thế khiến tự bạo thuyền ở đối mặt quân địch thời điểm phản kích có lấy càng lớn cứu vãn không gian, chờ thăm dò ra quân địch bắn góc chết sau đó liền có thể vì đến tiếp sau thuyền nhỏ cung cấp một đầu lối đi an toàn. Nhìn lấy đã chui vào bắn góc chết quân cách mạng thuyền nhỏ, vị này cao pháo quan chỉ huy mồ hôi trắng đã chạy ra không ngừng chạy xuống. Hắn lúc này đã miệng đắng lưỡi khô, hắn ý niệm duy nhất chính là xong xuôi, hết thảy đều xong xuôi. Quả nhiên liền như là hắn châu nghĩ đồng dạng, khi quân cách mạng chiếc thứ nhất tự bạo thuyền nhỏ tiếp cận đầu thuyền thời điểm, tiếng nổ mạnh to lớn liền lập tức vang lên. Pháo cao xạ lên quân đế quốc ban tổ kém chút bị thổi bay ra ngoài, mà qua trên đường chạy trối chết thủy binh cũng bị chấn xuống thuyền mạn thuyền. Tổng trọng tải 14.466 tấn cấp học trung nước cạn trọng pháo thuyền đầu bị nổ tung nhất lên, cả con thuyền đều ở tiếng nổ trong kịch liệt lay động. Thật vất vả ổn định lại, tiếng thứ hai nổ tung lại theo nhau mà tới. Một lần này đầu thuyền bị nổ nghiêng, mặt bên bị nổ ra một cái không tính quá lớn lỗ hổng, đang mãnh liệt hướng trong khoang thuyền quán thủy. Cũng phải thiệt thòi quân cách mạng thuyền nhỏ nước ăn đông, nổ tung cơ bản đều phát sinh ở trên mặt nước, nếu là lại chậm một điểm khiến nổ tung toàn bộ phát sinh ở ngấn nước trở xuống đây cũng không phải là đầu thuyền phá cái lỗ hổng vấn đề. Mặc dù nhờ vào vững chắc trang giáp phòng ngự, thân thuyền kháng trụ quân cách mạng tự bạo thuyền nhỏ công kích, nhưng liên tiếp hai lần nổ tung cũng khiến trên thuyền bọn quan binh kinh hồn tán đảm. Thuyền trưởng thúc giục lấy đại phó vội vàng thay đổi đầu thuyền, như vậy đã có thể hướng về sau rút lui, cũng có thể cho mặt bên phó pháo dọn ra không gian tới chặn đánh địch nhân. Nhưng thuyền trưởng, nước sông độ sâu không đủ chúng ta triệt để chuyển hướng, thuyền có khả năng ở chuyển tới một nửa thời điểm liền mắc cả rồi. Đại phó biết tình huống hiện tại khẩn cấp, nhưng hắn cũng lo lắng vì ứng đối một cái nguy cơ mà xa vào đến nguy cơ càng lớn trong. Bất quá thuyền trưởng hiển nhiên đã quản không được nhiều như vậy, hắn hết sức rõ ràng bọn họ hiện tại trừ thay đổi đầu thuyền bên ngoài không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác. Bởi vì sông gọt tần đầy đủ sâu thủy vực 10 điểm hữu hạn, hai người bọn họ trước nước cạn trọng pháo chiến hạm là áp dụng trước sau sắp xếp phương thức tiến lên. Bọn họ hiện tại bị đánh lén, nghị muốn rút lui liền nhất định phải khiến phía sau hữu chiến hạm phối hợp, hai chiếc thuyền cùng một chỗ đảo lui mới có thể rút khỏi đoạn này thủy vực. Nhưng vấn đề là thuyền lui lại tốc độ là 10 điểm chậm rãi, nếu là thật chấp hành như vậy sẽ lược, thuyền của bọn họ đoán chừng sớm bị quân cách mạng tự bạo thuyền nhỏ cho nổ chìm. Nguyên bản nên đưa đến cảnh giới tác dụng trinh sát tàu tuần dương bị điều ly, bọn họ một chiếc nước cạn trọng pháo chiến hạm căn bản không có cách nào ứng đối loại này cỡ nhỏ tự bạo thuyền tập kích. Cho nên từ kết quả nhìn lên, bọn họ chiếc thuyền này đều là muốn chậm. Thà bị quân cách mạng cho một chút xíu nổ chìm, còn không bằng trực tiếp đem thuyền ngang qua tới. Mắc cạn liền mắc cạn à, tốt xấu có thể phản kích, dù sao cũng so bị địch nhân một bên đánh đến muốn tốt. Thuyền trưởng quyết định 10 điểm quả đoán, phòng đua bin người rất nhanh liền dựa theo chỉ thị của hắn đem lui lại cho đội thành tiến lên. Sau đó ở lại ăn một vòng quân cách mạng tự bạo thuyền nhỏ tập kích sau đó, thuyền trưởng mệnh lệnh đại phó quay bánh lái hết qua trái đem thuyền một đầu đâm vào sông gọt tợn trên lòng sông. Lúc này cả con thuyền còn không có triệt để ngang qua tới, nhưng mặt bên phó pháo đã có thể phong tỏa mặt sông rồi. Chương 534, kỵ sĩ trưởng tín nhiệm chương 534, kỵ sĩ trưởng tín nhiệm độ dịch kỵ sĩ trưởng lúc này chính phục hạ thấp xuống dáng người ngồi xổm ở quân cách mạng thuyền nhỏ đầu thuyền, phía trước truyền tới tiếng nổ cũng không ngừng vang lên cột nước đều ở không ngừng ám chỉ chiến đấu kịch liệt. Quân cách mạng thuyền nhỏ kháng gợn sóng tính rất kém cỏi, cho dù ở không có bao nhiêu sóng gió nội hà trung hành chạy cũng là không ngừng chập trùng. Độ dịch cảm giác bản thân tựa như là bị đặt ở xào rau trong nồi đồng dạng bị trên dưới lắc lư, trên người bản giáp theo lấy thân thuyền chập trùng một lần lại một lần nện ở trên người hắn. Với tư cách một cái không làm sao biết nước vịt lên cạn kỵ sĩ, hắn cố nén say sóng mang đến cảm giác chóng mặt, lặng lẽ cho bản thân lên một cái ý chí thuật sau đó, hắn nhìn chằm chằm phía trước đế quốc cự hạm. Lúc này cấp học trung nước cạn trọng pháo chiến hạm đã đem thân thuyền cho hành qua tới, thân hạm mặt bên phó pháo vào lúc này phát huy tác dụng trọng yếu. Những thứ này 152 phó pháo áp dụng xuống 5 lên 3 tổ hợp sắp xếp ở thân hạm một bên, lẫn nhau giao nhau khai hỏa xây dựng liên miên không ngừng áp chế hỏa lực. Cứ việc ở cự ly xa thời điểm chính xác không phải là đặc biệt tinh chuẩn, nhưng theo lấy khoảng cách kéo gần nó độ chính xác cũng đang không ngừng tăng lên. Khi quân cách mạng thuyền nhỏ tiến vào thuyền khoảng cách 200m thời điểm, những thứ này phó pháo liền có thể đối với nó tạo thành tính chất hủy diệt đặc kích. Lại tăng thêm thuyền tầng trên bong thuyền trước sau song liên hợp trang 55mm pháo cao xạ cùng thuyền trung bộ súng máy hạm nặng cấu thành nghiêm mật lưới hỏa lực, quân cách mạng thuyền nhỏ cơ bản rất khó cận thân. Hoàng Bét, địch nhân hỏa lực này tuyến chúng ta không qua được. Phụ trách lái thuyền chiến sĩ quân cách mạng lắc đầu thay đổi thuyền phương hướng, ý đồ hướng lấy bên bờ sông duyên phương hướng chạy tới, nhưng cử động của hắn rất nhanh liền dẫn tới quân địch chú ý, địch nhân phó pháo rất nhanh liền hướng lấy bọn họ chỗ tại phương vị bắn qua tới, thuyền nhỏ bên cạnh không ngừng băng lên cao cao cột nước, nhưng may mà trên cái khoảng cách này quân địch phó pháo tỷ lệ chính xác cảm động lòng người, cũng không có một phát đạn pháo may mắn bắn trúng bọn họ. Bất quá ở quân địch như vậy pháo kích xuống, bọn họ cũng rất không có khả năng tiếp tục hướng phía trước chạy, quân cách mạng thủy bình chỉ có thể mang lấy đồ dịch kỵ sĩ trưởng lần cận cập bờ. xin lỗi kỵ sĩ trưởng, địch nhân cái này hỏa lực mật độ ta dẫn ngươi đi qua nhất định là muốn bị đánh chìm. Chúng ta hiện tại phải nghĩ biện pháp đem thuyền kéo phía trước đi, lão tử trên nước đường đi không thông, liền mang lấy thuyền đi trên mặt đất. Quân cách mạng thủy binh chiến sĩ ở mới vừa đem thuyền cập bờ sau đó liền lấy ra dây thừng cài ở đầu thuyền, kêu gọi đồ dịch kỵ sĩ trưởng cùng một chỗ kéo lấy thuyền. Bởi vì hiện tại thu đông mùa khô, sông gọt tần mực nước hạ xuống rất nhiều, bọn họ không có cách nào giống mùa hè dạng kia trực tiếp ở đê đập phụ cận cập bờ, chỉ có thể đạp ở nước bùn trong đất. Hai người kéo lấy thuyền một chân sâu một chân nông đi lại lấy, quân cách mạng thủy binh chiến sĩ dứt khoát trực tiếp đem giày cùng quần đều thoát cho ném ở trên thuyền. Bản thân hắn là người kéo thuyền xuất thân, biết rõ đi ở như vậy bùn nhão trong đất tốt nhất vẫn là cởi xuống trói buộc tương đối tốt. Song vậy liền khó đến độ dịch kỵ sĩ trưởng, hắn hiện tại cũng đạp ở bùn nhão trong đất một chân sâu một chân nông, nhưng cho dù như vậy hắn cũng không quá nguyện ý đem giáp chân cùng quần cho thoát. Cái này không chỉ quan hệ đến hắn với tư cách kỵ sĩ vinh dự, còn liên quan đến lấy hắn sau đó tác chiến lược phòng ngự vấn đề. Song cấp bách tình hình chiến đấu cũng sẽ không cho hắn bất kỳ do dự nào cơ hội, quân địch hạm pháo vẫn như cũ ở không ngừng mà ngạch chút xuống lấy đạn dược. Không phải là tất cả thuyền nhỏ đều giống như bọn họ như vậy cơ linh ở phát hiện sự tình không thích hợp sau liền hướng lấy bên bờ dựa vào, rất nhiều thuyền nhỏ trực lăng lăng xông đến chiến hạm địch 200 mét trong phạm vi. Sau đó liền lọt vào quân địch tinh chuẩn đả kích, cho dù đầu thuyền kỵ sĩ thánh điện triển khai thánh quang phù hộ thuật pháp cũng không làm nên chuyện gì. Ở 152 đường tính phía dưới, những thứ này phòng ngự thuật pháp hiện phải là yếu ớt như vậy, quân cách mạng thuyền nhỏ trên cơ bản bị quân địch một pháo bắn trúng liền không có. Đồ Dịch nhìn đến tình huống như vậy đấy lòng tức giận bị kích phát ra tới, hắn hiện tại hận không thể liền bay qua cho chém sạch trên thuyền địch nhân, nhưng hắn căn bản làm không được. Kỵ sĩ trưởng đồng chí cẩn thận. Liên ở Đồ Dịch bởi vì thảm liệt tình hình chiến đấu thời điểm lên người, đi ở phía trước hắn quân cách mạng thủy binh chiến sĩ lập tức đụng ngã hắn. Tiếp lấy không đợi hắn phản ứng qua tới là chuyện gì, một cái tiếng nổ ở bên cạnh vang lên. Nguyên lai là quân địch cuối cùng phát hiện hai người bọn họ đặc lập độc hành người, sau đó ở bọn họ còn không có đem thuyền nhỏ cho kéo tới quân địch hỏa lực điểm mù thời điểm liền đem họng pháo chuyển qua. Địch nhân không có nhắm chuẩn kéo lấy dây thừng hai người, mà là nhắm chuẩn phía sau bọn họ mục tiêu càng lớn thuyền. 152mm súng trái phá bắn trúng thân thuyền, trực tiếp đem nội hà thuyền nhỏ cho từ trong nổ gãy mất, bắn tung vé lên tới đáy sông nước bùn trực tiếp che lại thân ảnh của hai người. Quân đế quốc pháo thủ tìm một vòng không có tìm đến hai người liền dứt khoát đem họng pháo cho lại lần nữa chuyển về mặt sông. Đồ Dịch trời xui đất khiến nhặt về một cái mạng, nhưng tâm tình của hắn lại không có tốt hơn chỗ nào. Phi phi phi, nhìn tới thuyền là dùng không được. Kỵ sĩ trưởng đồng chí, chúng ta chỉ có thể đi trên bờ nghĩ biện pháp rồi. Vẫn là vị này thủy binh đồng chí nhìn thoáng được, hắn một phát bắt được trên dưới toàn thân đều là nước bùn kỵ sĩ trưởng, đuổi tại quân địch pháo thủ không kịp phát hiện bọn họ thời điểm liền chạy tới trên bờ. Vì không bại lộ hành tung của bản thân, hai người không có đi ở khoảng cách càng gần đê đập lên, mà là men theo dọc theo sông khu phố nhanh chóng hướng về phía trước chạy lấy. Trên đường đi đều là thiêu đốt phòng ốc, kêu rên đám người. Đồ Dịch mặc dù biết trên người bản thân còn có lấy càng trọng yếu nhiệm vụ, nhưng nhìn đến gặp tai họa nhân dân hắn vẫn là không nhịn được xuất thủ tương trợ. Thánh quang a, mời phù hộ chúng ta. Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng mở ra phù hộ hộ thuẫn, đối cứng lấy hừng hực liệt hỏa đâm mở cửa phòng, một hơi thở xông đến trên phòng ốc tầng. Ở tìm đến gặp tai họa dân chúng sau đó, hắn cho mỗi một người đều thực hiện một tầng thánh quang phù hộ, sau đó mang lấy mọi người từ lầu 4 chiều cao trực tiếp nhảy xuống. Có lấy thánh quang gia trì, mỗi cá nhân đều cứng rắn cùng sắt thép đồng dạng, rơi xuống đến mặt đất thời điểm đem đá lót đường đều cho đập hư, thế nhưng bản thân lại lông tóc không thương. Đi nhanh, nơi này không an toàn, đi mặt phía bắc tìm quân cách mạng. Đồ Dịch cự tuyệt dân chúng cảm ơn, hắn biết rõ nơi này còn ở quân địch hỏa lực phạm vi bao phủ bên trong, nói không chính xác liền sẽ có một viên đạn pháo rơi qua tới. Ở hắn chỉ dẫn xuống dân chúng có thể bình yên rút lui, mà hắn gấp rút lên đường bước chân cũng càng ngày càng chậm. Khắp nơi đều là liệt hỏa cùng khói lửa, khắp nơi đều là gặp tai họa của chúng. Bọn họ phần lớn là lão nhân, nữ nhân cùng đứa trẻ, ở nam nhân của bọn hắn cầm vũ khí lên phản kháng quân đế quốc thống trị thời điểm, bọn họ đều trốn ở trong nhà. Nhưng mà cho dù như vậy, quân đế quốc cũng không có buông tha bọn họ. Đế quốc là vô tình, bọn họ sẽ không đối với bất kỳ phản kháng gì thỏa hiệp, đối với tạo phản dân chúng có mà chỉ có tối vi thiết huyết một mặt. Đồ Dịch hiện tại cảm giác được nội tâm của bản thân ở dày vào lấy, một loại cảm giác bất lực thật sâu ở đáy lòng hắn lan tràn. Hắn nghĩ muốn cứu chữa dân chúng lại không có đầy đủ thời gian, nghĩ muốn đi tìm quân đế quốc báo thù cũng không có đầy đủ năng lực. Nhưng mà ngay tại hắn sắp cảm thấy lúc tuyệt vọng, một nhúm hào quang sáng chói từ nơi xa bắn nhanh mà tới, chính giữa mắc cạn chiến hạm địch quân. Giáng mục Ben Nghetti ổ xuất thủ rồi. Chương 535, Thánh Quang Chi Mâu chương 535, Thánh Quang Chi Mâu thời gian quay về đến nửa giờ trước đó, giáng mục Ben Nghetti ổ mang lấy đoàn thần quan người ở trung ương khu lớn mặt phía nam nhất biên giới nơi bố trí trận pháp. Khi nghe nói giáng mục muốn phóng thích Thánh Quang Chi Mâu thời điểm, đoàn thần quan mọi người đều kiệt lực quyết can, nhưng đều không có thay đổi lao giáng mục quyết định. Sau cùng mọi người cũng đều mang lấy tiết hận cùng quyết tuyệt biểu tình theo lấy lao giám mục đi lên vừa mới vẽ xong trong trận pháp. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy là bởi vì thuật pháp này đối với người làm phép đến nói 10 phần nguy hiểm. Thánh Quang Chi Mâu vốn là giáo đình đáng tự hào nhất thuật pháp một trong, năm đó giáo đình cường giả cho dù là đối mặt một đầu trưởng thành cự long cũng có thể dùng thuật pháp này đem nó bức lui, vận khí tốt dưới tình huống bắn trúng nhược điểm cũng có thể một kích mất mạng. Nhưng mạnh như vậy thuật pháp cũng không phải là không có một cái giá lớn, giáo đình tài liệu lịch sử trong kho ghi chép nghị muốn đơn độc phóng thích thuật pháp này thấp nhất cũng phải có cấp truyền kỳ thực lực mới được. Nếu như ở có đoàn thần quan phụ trợ dưới tình huống, cấp đại sư cường giả cũng có thể phóng thích. Nhưng vấn đề là giám mục Bèn Nệ Tỷ Ổ hiện tại cũng bất quá là một giới cao giai chức nghiệp giả mà thôi, vượt qua hai cái tầng cấp đi phóng thích Thánh Quang Chi Mâu là 10 phần nguy hiểm, dù cho có lấy toàn bộ đoàn thần quan ở sau lưng ra chỉ cũng có lấy cực cao phong hiểm. Đặt ở hiện tại giáo đình, không đến đặc biệt khẩn cấp dưới tình huống là không có khả năng khiến một vị giám mục đi phóng thích thuật pháp này. Xác suất thành công thấp không nói, một khi phóng thích hoàn thành thuật pháp, trung ương trận pháp giám mục cũng sẽ bị thánh quang phản vệ bạo huyết mà chết. Toàn bộ đoàn thần quan cũng sẽ sa vào yếu ớt bên trong, thậm chí sẽ xuất hiện không rõ ràng cho lắm thiếu máu triệu chứng. Giáo đình tại chức vụ lên có không ít giám mục, nhưng tại chức trên bậc, chân chính có thể được xưng tụng giám mục người lại hết sức hi hữu. Đây đều là giáo đình chân quý chiến lược tài sản, chứ bất đắc dĩ dưới tình huống là không thể tùy ý hy sinh. Song lúc này giám mục bèn nghệ tỷ ô lại không để ý mọi người phản đối, y nguyên đứng ở trong trận pháp ở giữa dẫn dắt lấy thanh quang. Ngọc giặt thảm liệt tình hình chiến đấu hắn cũng nhìn đến, quân cách mạng đối với đế quốc sắt thép chiến hạm cơ bản không có gì ứng đối chi lực. Chỉ cần không giải quyết cái uy hiếp này, trong thành thị phát sinh thảm kịch liền sẽ không dừng lại. Trước kia theo giáo đình thời điểm hắn đã chôn tránh quá nhiều lần, hắn của hiện tại đã không lại cho phép bản thân đối với đang phát sinh cực khổ nhìn mà không thấy. Con đường phía trước đã định, như vậy bản thân việc cần phải làm liền là không chút do dự đi xuống. Nếu như không có con dũng khí hy sinh bản thân giác ngộ, hắn lại sao có thể thực hiện trong lòng bản thân chân chính thánh quang chi đạo đâu? Huống chi hắn cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị, lúc này trong tay hắn khẩn túm lấy một cái đồng tao ghim cài áo. Đó chính là giáo hội Minh Thổ tôn giả tặng cho bản thân giáo đình thánh khí, thánh giả chỉ dẫn thạch. Trước đây ở cùng sổ thẻ sĩ gặp mặt song sau, giám mục bèn nghệ tỷ ổ đối với lời nói của hắn một mực là có chút dò xét. Cứ việc đối phương nói đều rất có đạo lý, đồng thời cũng nói ra rất nhiều giáo đình tân bí, nhưng thân phận của hắn thực sự quá mức khả nghi. Từ trên cảm tính đến nói giám mục bèn nghệ tỷ ổ nguyện ý tin tưởng lời của hắn nói, bởi vì những thứ này kết luận cùng hắn tiếp xúc qua một ít hiện tượng đều từng cái đối ứng, hơn nữa cũng phù hợp hắn một ít suy luận. Nhưng lý tính của hắn cũng đang không ngừng khuyên bảo bản thân hẳn là đối với những lời này, người này ôm lấy nhất định cảnh giới. Giám mục bèn nghệ tỷ ổ có thể cảm nhận được sổ thẻ xì ủ đối với bản thân có chỗ giấu giếm, hơn nữa ở liên quan tới cái kia màu máu mặt trời trên sự tình hắn giống như có mấu chốt nhất tình báo không có cho ra tới. So lên đầy miệng lời nói dối người, loại này chỉ nói một nửa chân tướng người là nhất hẳn là cảnh giác. Có quá nhiều người cắm ở cái này một nửa nói thật lên, giám mục bèn nghệ tỷ ổ làm sao dám không cảnh giác. Song hiện tại sự tình lại khiến hắn đối với sổ thẻ xì ủ cách nhìn phát sinh một ít biến hóa, đối phương ở trên vấn đề mấu chốt có chỗ giấu giếm là không giả, nhưng chỗ cấp ra chân tướng cũng hoàn toàn đủ hắn ứng phó giai đoạn hiện tại tất cả vấn đề. Liên quan tới màu máu mặt trời cảnh cáo bị giám mục bèn nghệ tỷ ô một mực ghi nhớ trong lòng, ở hướng dẫn thánh quang chi mâu thời điểm hắn lại lần nữa đắm chìm đến mảnh kia thần bí không gian bên trong. Bầu trời đều bị màu máu xâm nhiễm, xương máu khí tràn ngập toàn bộ không gian, hắn cảm nhận được có cái lạnh lẽo ý chí ở trên đầu bản thân mơ hồ hô hoán bản thân. Trong cơ thể thánh quang ở rất nhỏ rung động đáp lại đối phương kêu gọi tiết tấu, tựa hồ đó chính là thánh quang chi thần triệu hoán. Song giám mục bèn nghệ tỷ ô một mực không chịu ngẩng đầu lên, hắn nắm chặt thánh giả chỉ dẫn thạch chống cự lại cái kia lạnh lẽo ý chí. Mãi đến thì thầm quá khứ, ánh sáng từ trong lòng bàn tay bắn ra. Thánh giả chỉ dẫn thạch tản mát ra ánh sáng chói mắt, ôn hòa hắn sớm đã băng triệt cánh tay. Cái này giống như cột mốc đồng dạng hấp dẫn lấy bên trong vùng không gian này tự do điểm sáng, dần dần hội tụ thành có thể cùng trên không màu máu mặt trời địa vị ngang nhau hy vọng chi quang. Giám mục bèn nghệ tỷ ô ở cái này tia sáng chói mắt hộ tống xuống rời khỏi mảnh kia mênh mông chi địa, chờ hắn trở về hiện thực thời điểm, thánh quang lực lượng tràn đầy thân thể của hắn. Hắn nâng lên tay, dài 8 mét quang mâu ở trên đỉnh đầu hắn chống không hội tụ. Tiếp lấy hắn không chút do dự vung xuống cánh tay, to lớn quang mâu liền bạch phá không khí bay ra ngoài. Cơ hồ là trong chớp mắt, thánh quang chi mâu cũng đã bắn trúng mục tiêu. Đột nhiên xuất hiện công kích khiến chiến hạm địch không có chút nào phòng bị, đương nhiên cũng không có khả năng phòng bị được cái gì. Quang mâu trực tiếp đục lỗ chiến hạm địch phòng chỉ huy, thuận tiện tiêu hủy phòng chỉ huy tầng trên chắc cứ nghi. Cứ việc không có đối với thuyền chủ pháo tạo thành tổn thương gì, nhưng lại khiến nó biến thành người mù, càng khiến nó mất đi thống nhất chỉ huy. Chiến hạm địch trong nháy mắt loạn làm một đoàn, ở không có một đám sĩ quan cao cấp dưới chỉ huy, cơ sở sĩ quan cùng thủy thủ cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Bọn họ bị công kích như vậy cho dọa đến, hơn nữa cũng đoán không ra sau đó có thể hay không có phát thứ hai. Trên chiến hạm địch có mấy người còn ở giữ vững lấy cương vị không ngừng pháo kích đang đến gần quân cách mạng thuyền nhỏ, mà ở mạn thuyền một bên khác cũng đã có người đang thao túng cần cầu đem thuyền cứu sinh cho thả xuống. Lần này công kích đạt được hiệu quả rất tốt, giám mục bèn nghệ tỷ ố đã bị ướt đẫm mồ hôi quần áo. Phía sau hắn là sức cùng lực kiệt đoàn thần quan, nếu là không có bọn họ phụ trợ, lao giám mục mặc dù có thánh giả chỉ dẫn thạch trợ giúp cũng là không có cách nào phóng thích thuật pháp này. Giám mục bèn nghệ tỷ ố, nơi này đã không an toàn, ta tới phụ trách người rút lui. Quân cách mạng chiến sĩ tiến lên nâng lên có chút hư nhược lao giám mục, đoàn thần quan bên kia cũng là như thế đãi ngộ. Vừa mới cái kia một phát công kích ma pháp rất có hiệu quả, đối với dư lại quân địch cũng cấu thành to lớn chiến lược uy hiếp. Nhưng giám mục bèn nghệ tỷ ổ hiện tại đứng lấy vị trí vẫn là ở vào chiến hạm địch chủ pháo bên trong phạm vi công kích, chứ mắc cạn cái kia một chiếc bên ngoài, quân địch ở phía sau còn có một chiếc nước cạn trọng pháo chiến hạm. Vì vậy mọi người nhất định phải đuổi tại đối phương đem pháo đài thay đổi qua tới trước đó rút lui nơi đây. Giám mục bèn nghệ tỷ ổ cũng biết nơi này không an toàn, đối với người khác nâng đỡ hắn cũng tận lực nhanh chóng rút lui lấy, bất quá trong tay lại một mực nắm chặt cái kia màu đồng tao ghim cài áo. Chương 536 Quân đế quốc lưỡng nan lựa chọn chương 536, quân đế quốc lưỡng nan lựa chọn giám mục bèn nghệ tỷ ô một phát này thánh quang chi mâu từ kết quả lên tới nói cũng không có cho quân địch tạo thành đặc biệt lớn phá hư, nhưng lại cho toàn bộ quân đế quốc hạm đội hình thành một loại vô hình chiến lược áp lực. Nguyên bản bọn họ liền là ỷ vào tầm bắn xa, phòng hộ cao, hỏa lực đủ ba cái ưu thế đối với quân cách mạng tiến hành đơn phương đả kích. Khi dễ liền là quân cách mạng không có sức hoàn thủ. Song hiện tại tình huống là quân cách mạng không chỉ có sức hoàn thủ, hơn nữa cái này nắm đấm đánh ở trên mặt bọn họ còn rất đau. Một phát thánh quang chi mâu uy năng cứ việc rất không có khả năng xuyên thấu nước cạn trọng pháo chiến hạm kiên cố tháp pháo trang giáp, nhưng đối phó hạm pháo phía sau phòng chỉ huy lại là 10 điểm nhẹ nhõm. Hơn 14.000 tấn nước cạn trọng pháo chiến hạm còn như vậy, trọng tải chỉ có hơn 5.000 tấn trinh sát tàu tuần dương liền càng là người cảm thấy bất an. Cấp hệ quần sắt trinh sát tàu tuần dương với tư cách một khoản thiết kế đã quá hạn tuyển, căn bản không có cái gì trọng điểm phòng hộ, toàn hạm đều là không sai biệt lắm độ dày trang giáp. Nói cách khác, giám mục bẹn nệ tỷ ổ không cần nhắm chuẩn cái gì đại chỉ huy, trực tiếp chiếu lấy thân thuyền tới lên một phát liền có thể xuyên thấu toàn bộ thuyền. Nguyên bản muốn tiến lên chi viện hai chiếc trinh sát tàu tuần dương ở nhìn đến mắc cạn nước cạn trọng pháo chiến hạm lọt vào công kích loại trình độ này, sau đó lập tức liền chậm lại tốc độ thuyền chuẩn bị quay đầu. Bọn họ trọng tài nhỏ, nước ăn không sâu, rơi ngẩng đầu lên khẳng định muốn so to con nước cạn trọng pháo chiến hạm muốn thuận tiện rất nhiều. Đồng thời hạm đội người tổng phụ trách thuyền trưởng bờ kẻ cũng thu đến tiền tuyến truyền tới báo cáo, tựa như gần như không có dự liệu được bọn họ có thể 10 điểm tinh chuẩn tạm điểm cứu viện đồng dạng, bọn họ cũng không nghĩ tới liên minh cũng dám hy sinh một vị giám mục tới triển khai thánh quang chi mâu đả kích. Tiền tuyến ba quốc tới sĩ quan xem không hiểu công kích như vậy là tình có thể hiểu, nhưng hắn cũng hiểu được cực kỳ. Không cho phép rút lui, công kích như vậy quân địch chỉ có thể dùng một phát này. Địch nhân đã dùng một lần, sau đó liền không có khả năng có lần thứ hai, đều cho ta lên nghĩ biện pháp đem mắc cạn thuyền cho lái về. Thuyền trưởng mở kẻ cờ rằng vẫn không nỡ vứt bỏ một chiếc nước cạn trọng pháo chiến hạm, bọn họ hải quân người liền là như thế, nếu như không phải vạn bất đắc di thời điểm là sẽ không tùy ý vứt bỏ bất luận cái gì một chiếc thuyền. Đồng thời một cái tin tức xấu khác cũng rất nhanh truyền tới, vùng phía nam pháo đài ngoại vi lọt vào quân cách mạng tấn công. Tiền tuyến bởi vì muốn ở trong thành cùng tập đoàn quân thứ 33 cái sư đánh tổng quyết chiến nguyên nhân, quân cách mạng cũng không có ở nơi này bố trí quá nhiều phòng thủ binh lực. Tập đoàn quân thứ 2 hải quân bộ binh đổ bộ một cái doanh sau đó, bọn họ dựa vào nhân số cùng hỏa lực ưu thế gầm xuống tòa này pháo đài. Nhưng hiện tại quân cách mạng chậm dần tấn công tập đoàn quân thứ 3 bước chân, tự nhiên là có thể đem càng nhiều binh lực ném đưa tới. Sạp đỡ lần xuất lĩnh nội hà hạm đội trừ muốn đi tấn công quân địch nước cạn trọng pháo chiến hạm bên ngoài, còn đánh vác yểm hộ đại bộ phận qua sông nhiệm vụ. Khi quân cách mạng thuyền nhỏ ở không ngừng xuất kích công kích địch nhân thời điểm, quân địch sẽ rất khó đem hạm pháo ngắm chuẩn phía sau cầu đen. Quân cách mạng liền là lợi dụng cái này khoảng trống từ chiến trường chính diện điều tới một cái chi đội tổng cộng 2 cái đoàn binh lực. Lúc này một cái gian nan lựa chọn đặt ở thuyền trưởng bờ kẻ trước mặt, rốt cuộc là đem cái kia 2 chiếc trinh sát tàu tuần dương cho điều đi thượng du đi chặn đường quân cách mạng thuyền nhỏ thế công, vẫn là điều về tới chi viện bờ nam pháo đài phòng ngự, cũng hoặc là càng cấp tiến một điểm lựa chọn cả hai đều muốn, đem đỗ ở phía sau kiểu mới tàu tuần dương cho lái hướng trong đó một nơi tiến hành chi viện. Đối với thuyền trưởng bờ kẻ đến nói nhìn như có 3 cái lựa chọn, nhưng kỳ thật chỉ có 2 cái, bởi vì vẫn là vấn đề kia, đang chấp hành mệnh lệnh tác chiến chính là bá quốc thuyền, toàn bộ không có sẽ cho hải quân mất mặt. Nhưng thủ hạ hắn kiểu mới tàu tuần dương nếu là không có, cũng không phải là hải quân mặt mũi vấn đề, mà là liên quan đến hắn chính trị sinh mệnh cùng sinh vật học sinh mệnh vấn đề. Vì vậy ở đông tiến hoặc tây tiến tầm đó, thuyền trưởng bờ kẻ quả nhiên lựa chọn hoặc. Hắn trực tiếp đem 2 chiếc cấp hệ quân sắt chính sát tàu tuần dương cho tách ra, đi chi viện bất đồng chiến trường. Làm như vậy ở bất luận cái nào trên chiến trường quân đế quốc đều sẽ xa vào hỏa lực tương đối không đủ thế yếu, nhưng hắn cũng có biện pháp bổ cứu. Gặp khó ngao cục diện ép đến hơi không kiên nhận, thuyền trưởng bờ kẻ cờ răng cầm lên ma văn bản thông tin, gọi thông lục quân bên kia thông tin. Trên mặt đất lục quân các đồng liêu nghe lấy, các ngươi muốn an toàn rút lui liền nhất định phải giúp đỡ chúng ta giải quyết trên sông vấn đề. Hiện tại ta cần các ngươi chủ động tấn công hấp dẫn quân địch lực chú ý, đem bọn họ binh đoàn chủ lực cho điều về tới. Nếu như chờ bọn họ chiếm lĩnh bờ nam pháo đài, chúng ta liền nhất định phải rút lui, đến lúc đó các ngươi đi không được liền phó thác cho trời a. Không có thương lượng, chỉ là cho biết, thuyền trưởng bờ kẻ thái độ không thể bảo là không nặng mạn, nhưng trên bờ tập đoàn quân thứ 33 cái sư lại chỉ có thể bất chấp khó khăn tiếp xuống cái nhiệm vụ này. Nếu không còn có thể làm sao? Chờ hải quân người chạy, quân cách mạng cứu sông hỏa, bọn họ tử kỳ cũng không sai biệt lắm nên đến. Vì sinh tồn, 62, 63 cùng sư 64 ba tên sư trưởng vừa thương lượng vẫn là bất chấp khó khăn tụ tập một chi pha trộn bộ đội, ở khu mẹ nạ nơi đó phát động thế công. Bất quá bọn họ cũng phân tích một thoáng thế cục bây giờ, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Chúng ta hiện tại cho dù phối hợp hải quân đám hôn đảng kia cũng không có bao lớn dùng à, bộ đội lên thuyền đều cần thời gian, trang bị hạng nặng chuyển vận cũng không phải là một chuyện đơn giản. Ta đoán chừng hải quân hôn đảng không chỉ là khiến chúng ta ở chiến trường chính diện phái binh, đợi lát nữa sẽ còn yêu cầu chúng ta phái bộ đội qua sông đi giúp bọn họ thu thập cục diện rồi rắm. Sư 62 sư trưởng phân tích bọn họ đây hiện tại đối mặt vấn đề, đồng thời cũng đối với hải quân bên kia người ngoài ngành đồng dạng chỉ huy khịt mũi coi thường. Bờ Nam pháo đài trọng yếu như vậy, chiến lược nội dung chính vậy mà không nhiều phái một số người quá khứ phòng thủ, nhất định muốn đợi đến địch nhân đều đánh qua tới mới vội vàng điều binh. Nếu như là trình độ bình thường tướng lãnh bộ binh chỉ huy, ở mới vừa chiếm lĩnh ngay lập tức liền nên thỉnh cầu bọn họ phái binh quá khứ phòng thủ. Pháo đài phòng thủ bờ nơi đó thật có lấy nhất định công sự phòng ngự, nhưng vậy cũng chỉ đủ nhân viên nội bộ phòng ngự quy mô nhỏ bộ đội tập kích dùng. Trước đây quân cách mạng liền là ở trên chuyện này bị thiệt lớn, không có bố trí đầy đủ ngoại vi lực lượng phòng ngự mới để cho hải quân người tập kích thành công. Hiện tại hải quân người chiếm lĩnh nơi đây sau đó vậy mà cũng không hấp thụ giáo huấn, vẫn là chỉ quay chúng quanh pháo đài bản thân tiến hành phòng thủ, mà xem nhẹ ngoại vi trận địa tầm quan trọng. Quả nhiên, ở 3 vị lục quân sư giải thảo luận xong chuyện này thời điểm, hải quân bên kia lại một lần truyền đạt binh lực chi viện mệnh lệnh. Cái kia có chuyện sẽ không hào hào nói, thuyền trưởng bờ kẽ lại một lần nữa ngạo mạn ra lệnh cho bọn họ điều động chí ít một cái đoàn binh lực qua sông đi chặn đánh quân cách mạng thế công. Một cái đoàn, thiệt thòi hắn nghĩ ra. Sư 63 sư trưởng khi nghe đến mệnh lệnh này thời điểm cũng không khỏi chửi ầm lên tới, hắn nhếch lấy miệng mắng, hắn khi chúng ta đều là giống như bọn họ ăn mày sao? Một cái đoàn đã có pháo binh lại có cơ giáp, chỗ nào khả năng tùy tiện liền có thể chi viện quá khứ. Chút thời gian này chỉ là đem bộ binh đều nhét lên thuyền đều không nhất định có thể hoàn thành, lại càng không cần phải nói còn muốn qua sông đi chi viện bọn họ, vậy căn bản thủ không được trận địa. Chương 537, ba vị sư trưởng bảo vệ tính mạng quyết sách. Chương 537, ba vị sư trưởng bảo vệ tính mạng quyết sách. Tập đoàn quân thứ 3 ba vị sư trưởng đang thương lượng một thoáng về sau đều phát hiện chi viện bờ Nam pháo đài sát suất thành công cực thấp, hơn nữa còn sẽ lãng phí hiện hữu thuyền vận tải, có cái thời gian này còn không bằng nhiều đưa chút trang bị ra ngoài. Đến nỗi bộ binh là sống chết bọn họ không phải là đặc biệt quan tâm, có thể đi theo sống xuống tới ghê gớm liền thưởng điểm quân công quá khứ, không thể mà nói cũng chỉ có thể để cho bọn họ phó thác cho trời. Dù sao đế quốc chưa từng thiếu quân số, cũng không thiếu vũ khí. Với tư cách một cái công nghiệp quốc gia, đế quốc có lấy so trước kia phong kiến vương quốc càng mạnh kháng phong hiểm năng lực. Cho dù là tinh nhuệ bộ binh sư tổn thất một ít cũng có thể ở thời gian mấy năm bên trong xây lại lên tới, chỉ cần là vũ khí hạng nặng, quyết chiến binh khí, thuyền các loại thiết bị cỡ lớn tổn thất không nên quá nhiều, đế quốc đều là có thể tiếp nhận. Hoặc là nói thỉnh thoảng chết chút người đối với đế quốc chỉnh thể quân sự kết cấu đến nói khả năng vẫn là cái có thể cải thiện nhân viên nội bộ tuần hoàn đang hướng tác dụng. Một đám binh sĩ chết rồi, đế quốc mới sẽ quy mô lớn chiêu mộ đám tiếp theo binh sĩ, đây đối với đế quốc tầng dưới chốt gia đình đến nói không thể nghi ngờ là cái có thể hôm nào đổi mạng tin tức tốt. Thất bại sĩ quan sẽ bị rõ ràng lui, mới sĩ quan cũng có xuất đầu cơ hội. Cho dù là trước đó tướng quân mà ạt sẻn dạng kia dùng tiền cho qua chuyện cũng không có vấn đề, rốt cuộc dựa theo đế quốc cách ngôn đến nói, tiền nợ sẽ không biến mất chỉ sẽ chuyển di. Thất bại sau truy trách cũng là như thế, hoặc là kéo ra một cái sĩ quan cao cấp tới đỉnh nổi, hoặc là hiến tế thủ hạ đại bộ phận cơ tầng sĩ quan đi gánh tội. Lúc này đối với ba vị này sư trưởng đến nói, tình huống liền là như thế. Hắn thất bại đã thành định cục, hiện tại duy nhất phải làm đến liền là như thế nào đem chiến bại sai lầm cho đẩy đến những người khác trên đầu. Kết quả lý tưởng nhất dĩ nhiên chính là khiến hải quân người đi quăng nổi, dù sao mặc kệ là mâu thuẫn gì chỉ cần đáp vào đế quốc hải lục mâu thuẫn, lục quân bên này nhất định sẽ tới giúp bãi. Đây là cái ý đồ không tồi, nhưng không phải là hiện tại hẳn là cân nhắc sự tình. Hải lục mâu thuẫn nhất định là sẽ bộc phát, nhưng còn không đủ để bù đắp bọn họ một hơi thở vứt bỏ ba cái mãn biên sư sai lầm. Vì vậy muốn chạy trốn trừng phạt, liền nhất định phải sẽ tổn thất cho giảm đến nhỏ nhất. Ta đề nghị từ khu cảng mới cùng khu mẹ nạ chỗ giao giới nơi đó rút quân, một hơi thở chạy đến bờ biển đi. Đến lúc đó dù cho quân địch đổ tới, chúng ta cũng có thể đem trách nhiệm triệt để đẩy đến hải quân trên người. Sư 62 sư trưởng cuối cùng có thể vẫn là nghĩ đến một cái phi thường đắc tội với người quyết định. Tình huống của bọn họ hiện tại 10 điểm không ổn, ở quân địch đã uy hiếp đến pháo đài phòng thủ bờ dưới tình huống, hải quân rút khỏi đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Điểm này rút lui thời gian căn bản không đủ bọn họ chuyển di bộ đội, không nói toàn bộ người cùng một chỗ chạy trốn, liền ngay cả đơn độc đóng gói trọng pháo tập đoàn cùng bộ đội cơ giáp cũng là làm không được. Cho nên lúc này chỉ có thể là có thể chứa mấy môn pháo tính toán mấy môn, dư lại trọng pháo liền nhất định phải do cơ giáp kéo ra khỏi thành. Kỳ thật đế quốc cũng là có chuyên môn hỏa pháo xe vận chuyển tới vận chuyển pháo hạng nặng đơn vị, nhưng cái này nhất hình tên cỗ xe thể tích không nhỏ, sắp đến quần áo thường chuẩn bị cỡ nhỏ động cơ hơi nước dưới tình huống cũng có lấy nhanh 20 tấn trọng lượng. Như vậy cỗ xe tại giã tình hình chiến tranh hình thái xuống lực cơ động 10 điểm đáng lo, cũng không biết quân đế quốc sau đó chuyên cần bộ đội đám kia nhân viên văn phòng làm sao phê chuẩn sản xuất. Dù sao so lên sử dụng kiểu này hỏa pháo xe vận chuyển, quân đế quốc nhất tuyến bộ đội càng có khuynh hướng đem sắp báo phế cơ giáp sửa lại dùng tới kéo. Ở dỡ bỏ hệ thống vũ khí cùng phòng hộ vỏ bọc thép sau đó, đại bộ phận đế quốc cơ giáp đều là có thể kéo được trọng pháo bộ đội. Lúc này bởi vì quân cách mạng tập kích, quân đế quốc tổn thất một bộ phận rất lớn hậu cần cơ giáp, trong đó còn bao gồm dùng tới kéo hỏa pháo dự phòng ngựa. Thành thị phía tây là không có đường sắt, bọn họ chỉ có thể đi bộ lui đến bãi biển. Vì tập kết đầy đủ năng lực vận chuyển đi chuyển vận liên quan đến tính mạng bọn họ trang bị hạng nặng, ba vị sư trưởng ở bộ đội hỏa lực cùng năng lực vận chuyển tầm đó quả đoán lựa chọn người sau. Đem cơ giáp vũ khí giải trừ, đạn dược trực tiếp ném ở bên đường, khinh trang thượng trận kéo lấy pháo hạng nặng liền đi ra cửa thành. Ở thời điểm này bọn họ ba chi bộ đội tầm đó phối hợp chặt chẽ, bộc phát ra trước nay chưa từng có tổ chức tính. Quý trọng bộ đội ưu tiên ra khỏi thành, tiếp tế xe ngựa đội theo sát phía sau, tiếp lấy còn một lần nữa chỉnh hợp bộ binh liên đội theo thứ tự ở phía sau xây dựng phòng tuyến chặn đánh địch nhân cũng từng bước rút lui. Bọn họ như vậy quả đoán không những khiếp sợ bản thân quân đội bạn, cũng khiến quân cách mạng bên này nhìn đến sửng sốt một chút. Vốn là quân cách mạng nhiệm vụ chính là muốn thông qua chủ động tấn công tới phân tán lực chú ý của bọn họ, khiến cỗ này quân địch không đi làm nhiễu quân cách mạng cứu tế mà thôi. Kết quả hiện tại khác ngược, quân địch sẽ không cần bọn họ đi kéo dài, bản thân lựa chọn rút lui. Đây đối với quân cách mạng đến nói khẳng định là tin tức tốt, nhưng cũng có nghĩa là ở tổng thể trên chiến lược mặt, suy yếu tập đoàn quân thứ 3 sinh lực nhiệm vụ này mục tiêu triệt để thất bại. Cho nên nói địch nhân đều nhanh rút lui, chúng ta đại công tước ngươi thật không muốn tham dự một thanh sao? Bà sĩ lúc này đang chiến đấu tuyến đầu, bất quá hắn cũng không có cầm lên súng trường ở cùng quân đế quốc chiến đấu, mà là đứng ở một cái không đáng chú ý chung cư bên trong đối với một cái vong hồn rêu cần nói. Công tước Cạn Phỏn Xin nhìn lấy kiến trúc bên ngoài chiến đấu ánh mắt hết sức phức tạp, một phương diện hắn đối với đế quốc có lấy ngập trời hận ý, lúc này cũng ước gì tự thân lên chàng đi chém chết những thứ này vì đế quốc bán mạng chó săn bại hoại. Nhưng một phương diện khác, hắn cũng không nguyện ý bại lộ bản thân tồn tại, hắn càng không muốn để những người khác biết tòa này thành dưới đất lại lần nữa thu hoạch tân sinh bí mật. Trước đó bên cạnh vị này vốn đã đánh chết hắn thật vất vả tìm đến hậu đại, nhưng xem ở thánh quang trên mặt mũi hắn lựa chọn ẩn nhẫn. May mà đối phương thủ đoạn mặc dù tàn nhẫn, nhưng làm người còn rất nói thành tín, ngày thứ hai liền đem càng nhiều chứa bọn họ gia tộc Cạn Phỏn Xin huyết mạch đệ tử cho đưa đi vào. Trong khoảng thời gian này, công tước Cạn Phỏn Xin lặng lẽ ở thành dưới đất bên cạnh đào hai đầu thông đạo, một đầu thông hướng ngọc giạt chủ cống thoát nước, một đầu khác thông hướng ngoài thành. Ở góc giặt phía tây ven biển một chỗ rìa vách núi, bọn họ tìm đến một chỗ vứt bỏ tòa thành. Đây là năm đó bọn họ gia tộc Cạn Phọn Xỉn xây dựng một chỗ tàng binh điểm, liền cùng bọn họ bị vây khốn thành dưới đất đồng dạng đều là vì ứng đối quỷ hút máu tấn công mà đặc biệt thiết trí. Lúc này hắn hậu đại đều chuyển rời đến nơi này bí ẩn tòa thành bên trong, có lấy bất tử nhóm tôi tớ hầu hạ, có lấy đỉnh tiêm kiếm thuật giáo viên truyền thụ kỹ xảo chiến đấu. Tin tưởng qua không được bao lâu bọn họ gia tộc Cạn Phọn Xỉn tất nhiên lại lần nữa quật khởi. Cho nên khi quân cách mạng bạ sĩ tìm tới cửa thỉnh cầu bọn họ hiệp trợ nó tiêu diệt quân đế quốc thời điểm, công tước Cạn Phọn Xỉn là phi thường do dự. Bởi vì hắn không nắm chắc được quân cách mạng đến cùng có thể đánh bại hay không hiện tại quân đế quốc, nếu như bọn họ thất bại, địch nhân có khả năng phát hiện thành dưới đất bí mật tiến tới tìm đến cái kia hai đầu thông đạo. Mặc dù bọn họ đã ở trong thông đạo thiết trí nhiều chỗ cửa áp tới ngăn cách sau đó khả năng đến hỗn độn ma lực phong bạo, nhưng chắc địch cửa đá cùng tầng đất có thể phòng bị ma lực phong bạo ăn mòn, cũng tuyệt đối chịu không được quân đế quốc thuốc nổ cùng xiển sát. Hắn trên nguyên tắc là không dám tùy ý làm ra hiệp trợ tác chiến quyết định, nhưng tình huống hiện tại tựa hồ có chút không đồng dạng. Chương 538, tan vỡ quân đế quốc trận tuyến. Chương 538, tan vỡ quân đế quốc trận tuyến. Đội súng máy hỏa lực kiểm hộ, tất cả mọi người khi nghe đến tiếng còi sau đó từ bỏ trận địa hướng phía sau rút lui. Mọi người kiên trì, hết thảy đều là vì vinh quang của đế quốc. Từ đại lục cũ tới quân đế quốc không hổ là tinh nhuệ, nó cơ sở các tướng sĩ ở cùng quân cách mạng giao chiến nhiều ngày sau đó cũng rất nhanh học xong hỏa lực đan xen nhiệm hộ từng bước rút lui chiến thuật. Hiện tại pháo binh chi viện là không có, nhưng cấp trên lại cho bọn họ phân phối chuẩn bị càng nhiều súng máy hạng nặng qua tới. Có mặt đám binh sĩ đều được cho biết chủ lực của bọn họ bộ đội đang rút lui, chỉ cần bọn họ có thể thủ vững đến bộ đội chủ lực rời khỏi thành thị, như vậy bọn họ liền có thể đạt được một viên máu bùi gai huân chương. Hơn nữa nếu như tác chiến nổi bật làm ra chắc tuyệt cống hiến binh sĩ, ba tên sư trưởng cũng liên dành cam đoan cho hắn xin một viên máu tươi kỵ sĩ huân chương. Đây chính là đế quốc binh lính bình thường chỗ có thể đạt được thành tựu tối cao, một viên máu tươi kỵ sĩ huân chương liền có thể để cho bọn họ thụ phong làm đế quốc vương tước. Đến lúc đó không chỉ là bao tô công suất ngũ sinh hoạt ở hướng bọn họ vẫy tay, trước kia không với cao nổi giới quý tộc đối với bọn hắn rộng mở cửa chính một góc. Như vậy khen thưởng đối với quân đế quốc binh sĩ khích lệ không thể nghi ngờ là rõ rệt. Liên tình huống của hiện tại đến nói, cấp trên nếu để cho bọn họ đi tấn công quân cách mạng thu phục trận địa căn bản là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng nếu như chỉ là ngăn cản lại quân cách mạng tấn công, còn cho trang bị như thế xa hoa súng máy hạng nặng phối cấp, đối với tiền tuyến quân đế quốc bộ đội đến nói vậy liền đáng giá liệu một phen cơ hội tốt. Tập đoàn quân thứ 33 vị sư trưởng đối với chuyện này cho hải quân bên kia chơi một cái tâm nhãn. Bọn họ trên mặt sáng đáp ứng hướng phía trước tuyến phái binh thỉnh cầu, nhưng đến tiếp sau bộ đội ở đến ngay lập tức lại truyền đạt luân phiên nhiệm vụ mệnh lệnh rút lui. Cứ như vậy hắn đã hoàn thành hải quân bên kia cho nhiệm vụ, đồng thời cũng khiến bộ đội tiền tuyến nghĩ lầm một đợt này đổi tới quân đội bạn là tới hiểm hộ bản thân. Tiền tuyến quân đế quốc sĩ khí bạo tăng, đến tiếp sau chi viện lên tới bộ đội tới càng nhiều súng máy hạng nặng cùng đạn dược, khiến cho bọn họ ngăn cản lại quân cách mạng thế công. Ổn định, ổn định, ổn định. Tiền tuyến sĩ quan đang ra sức kêu gào, bọn họ dần dần khống chế bộ này chiến thuật tiết tấu. Quân đế quốc trận tuyến có thứ tự chậm rãi rút lui, nhằm vào quân cách mạng quanh co đánh bọc sườn chiến thuật bọn họ cũng sớm làm tốt biện pháp ứng đối. Ở tương đối nhỏ hẹp mấy con phố trên cơ bản nhanh chật ních quân đế quốc binh sĩ, bọn họ đối với quân cách mạng cơ bản chiến thuật cũng đã có chút quen thuộc. Hiện tại trừ phi quân cách mạng từ một cái khác cửa thành xuất phát quấn lấy tường thành chạy một vòng qua tới tập kích bọn họ phía sau rút lui bộ đội, nếu không bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng chiến tuyến bên trái an toàn. Quân địch liên tiếp rút lui thật ra là phù hợp quân cách mạng lợi ích, nhưng liền như thế thả bọn họ đi tựa hồ cũng không được khá lắm. Vì vậy quân cách mạng tìm đến một ít đặc biệt giúp đỡ. Liên ở phụ trách chống cự quân đế quốc nhóm đang âm thầm mừng thầm quân công sắp tới tay thời điểm, một cái không đáng chú ý hiện tượng dẫn tới chú ý của bọn họ. Tình huống gì? Là ai đem chướng ngại vật trên đường cho làm đổ đâu? Đang xây dựng đạo thứ hai phòng tuyến quân đế quốc trung ý tức giận đi tới nơi này sụp đổ chướng ngại vật trên đường bên cạnh. Lúc này bọn họ đang vì tiếp ứng tiền tuyến triệt hạ tới quân đội bạn làm chuẩn bị, cấp bách tình hình chiến đấu tăng thêm như vậy một cái rõ ràng sai lầm khiến trung ý huyết áp thoáng cái liền lên tới. Hắn nhìn chu vi xung quanh phát hiện không có người đứng ra thừa nhận, liền lớn tiếng uy hiếp nói, hiện tại đứng ra thừa nhận lao tử có thể coi chuyện này chưa từng xảy ra, nếu không chờ chiến đấu kết thúc, các người đám này người làm biếng đều phải chịu đến trừng phạt. Chờ mấy giây vẫn như cũng không có người trả lời hắn, vị này quân đế quốc trung ý càng thêm tức hỗn hện. Tốt, tốt, tốt. Lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại có người tố cáo bản thân liền có thể miễn đi trừng phạt, nếu không tất cả mọi người đều cho lão tử chịu roi đi. Loại này chia để trị, toàn thể trừng phạt chiêu số là bọn họ những thứ này làm quan thì thích nhất chơi thủ đoạn nhỏ. Mặc dù chiêu số thô ráp, lên không được cái gì mặt bàn, nhưng thắng ở hữu dụng á ở quân đế quốc bộ đội bên trong một chiêu này trăm phát trăm trúng, trên cơ bản liền không có không thành công thời điểm. Nhưng lần này liền gặp lên ngoại lệ, đều đã đến một bước cuối cùng vẫn là không có người ra tới thừa nhận sai lầm. Trung úy mặt đều đã khí đỏ bừng, cũng không ai dám đứng ra. Hắn tức giận quẳng xuống cái mũ của bản thân, tức giận chuẩn bị lại lần nữa thả ra lời hung ác. Nhưng vào đúng lúc này, sau lưng của hắn đột nhiên chợt lạnh, tiếp lấy đau đớn kim châm muối sắt liền từ ngực vị trí chuyển tới, chờ hắn phản ứng qua tới thời điểm lá phổi của hắn đã bị đồ vật gì cho xuyên qua. Máu tươi thuận theo vết thương chảy xuôi ra tới, tức giận trung úy lập tức liền ngã xuống. Ở đầu hắn tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt đó, hắn nghe đến phía trên chuyển tới một trận ghét bỏ nói nhỏ. Năng lực không ra sao, nói nhảm còn rất nhiều. Trung úy sáng loáng chết ở trước mắt mọi người, mà mọi người đều không có nhìn đến hung thủ ở đâu. Chỉ nhìn đến một đoạn nhuốm máu mũi kiếm nổi lơ lửng ở không trung. Quân đế quốc đám binh sĩ đều xem lốc, từ nhỏ sống ở mặt đất ma lực hầu như đoạn tuyệt đại lục cũ, bọn họ chỗ nào kiến thức qua cảnh tượng như vậy. Trong lúc nhất thời mọi người trong đầu đều không hẹn mà cùng mà bốc lên đu linh cái từ này, kết quả không đợi hắn la hoàng lên, đột nhiên xuất hiện tập kích liền ở bộ đội bên trong lan tràn ra. Ô, bén nhọn tiếng còi vang lên, quân đế quốc thiếu úy hô to một tiếng, địch tập. Nhắc nhở của hắn rất kịp thời, nhưng cái này trận địa bên ngoài quân đế quốc ngẩng đầu lên lại không có phát hiện bất cứ địch nhân nào tung tích. Liên ở bọn họ còn ở nghi hoặc quân địch rốt cuộc ở đâu thời điểm, nhìn không thấy tập kích lại đột nhiên xuất hiện ở trong đội ngũ. Một giây trước còn đứng ở bên cạnh chiến hữu đột nhiên dừng lại toàn bộ người liền không có khí tức, chờ vị này quân đế quốc binh sĩ phản ứng qua tới thời điểm, ánh mắt của hắn cũng bắt đầu xoay tròn lên, tiếp lấy hắn liền nhìn đến một cái ngã xuống không đầu thân ảnh. Đây đều là thứ quỷ dị a, đều cho lão tử chết. Phía sau tay súng máy nhìn đến một màn quỷ dị này trực tiếp bị dọa đến xì chết, hắn mang lấy súng máy hạng nặng liền hướng lấy chiến hữu ngã xuống phương hướng bắn quét quá khứ. Mưa đạn đồng dạng đạn quét qua phiến khu vực này, có không ít xui xẻo quân đế quốc bị nổ thương, cũng có đạn ở trong không khí cọ sát ra tia lửa phát ra len ken vang dội âm thanh. Cái này tựa hồ là một loại nào đó nhìn không thấy, nhưng đánh đến lấy địch nhân. Tay súng máy tựa hồ phản ứng qua tới cái gì, sau đó liền ở sợ hãi của hắn vừa mới lui tán thời điểm một trận đau đớn kim châm muối sắt liền từ sau lưng của hắn chuyển tới. Hắn không thể tin ngã vào súng máy hạng nặng phía trên, quá nhiệt nòng súng đem mặt của hắn bỏng đến xì xì vang dội. Thế lực không rõ tấn công xáo trộn quân đế quốc nguyên bản ngay ngắn trật tự kế hoạch tấn công, càng muốn mạng là liền ở bọn họ đã mệt mỏi ứng đối cái này không biết địch nhân thời điểm, chiến tuyến phía trước lại chuyển tới quen thuộc xung phong tiên tiếng. Các đồng chí, thắng lợi ngay tại trước mắt, theo ta cùng một chỗ xông lên a. Chương 539, Ngọc Giạt đoạt về chiến kết thúc. Chương 539, Ngọc Giạt đoạt về chiến kết thúc. Ngọc Giạt thu phục chiến cuối cùng là chuẩn bị kết thúc. Khi cuối cùng giai đoạn quân đế quốc chặn đánh bộ đội bị chịu đến không rõ công kích thời điểm bọn họ cuối cùng thất bại liền đã chú định. Quân cách mạng tập kích thành để sập chặn đánh bộ đội sau cùng dâm dạng, theo lấy quân đế quốc tiền tuyến tan vỡ, bọn họ còn ở rút lui đội xe rất nhanh liền chịu đến ảnh hưởng. U hồn bên kia không có đi theo đi tập kích phía sau đội xe, mà là lưu ở tại chỗ sẽ bị bọn họ tập kích qua quân đế quốc bộ đội đều cho thanh lý rơi. Quân cách mạng tấn công khiến rút lui trong quân địch loạn làm một đoàn, bọn họ la ngựa chuyển vận đội xe bị trực tiếp từ bỏ. Sĩ quan cướp qua ngồi cưỡi ngựa kỵ đi lên một ngựa đi đầu trốn mất, các binh sĩ cũng hướng lấy cửa thành phương hướng điên cuồng chạy trốn, chỉ lưu lại đến còn kéo lấy hành quân vật tư cùng đạn dược vãn mã đội xe. Ở đều đem quân địch trục xuất khỏi thành sau đó, quân cách mạng chỉ lưu lại bộ phận quân phòng thủ trông coi cửa thành, còn lại bộ đội đều hướng phía nam thẳng tiến. Dọc đường quân địch ở hơi chống cự sau đó liền chạy tứ tán, quân cách mạng rất nhanh liền chiếm lĩnh khu cảng mới hải quan cao Úc, ở nơi này cũng có lấy mấy môn pháo phòng thủ bờ. Mặc dù không có sông gọt tợn bờ nam pháo đài phòng thủ bờ bên kia đường kính lớn, hơn nữa liền như thế trần chuồng đặt ở hải quan cao Úc phía dưới hoàn toàn không có phòng hộ. Nhưng cho dù như vậy, khi những thứ này không có chút nào phòng hộ pháo phòng thủ bờ rơi vào quân cách mạng trên tay thời điểm, đem hạm đội đổ ở cách đó không xa thuyền trưởng bờ kệ cũng hét lên. Ná pháo, ná pháo. Trước phá hủy hải quan nơi đó pháo phòng thủ bờ. Lục quân bên này tan vỡ thực sự quá nhanh, hơn nữa vậy mà còn không có cùng hải quân bên này chào hỏi một tiếng. Hải quân bên này cũng liền quan sát đến lục quân ở bộ tổ chức đội từ thành thị phía tây rút lui, trong thành tiếng súng cũng bị bọn họ cho rằng thành lưu xuống bộ đội ở chặn đánh địch nhân. Ở hải quân quan sát viên trong kính viết vọng, lục quân bên kia tốc độ tiến lên rất nhanh, nhưng ở hơi có vẻ lộn xộn trong lại có lấy đầy đủ trật tự. Tình huống như vậy hiển nhiên có nghĩa là phía sau an ổn, vì vậy bọn họ đối với tình hình chiến đấu cũng có lấy 10 điểm lạc quan phán đoán. Nhưng đáng tiếc lục quân xe phía trước đội đi đến ổn định là nhận ra được quân cách mạng không có truy kích nguyên nhân, tập đoàn quân thứ 33 vị sư trưởng đoán được quân cách mạng ưu tiên muốn đối phó mục tiêu nhất định là trong nước thuyền. Chỉ cần bọn họ chủ động rút khỏi trong thành, quân cách mạng liền sẽ ưu tiên đi chiếm lĩnh duy nhất có thể uy hiếp đến hải quân đồ vật, đó chính là hải quan cao ốc phía dưới cái kia mấy môn pháo phòng thủ bờ. Vì vậy tại biết rõ cái này sẽ đối với hải quân đồng sự tạo thành to lớn uy hiếp dưới tình huống, ba vị lục quân sư trưởng cũng nhất trí đạt thành ăn ý nào đó. Bọn họ đã không có ở hải quan cao ốc nơi này bố trí quá nhiều lực lượng phòng thủ, cũng không có nghĩ lấy đi phá hư nơi này pháo phòng thủ bờ. Ở dự đoán của bọn hắn trong, nếu như chặn đánh bộ đội tác chiến bất lợi, nơi này chính là bọn họ cho quân cách mạng chuẩn bị đại lễ. Chỉ cần quân cách mạng còn muốn thanh trừ rơi trên mặt nước chiến lược uy hiếp, liền sẽ không xem nhẹ nơi đây. Đến lúc đó đã ra khỏi thành bọn họ liền sẽ ở hải quân đồng sự khẳng khái vô tư hiểm hộ xuống bình yên rút lui, đến lúc đó hai bên đều bị tổn thương, hai bên đều thất bại, chàng chiến dịch này liền là không phải là bọn họ lục quân vấn đề, mà là hải lục hai quân nên cộng đồng đối mặt nan đề. Quân cách mạng bên này tạm thời còn không biết tập đoàn quân thứ 3 đã cho bọn họ đưa lên một cái đại lễ, nhưng bọn họ hiện tại rõ ràng chính là hải quan cao ốc nơi này pháo phòng thủ bờ vậy mà bảo dưỡng rất tốt. Kết quả không đợi quân cách mạng điều tới pháo binh đồng chí thao tác pháo phòng thủ bờ, chiến hạm địch phản kích liền theo nhau mà tới. Lượng lớn đạn dược chút xuống tới, liên tục oanh kích khiến cho vừa mới tiếp nhận pháo phòng thủ bờ quân cách mạng không thể không hướng về sau rút lui. Không thể không nói, những thứ này pháo phòng thủ bờ chất lượng quả thật không tệ, đặc biệt là chính diện pháo khiên dùng tài liệu 10 điểm chắc địch. Mới vừa tiếp nhận pháo phòng thủ bờ quân cách mạng mặc dù không thể ở ngay lập tức triển khai pháo kích, nhưng bọn họ cũng đem pháo phòng thủ bờ cho chuyển tới mặt hướng chiến hạm địch phương hướng. Chiến hạm địch một vòng pháo kích đánh lui quân cách mạng tiểu đội, nhưng đối với pháo phòng thủ bờ đã kích lại là hữu hạn. Những thứ này pháo phòng thủ bờ pháo khiên đều là dựa theo phòng hộ đường kính lớn đạn pháo tiêu chuẩn đi thiết kế, chỉ là tàu tuần dương trong đường kính hạm pháo rất khó ở một vòng pháo bắn trúng phá hủy chúng. Vợ kẻ cờ răng hạm trưởng cũng là biết, cho nên hắn một bên chỉ huy lấy thuyền không ngừng pháo kích hải quan cao ốc phiến khu vực kia, đồng thời cũng mệnh lệnh đội thuyền hướng phía sau lùi lại lui đến an toàn trên biển đi. Thế cục bây giờ đã không thể vãn hồi, hắn nhất định phải cầm ra tráng sĩ chặt tay dũng khí ra tới. đã hãm ở trên bờ một cái kia doanh hải quân bộ binh là không cứu về được, mắc cạn một chiếc cấp học chuẩn nước cạn trọng pháo chiến hạm cũng không có cứu. Nhưng trừ cái đó ra tất cả thuyền đều còn hoàn hảo, hắn tính toán một khoản sau đó phát hiện vậy mà cũng không tính quá thiệt thòi. Rốt cuộc hắn thế nhưng là hoàn thành thượng tướng hải quân phạm vệ lợi cho hắn tất cả chiến lược nhiệm vụ. Tập đoàn quân thứ 33 cái lục quân sư bị bọn họ cứu ra, thành thị gần sông một bờ đại bộ phận khu vực cũng bị bọn họ dùng hỏa lửa đốt. Cứu ra quân đội bạn bộ đội là ở giúp đế quốc tiết kiệm tiền, thiêu hủy bất trung thành phố là ở trương hiển đế quốc quyền uy. Tổn thất một chiếc nước cạn trọng pháo chiến hạm lại là bá quốc tài sản, cùng đế quốc có quan hệ gì? Bọn họ chân chính tổn thất cũng bất quá là một cái doanh hải quân bộ binh mà thôi, cái này chẳng lẽ còn có thể tính toán thành trọng đại thất bại sao? Bọn họ chỉ bất quá là tới chi viện cứu người, hoặc giặt thất thủ cùng bọn họ hải quân thí điểm quan hệ đều không có. Ở tính toán một khoảng nghĩ thông suốt sau đó, thuyền trưởng Bở Kẹ Cờ Rằng đột nhiên cảm giác trời cao biển rộng. Lấy khiến tất cả thuyền từ bỏ đã có nhiệm vụ toàn bộ trở về địa điểm xuất phát, nước cạn trọng pháo chiến hạm hoán đổi đạn lửa chú trọng chiếu cố hải quan cao ốc vị trí, nhất thiết phải cảng cũng cho ta đốt. Tàu Tuấn Dương đang rút lui trên đường cho phép tự do pháo kích, nhất thiết phải chú ý đừng quá mức đến gần thành thị cảng. Thuyền trưởng Bở Kẹ tại hạ đến mệnh lệnh rút lui thời điểm có thể so với chấp hành tấn công nhiệm vụ lúc ấy càng thêm sảng khoái cùng thuần thục. Hắn ở an bài xong hạm đội sự tỉnh sau đó lại suy tư một chút tiếp tục an bài đến. Hai chiếc cấp hệ buồn sật ở tiếp cận sông gọt tần bờ nam pháo đài phòng thủ bờ đương thời thả thân thuyền một bên thuyền cứu sinh đi tiếp ứng trên bờ quân đội bạn cấp học trung cũng là như thế. Mặc dù đã đem trên bờ hải quân bộ binh xem như pháo hôi đi kéo dài quân địch, nhưng thuyền trưởng Bở Kẹ vẫn là lựa chọn cho bọn họ một ít hy vọng. Bất quá có thể hay không chân chính rút về tới cũng chỉ có thể xem chính bọn họ vật khí. Chiến hạm địch rút lui tốc độ rất nhanh, trọng tải tương đối nhỏ tàu Tuần Dương không bao lâu liền chuyển hướng hoàn tất đồng thời dùng 22 tiết đầy hàng rút lui sông gọt tần lưu vực. Trọng tải hơi lớn nước cạn trọng pháo chiến hạm mặc dù vụng về một ít, nhưng may mà có lấy đầy đủ phòng hộ mạnh mẽ chống đỡ một trận đường kính nhỏ pháo phòng thủ bờ pháo kích sau đó cũng mang lấy khói đặc cùng một thuyền vết thương quay về đến trên biển. Theo lấy tập đoàn quân thứ 2 hạm đội rút lui, hợp giặt đoạt về chiến cũng coi như là kết thúc. Thành thị đã xa vào một cái biển lửa, quân cách mạng chiến lược nhiệm vụ cũng không có đạt thành. Đây là một trận thất bại chiến dịch, nhưng cũng là khiến hợp giặt dân chúng triệt để thức tỉnh bước ngoặt chuyển tiếp. Chương 540, phá vỡ đêm tuyết phong mang chương 540, phá vỡ đêm tuyết phong mang trận này lửa lớn dòng dã đốt 2 ngày một đêm, khu hạ thành đều hủy. Nhờ vào quân cách mạng sớm động viên lão bách tính cùng một chỗ dỡ bỏ bên cạnh phòng ốc xây dựng phòng cháy mang, trận này lửa lớn mới không có lan tràn đến thành thị địa khu khác. Không chỉ là bờ bắc khu hạ thành, liền ngay cả bờ nam khu cảng cũ cũng lọt vào quân địch tính chất hủy diệt pháo kích. Đối với quân cách mạng đến nói phi thường có kỷ niệm ý nghĩa quán rượu Tam Mã tránh thoát chiến tranh, nhưng lại không có tránh thoát chiến tranh sau đó hỏa hoạn. Quán rượu Tam Mã không có, bên cạnh ngõ hẻm Tân Sinh cũng đốt thành một vùng đất trống. Hiện tại vấn đề còn không chỉ như thế, khu cầu đen kho hàng cũng chịu đến hỏa hoạn ảnh hưởng, trong thành đồ ăn cùng nhiên liệu dự trữ thiếu nghiêm trọng. Lenier, nếu như chúng ta không áp dụng một ít biện pháp mà nói, hoặc giặt các cư dân là không có cách nào vượt qua mùa đông này. Quân cách mạng nội Hà Tư lệnh hạm đội đồng chí Sạm Tợ lần tìm lên mới vừa từ đám cháy lên lui ra tới Lenier. Hiện tại quân cách mạng mặc dù bức lui quân đội của đế quốc, nhưng bọn họ đối diện nguy cơ cũng mới vừa mới bắt đầu. Trong thành dân số tối vi tụ tập hai cái khu vực đã bị hủy, lượng lớn thị dân trôi dạt khắp nơi. Ở phía ngoài quân đế quốc chiến lược uy hiếp không có mảy may yếu đi, mà bọn họ lại tiếp nhận một cái cấp bách cần cứu vớt thành thị. Gió lạnh từ mặt phía bắc mà tới, sơ sơ thổi tan còn chưa tan đi tận bụi mù, cũng mang đến mùa đông tiếng thứ nhất thăm hỏi. Hoa tuyết trắng loan từ cao không mà tới, nhảy lên nhẹ nhàng vũ bộ tản mát ở bị lửa đốt đen tàn biên đoạn bích phía trên. Hiện tại chúng ta nhất định phải đem khu hạ thành cùng khu cảng cũ dân chúng đều mang đi. Ai, chỉ có thể làm như vậy lần ý e. Ta mang đội thuyền trở về vận điểm lương thực trở về, động viên quần chúng công việc liền giao cho ngươi. Sạp Đỡ Lần cũng biết hiện tại bọn họ không có lựa chọn nào khác, mặc kệ khu hạ thành dân chúng có nguyện ý hay không, quân cách mạng nhất định phải mang đi bọn họ. Nếu không ở chỗ này thực sự quá nguy hiểm, ngọc giặc tùy thời đều có thể bị quân địch lại lần nữa chiếm lĩnh. Quân cách mạng ở ngọc giặc đoạt về chiến trong đánh rơi chiến lược của bản thân quyền chủ động, bọn họ hiện tại tùy thời đối mặt lấy quân địch chiến lược uy hiếp. Mặt phía bắc quân địch cho dù không làm gì đều có thể đối với quân cách mạng tạo thành trên chiến lược áp lực, mặt phía nam quân địch ông đoàn, từ mới nhất chuyển tới tình hình chiến đấu tới xem quân địch ở bên kia hết sức cẩn thận không có cho cả mẹ bọn họ nhiều ít chiến thuật hoạt động không gian. Còn có liền là từ phía tây rút lui đến bờ biển 62, 63, 64 ba cái sư tàn quân, bọn họ ở vừa mới trong chiến dịch bị đánh tàn, nhưng với tư cách chủ yếu sức chiến đấu trọng pháo tập đoàn cùng bộ đội cơ giáp không có mất. Đối phương nhìn lấy chạy đến bờ biển không chỗ thối lui, nhưng quân cách mạng cũng không dám tùy ý truy kích đi lên. Bờ biển nơi đó cũng không có pháo phòng thủ bờ, nhưng quân địch lại có lấy cơ bản hoàn hảo hạm đội. Hiện tại quân cách mạng duy nhất chiến lược ưu thế cũng liền là ở ăn hết sư 60 thời điểm thuận tay thu được ma văn bản thông tin, bọn họ đối với đế quốc tập đoàn quân thứ 3 cơ bản thực hiện đơn phương trong suốt. Nhưng như vậy tình báo có mà chỉ nhằm vào tập đoàn quân thứ 3, bởi vì hải quân bên kia dùng chính là một bộ khác sổ mật khẩu. Đế quốc hải lục mâu thuẫn từ xưa đến nay, hai bên làm sao có thể dùng chung một bộ thông tin? Cũng chính bởi vì cái này không đáng chú ý sơ sẩy, lúc này mới dẫn đến quân cách mạng ở trong chiến đấu trước đó không thể nhận ra được hải quân đến. Gần như em muốn nói là không đối với chuyện này canh cánh trong lòng ngược lại không đến nỗi, nhưng hắn cũng hối hận bản thân vì cái gì không thể sớm phát giác. Kéo lấy thân thể mỏi mệt, Gần như đi tới khu hạ thành trung ương quảng trường cái này. Nguyên bản với tư cách quân cách mạng đại bản doanh kho hàng đã bị lửa lớn cho hun đến từ ngoài, nóc nhà cùng nội bộ trang hoàng cũng bị đốt đi một cự. May mà xây lại thì đặc biệt để chống quảng trường vẫn còn. Một tháng trước nơi này vẫn là tiếng người huyên náo lộ thiên nhà lớn, nhưng bây giờ lại chật ních không nhà để về nạn dân. là quân cách mạng bọn họ tới. Nạn dân nhóm đã 10 điểm mỏi mệt, nhưng bọn họ vẫn như cũ lẫn nhau đỡ lên, bước đi tập tễ hướng lấy quân cách mạng vị trí chỗ tại đến gần. Nhưng đi lấy ở nhanh đến hai bên sắp tiếp cận thời điểm, nạn dân nhóm lại ngừng lại. Bọn họ không biết nên làm sao đối mặt trước mắt đám người này. Lúc đầu nghĩa vô phản cố đi theo quân cách mạng rời đi người trung quy không phải là đại đa số, lưu xuống người cũng không phải không tín nhiệm quân cách mạng bọn họ. Chỉ là mọi người đối với chi quân đội này cùng bọn họ chỗ miêu tả tương lai quá mức sợ hãi. Muốn nói đoán hận a, kỳ thật cũng có. Nếu như không có quân cách mạng chủ động hất lên chiến hỏa, quân đế quốc cũng sẽ không đối với thành thị áp dụng loại trình độ này trả thù, chiến tranh cũng sẽ không giáng lâm đến trên đầu bọn họ. Có mặt nạn dân nhóm lần trước chiến tranh qua sau cơ bản đều là mất đi bản thân chỗ dung thân, thậm chí cũng mất đi người nhà của bản thân. Lúc ấy mùa đông còn không có quá khứ, đại gia hỏa vừa lạnh vừa đói, đối với tương lai đều mất đi hy vọng. Nhưng muốn nói bọn họ đối với quân cách mạng chỉ có oán hận, vậy cũng không đúng. Là quân cách mạng chủ động lấy ra lương thực cho bản thân lấp đầy bụng, mang lấy mọi người ở trong phế tích tìm kiếm vật liệu gỗ tới nhóm lửa sưởi ấm. Sau đó cũng là bọn họ mang lấy bản thân cùng một chỗ xây lại gia viên, còn khiến cái này tiểu gia biến đến so trước kia càng rộng rãi hơn, càng sạch sẽ. Quân cách mạng xây dựng chung cư đều thiết kế 10 điểm chặt chẽ, nội bộ phòng ốc cũng 10 điểm có góc. Nhưng vậy cũng chỉ là so sánh với học giặc có chút tiền nhàn rỗi người đến nói, đối với phổ thông tầng lớp lao động cùng hoặc là làm lấy lâm thời công tinh chất lao động chân tay giả đến nói, bộ này phòng nhỏ liền là bọn họ tốt nhất chỗ dung thân. Song liền là như vậy nhỏ bé hy vọng, hiện tại cũng toàn bộ đều không có. Là các ngươi, đều là lỗi của các ngươi làm sao có ý tứ trở về? Trong đội ngũ có người cái thứ nhất xông ra, điên cuồng mà hướng lấy lần ý e cùng phía sau hắn quân cách mạng chất vấn, nếu như không phải là các ngươi, chúng ta làm sao có thể mất đi gia viên của bản thân, ngươi em đẹp trở về làm gì? Nếu không phải là các ngươi, chúng ta khu hạ thành vốn là nên trải qua ngày tốt lành. Đây là một vị thân hình nam nhân gầy gò, da trắng nõn, mặc lấy lau lấy tàn thuốc quần áo, tóc xóa tung nhìn lấy lộn xộn. Hắn lớn tiếng chất vấn, cặp mắt phẫn hận nhìn chằm chằm lặng lẽ túi đầu quân cách mạng nhóm. Đều là lỗi của các ngươi, không có các ngươi chúng ta khu hạ thành người bản thân liền có thể qua càng tốt. Không có các ngươi, ai u, eo của ta. Đột nhiên từ phía sau bước nhanh đi ra một cái đại hán cường tráng, hắn không nói hai lời nhấc chân liền đá vào cái này chất vấn nam nhân trên lưng. Ta có thể đi bà nội ngươi, khoác lấy sạch sẽ như vậy ra cũng còn tốt ý tứ nói bản thân là khu hạ thành người. Ta nhổ vào. Vị này có lấy một miệng màu nâu dâu quay nó nam nhân cường tráng nhổ ra cục đầm, lại hướng nam nhân gầy yếu đạp một chân. Tiếp lấy hắn nâng lên đầu tới xem mắt nhìn miệng hắn lẩm bẩm nghĩ muốn nói cái gì đó, nhưng đều là nói không nên lời. Hắn hổ thẹn cúi đầu, ở nháy mắt sau, khẽ lắc đầu lại nâng lên tới. Một lần này mắt hắn bên trong tựa hồ toát ra lệ quang, hắn cố nén lấy âm thanh nghẹn ngào nói, gần yè, đều không có, nhà của chúng ta không có. Vẫn đục nước mắt từ vị này thân cao vượt qua 1m8 nam nhân trong mắt chạy xuôi ra tới, nhưng cho dù như vậy hắn cũng vẫn như cũ đem tiếng khóc cho đẻ ở cổ họng cái kia. Gần yè chúng ta không đốc, chúng ta biết ai đối với chúng ta biết các ngươi đều là tốt. Không có các ngươi hỗ trợ, chúng ta chỗ nào khả năng ngao qua được trước một cái mùa đông. Có mặt nạn dân nhóm đều đi theo khóc cổ lên, hắn có người mang theo tiếng khóc nức nở phụ hòa nói. Đúng thế, gần yè chúng ta đều biết các ngươi là người tốt. Quân cách mạng bằng hữu đều là tốt. Quân cách mạng, gần yè. Quân cách mạng, gần yè. Dân chúng tiếng hô hội tụ đến cùng một chỗ, thành ngày đông buổi tối phá vỡ phong tuyết phong mang. Đội ngũ phía trước nhất nam nhân đã đem nước mắt cho khóc khô, hắn mang lấy giọng nói khàn khàn cùng phẫn hận ngữ khí hướng gần yè hỏi, chúng ta hiện tại cái gì đều không rồi. Gần yè, nói cho chúng ta sau đó nên làm sao bây giờ. Chúng ta đi theo định ngươi, gần yè. Chương 541, lớn chuẩn bị rút lui chương 541, lớn chuẩn bị rút lui hôm nay hoặc giặt nhà ga so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn chen chúc, nguyên bản rộng rãi đợi xe đại sảnh đã chật ních ngồi trên mặt đất nạn dân. Làm phiên động lực người đều đi theo quân cách mạng đi khu hạ thành trong phế tích đi làm việc. Một ít phòng ốc tu đến có hầm, vật khí tốt mà nói có thể ở bên trong tìm đến không có bị lửa lớn thiêu hủy lương thực. Có chút bên giếng nước lên còn có lấy công năng hoàn hảo nổi hơi, nếu như tháo xuống mang đi, đến lúc đó tốt xấu cũng có thể ở gia viên mới cung cấp sưởi ấm bảo đảm. Đương nhiên thực sự tìm không thấy đồ vật mà nói, nhặt điểm cho tàn bên trong than tuổi cũng là kiếm, chí ít đặt ở trong thùng sắt thiêu đốt còn có thể khiến chung quanh một vòng người chịu qua gian nan ban đêm. Ngọc giặt các thị dân lại lần nữa được huy động lên tới, khắp nơi đều là bận rộn cảnh tượng. Không chỉ là khu hạ thành người, một lần này liền ngay cả khu dữ lộ dịn thủ công nghiệp giả cùng tiểu thương phiến, còn có khu cảng mới học giả giáo viên cũng chuẩn bị đi theo quân cách mạng cùng một chỗ rút lui. Này, quân cách mạng bằng hữu, nơi này qua tới giúp ta một chút. Chiếc này xe ngựa cũ bậy đặt rất nhiều năm, ta một cái kéo không ra. Ở khu dữ lộ dịn, một vị ông chủ quán rượu gào to hô kêu gọi đi qua quân cách mạng qua tới hỗ trợ. Nhưng không đợi quân cách mạng người đổ tới, cách đến gần các thị dân liền chạy qua tới. Này, đứa trẻ nhỏ đừng thêm phiền, đi bên cạnh sở than tuổi đừng chậm trễ đại nhân làm việc. Trước tới hỗ trợ nam nhân nắm lấy trai trai tiểu tử sau cổ áo, đang giáo huấn xong sau hắn liền lên trước đi phủ đem tay. Mọi người hợp lực từ trong kho hàng kéo ra một cái không biết thả nhiều ít năm xe ngựa giá đỡ. Khu khu khu, lão huynh ngươi vật này thả có chút năm tháng a. Kỳ thật cũng không nhiều, đây là cha ta trước kia đặt ở cái này. Cũng không biết cha ta vì sao đem vật này cho thả kho hàng, dù sao ta lúc thường kinh doanh quán rượu thời điểm căn bản là không cần đến, cũng liền không nghĩ lấy cho rời ra ngoài. Ông chủ quán rượu là một cái người lùn lao đầu trọc, từ hắn cái kia to con cơ bắp cùng tỉ mỉ xử lý dâu quay nón tới xem khẳng định là cái đường. Mọi người nghe lấy hắn như thế giới thiệu, đều cảm giác chiếc xe ngựa này khả năng có chút niên đại. Bất quá còn tốt chính là, ở cùng một cái đường phố thợ mộc kiểm tra sau đó lại phán đoán chiếc xe này tình huống đặc biệt tốt. Ta cái ai ra, chiếc xe này đến cùng dùng cái gì vật liệu gỗ à, nhiều năm như vậy vậy mà một điểm rạn nứt đều không có. Nhân loại thợ mộc tiếng thán phục đối với đột đến nói liền là tốt nhất định mọi, ông chủ quán rượu tiêu ngạo dơ cao bụng nói, vậy cũng không, ra từ chúng ta đột trong tay đồ vật liền là như thế kiên cố, đừng nói những năm này liền là lại thả 200 năm cũng sẽ không xấu. Đã thân xe không có vấn đề gì, đối với thợ mộc bên kia công việc liền không tính phức tạp, chỉ cần cho nó trang bị hai cái mới bánh xe liền được. Những đồ vật này ta trong tiệm đều có, sửa lại liền có thể dùng. Thợ mộc đã làm tốt cùng quân cách mạng cùng một chỗ chuẩn bị rút lui, trong tiệm đồ vật hắn đều không cần, quân cách mạng muốn cầm đi cứu ai cũng tốt, trải đường chém cây cũng được hắn đều không ngại, bản thân hắn chỉ cần mang lấy một bộ thợ mộc công cụ liền được. Gần IE đã làm ra hứa hẹn, chỉ cần quân cách mạng còn có ăn một miếng liền sẽ ưu tiên cung cấp dân chúng đội ngũ. Mọi người đều không nghi ngờ gần IE cùng quân cách mạng sẽ đối với chuyện này lật lọng. Trái lại có cam đoan của bọn hắn sau đó, trong thành phố một ít còn đang do dự người cũng cuối cùng hạ định quyết tâm. Khu lộ gìn thủ công nghiệp giả cùng tiểu thương phiến cùng một chỗ thương nghị làm sao chế tạo ra càng nhiều xe ngựa, xe kéo, đương nhiên cũng có người đề nghị hẳn là nhiều tạo điểm xe trượt tuyết. Cùng lúc đó khu cảng mới học giả cùng giáo viên cũng không có nhàn rỗi, ngành toán học người bị an bài đi quân cách mạng bộ hậu cần hỗ trợ chế định rút lui phân phối vật liệu bề ngoài cùng xe lửa điều động bề ngoài. Máy móc công trình hệ bị an bài đi tới chiếc kia mắc cạn nước cạn trọng pháo trên chiến hạm đi vẽ cỡ lớn động cơ hơi nước cùng hạm pháo tham số. Trên thuyền vũ khí hạm nhẹ bị tháo hủy xuống tới, liền ngay cả cái kia năm tòa song liên hợp trang 55mm pháo cao xạ cũng bị quân cách mạng dùng trên thuyền tự mang cần cầu cho thả đến bản thân nội hà trên tàu pháo. Cái này ngũ môn hỏa pháo sẽ bị vận chuyển về hậu phương lớn Samioka, giao cho ở nơi đó dẹp kỳ ý bọn họ đo vẽ bản đồ cùng phòng chế. Trừ cái đó ra, chiến hạm địch trong khoang thuyền còn bày đặt không ít thịt bò đồ hộp. Mặc dù những châu này thịt đồ hộp ở quân đế quốc nội bộ có thể nói là xú danh chiêu lấy, nhưng đối với thiếu lương thực ít tuổi mọc giặt đến nói lại là hiếm có mỹ vị. Không chỉ là khoang thuyền nơi này, liền ngay cả trước đây bị quân cách mạng chặn được quân đế quốc đội vận chuyển vậy cũng phát hiện không ít đồ hộp tiếp tế. Tập đoàn quân thứ 33 chi bộ đội ở rút lui thời điểm ưu tiên chuyển di quý giá nhất cơ giáp cùng trọng pháo, tiếp theo là một bộ phận ứng phó nhu cầu bức thiết dùng tiếp tế, sau đó số người nhiều nhất bộ binh tập đoàn, sau cùng mới là bọn họ đạn dược cùng đồ ăn. Quân cách mạng chặn được liền là bọn họ sau cùng một đám xe vận chuyển đội, cũng là đối với quân cách mạng đến nói đồ vật có giá trị nhất. Lúc này họp giặc các thị dân lại lần nữa tìm về công việc nhiệt tình, quân cách mạng vẫn như cũng là trước kia ôm đồm nhiều việc công việc hình thức. Dân chúng là cần phải đi công việc, đi lao động, quân cách mạng bộ môn hậu cần lại lần nữa phụ trách lên mọi người cơm nước vấn đề. Lâu ngày không gặp nhà ăn lớn lại lần nữa khai trương, cứ việc món ăn không có bọn họ vừa rời đi thì phong phú, nhưng loại này bất cứ lúc nào tan ca đều có thể ăn đến một trận đồ ăn nóng cảm giác hạnh phúc lại chạm đất đem ập giặt dân chúng bây quanh. Quân cách mạng lộ thiên nhà ăn lớn tựa hồ có lấy khác ma lực, dù cho chỉ có đơn giản nguyên liệu nấu ăn bọn họ cũng có thể làm ra hương vị phong phú nhiều loại thức ăn. Mặc dù hiện tại tình huống đặc thù không có cách nào giống trước kia dạng kia số lượng nhiều bao ăn no, nhưng khả phần cơm món ăn cũng vẫn như cũ để chấn mọi người sĩ khí. Hướng bắc nhìn lại, bên mông trên mặt đất đều là hì ruột đặc thù màu đen thổ địa. Ở gió bắc gào thét xuống, màu đen đồng ruộng ở giữa cũng dần dần tô điểm lên màu tuyết trắng điểm lấm tấm. Hàn lãnh khí hậu thổi đến tán ngày mùa thu cành khô lá héo, lại xua tan không được gọc giặt nhân dân đoàn kết lại lao động nhiệt tình. Mọi người ban ngày ở siêu tập lấy các loại vật tư vì đại chuyển di làm chuẩn bị, buổi tối cũng ở điểm lấy đèn xây dựng lấy lâm thời nơi ở nhóm đầu tiên chuyển di đội ngũ đã xuất phát, bọn họ đều là tự nguyện báo danh các thị dân. Trong đội ngũ cơ bản đều là thân thể khỏe mạnh nam nữ trẻ tuổi, bọn họ chủ động đem ngồi xe lửa cơ hội nhường cho hành động bất tiện lão nhân cùng hài tử, bản thân thì lựa chọn đi bộ tiến về phương bắc khổ mỉn sở. Vì điểm hộ bọn họ, quân cách mạng lại triệu tập thủy lục hai chi bộ đội bao vây lâu đài bố lục ổ, một lần này liền nhất định phải triệt để cầm xuống nơi đây. Trước kia dẫn dắt lấy bộ đội ở ngoại vi hấp dẫn quân địch lực chú ý tung đội 106 cũng bay về đến một giác, sở tạ lỉn ở lưu xuống một nửa đồ ăn tiếp tế sau đó liền mang lấy bộ đội lại lần nữa bắc thượng tiến về ạ nghỉ ạ sở. Bọn họ không chỉ muốn ngăn chặn nơi này quân địch, đồng thời cũng muốn từ trong tay bọn họ cướp đoạt một ít tiếp tế trở về. Gần như bộ đội đang thành thị phía tây cùng quân địch tàn quân giằng co, hai bên đều là ma can đả lang hai đầu sợ ai cũng không dám tấn công. Nhưng ngay lúc này mặt phía nam lại truyền tới một cái tin tức xấu. Chương 542, mặt phía nam thất bại. Chương 542, mặt phía nam thất bại. Ở Ngọc Giặt đang vì sau đó di chuyển mà bận rộn thời điểm, từ mặt phía nam đuổi tới một đám người. Những người này là vốn nên ở hai ngày trước đến Gina nạn dân, bọn họ không chỉ tới chậm hai ngày, nguyên bản nên đi theo xe lửa cũng không thấy tung tích. Phát hiện tình huống chiến sĩ quân cách mạng lập tức mở ra khu cầu đen cửa thành, sau đó dẫn đội quá khứ kiểm tra tình huống. Đồng hương, các ngươi không có việc gì. Các ngươi xe lửa đâu? Đối mặt chiến sĩ quân cách mạng quan tâm, từ Gina tới các nạn dân trực tiếp khóc ồ lên. Bọn họ đau kể bản thân đoạn thời gian này trải qua, đồng thời trong đội ngũ cũng có lấy không ít từ đoàn độc lập 107 cùng 108 triệt hạ thương binh, bọn họ bắt đầu trình bày lên quân cách mạng ở mặt phía nam thất bại. Từ khi biết được quân cách mạng tập kết binh đoàn chủ lực muốn đoạt lại hoặc giặt tin tức sau, phụ trách điểm hộ nạn dân 107 cùng 108 hai cái đoàn độc lập áp dụng càng thêm cấp tiến sách lược. Bọn họ men theo dãy núi đi nạ sụt tịt xuất khẩu hướng về sau kéo dài ra một đầu 10 điểm thon dài giao chiến tuyến, dùng tần số cao tập kích quay rối chiến chỉ hoãn quân địch hai chi chủ lực tập đoàn quân tấn công. Sở dĩ làm như vậy một mặt là vì điểm hộ dân chúng rút lui, một phương diện khác cũng là vì quân cách mạng đoạt về bọc giặt tranh thủ thời gian. Ở không có nạn dân đội ngũ hiệp phòng dưới áp lực, đoàn độc lập 107 cùng 108 cũng lại lần nữa tìm về am hiểu nhất tiết đấu. Bọn họ rộng lớn chiến tuyến tập kích quay rối chiến thuật ở chiến dịch giai đoạn đầu đích xác đạt được hiệu quả rất tốt. so bởi vì sớm định ra hẳn là chi viện bọn họ tung đội 101 cùng đoàn thánh điện kỵ sĩ bị điều đi hoặc giặt chi viện, vì vậy cho dù là bọn họ ở trên chiến trường đạt được chói sáng thành tích, đánh ra hết sức xuất sắc trao đổi so, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì tiêu hao quá lớn nguyên nhân bị động chậm dần tiết tấu tấn công. Cái này dừng một chút nguy cơ lập tức liền xuất hiện rồi. Hai đường quân đế quốc thống soái đều không phải là ngốc, bọn họ rất nhanh liền phát hiện quân cách mạng biến hóa. Tập đoàn quân thứ hai bên này bắt đầu dùng sơn pháo làm trung tâm tổ chức lên chuyên nghiệp tuần sơn tiểu đội, không ngừng tiêu trừ chiến tuyến hậu phương quân cách mạng tiểu đội. Bởi vì trước đó tấn công quá cấp tiến nguyên nhân, lúc này quân cách mạng đoàn độc lập đã xa vào đạn dược thiếu thốn vấn đề bên trong. Một lớp chiến sĩ thậm chí đều rút không ra hai hộp tổng cộng 60 phát đạn, bọn họ rất nhiều người đều phải ở tập kích chiến thời điểm kết thúc thừa dịp loạn đi quân địch trên thi thể sở đạn dược. Vốn là ở địch hậu tác chiến cũng đã đầy đủ nguy hiểm, còn gia tăng như vậy không tất yếu động tác. Cả mẹn dẫn đầu thứ đoàn độc lập 107 vì vậy tiếp nhận rất nhiều không tất yếu thương vong, cũng khiến quân đế quốc nhận ra được bọn họ quân bách. Ở quân đế quốc cố ý nhằm vào phía dưới, quân cách mạng bên này bắt đầu tính chất liên tục không chiến đấu giảm quân số. Nhân số thiếu hụt liền không đủ để khai triển hữu hiệu chiến thuật tập kích quấy rối, không có chiến đấu liền không có cách nào bổ sung đạn dược lỗ hổng, thiếu hụt đạn dược lại sẽ tạo thành nhiều nhân viên hơn thương vong. Đoàn 107 ở tây tuyến thế công bắt đầu lung lay sắp đổ, nhưng bọn họ vẫn kiên trì lấy hoàn thành đối địch quân kéo dài nhiệm vụ. Nhưng mà ở dãy núi phía đông, nô vị cuộc dẫn đầu đoàn độc lập 108 gặp phải vấn đề chính là 10 điểm phiền phức. Tập đoàn quân thứ nhất Vương Tử Cả Xe Bở đã tìm đến đối phó quân cách mạng tốt nhất dễ chịu khoảng, đối mặt quân cách mạng chủ động kéo dài chiến tuyến nghị muốn toàn tuyến tập kích quấy rối chiến thuật, hắn cũng dứt khoát đem thủ hạ cấp hắc công tức cơ giáp chia nhỏ thành bất đồng thông qua tiểu tổ đi các nơi chiến trường chi viện. Có thể nói Vương Tử Điện Hạ bộ này thao tác rất đơn sơ, nhưng thắng ở dùng tốt. Cho dù đã chia tách thành hai đài cơ giáp tiểu tổ, đoàn độc lập 108 các chiến sĩ cũng vẫn như cũ đối với những thứ này da dày thịt béo đại gia hỏa không có biện pháp nào. Giao chiến vài ngày đoàn độc lập 108 đã tiếp nhận nghiêm trọng thương vong, duy nhất đạt được thành quả liền là ở trên đường núi chôn xuống thuốc nổ, nổ sập một đoạn đường núi thời điểm thuận tay khiến một đài cấp hắc công tức cơ giáp rớt xuống. Bất quá may mà, bọn họ bên này chiến lược nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Bởi vì quân địch đem bộ đội cơ giáp phân tán chi viện nguyên nhân, tập đoàn quân thứ nhất tiến lên tốc độ bị cực đại chậm lại. Đoàn độc lập 107 cùng 108 cơ bản đã nhanh đem bộ đội cho bắn hết tới, mà bọn họ mặc dù giữ vững quân địch đại bộ phận, lại không có chú ý tới có một chi quân địch từ cánh bên quanh co ra tới. Ở vừa bắt đầu lọt vào quân cách mạng phản thường thức chủ động tấn công sau, tập đoàn quân thứ 24 lệnh thượng tướng hải quân Phạm Vệ N liền nhận ra được vấn đề chỗ tại. Kết hợp bản thân trước đó suy luận, hắn đại khái đoán được quân cách mạng hẳn là muốn đi đối với hợp giặc độc thủ. Ở vừa bắt đầu nhìn thấy quân cách mạng mang lấy lao bách tính thời điểm chạy trốn, hắn liền ý thức được chi quân đội này không thích hợp. Sau đó ở một loạt truy kích chiến trong hắn cũng dần dần minh bạch chi này phản quân tuyệt đối là làm tốt muốn cùng đế quốc trưởng kỳ tác chiến chuẩn bị. Đối phương chuyển di dân chúng kỳ thật có thể có rất nhiều lộ tuyến, thậm chí tách ra rút lui còn có thể cực lớn chỉ hoãn bọn họ tốc độ truy kích. Nhưng vì cái gì đối phương nhất định muốn tập trung ở một đầu con đường lên, sau đó dùng quý giá bộ đội chủ lực tới hiểm hộ dân chúng rút lui đâu? Thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở suy đoán, đối phương khẳng định là không hy vọng những dân chúng này bị quân đế quốc cho bắt được, đồng thời bọn họ sát suất cao cũng có lấy bản thân đường sắt năng lực vận chuyển. Chỉ đi một con đường ở thuận tiện quản lý đồng thời cũng có thể thuận tiện dùng đường sắt cùng xe lửa đến để thăng nạn dân tiến lên tốc độ. Chỉ cần nạn dân bộ đội một mực ở vào quân đế quốc uy hiếp phía dưới, đối phương bộ đội chủ lực liền nhất định sẽ bị ép ở bất lợi dưới điều kiện cùng bản thân giao chiến. Cái kết luận này từ nạn dân cơ bản đi ra dãy núi đi nạ sủ tịt sau đó quân cách mạng liền lập tức phát động mãnh liệt thế công cử động liền có thể nhìn ra được. Thử hỏi quân đế quốc ở mấy lần cùng quân cách mạng đối kháng trong ăn lớn nhất thiệt thòi là cái gì? Không phải liền là tìm không thấy quân cách mạng chủ lực ở đâu, sau đó động một chút lại bị đối phương dùng bộ đội chủ lực ăn hết bản thân đám bộ đội nhỏ sao? Thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở đang hiểu rõ sở bộ phận này mấu chốt của vấn đề sau đó, rất nhanh liền thuận tiện nghĩ đến giai đoạn hiện tại biện pháp giải quyết. Hắn chủ động liên hệ sát vách tập đoàn quân thứ nhất Vương Tử Cả Xe Bở, ở cùng đối phương tiến hành một trận tương đối thẳng thắn câu thông sau đó, Vương Tử Điện Hạ cũng đáp ứng hắn mượn binh tập kích kế hoạch. Cấp hắc công tức cơ giáp bị Vương Tử Điện Hạ phái đi chi viện các nơi chiến trường, cùng với đồng kỳ sản xuất tân duệ hạng nhẹ cơ giáp cấp trưởng ca liền bị hắn cấp cho sát vách tập đoàn quân thứ hai. Tiểu này cơ giáp đồng dạng do cấp cao cơ giáp chế tạo thương công ty cơ giáp lộn sản xuất, giống như cấp hắc công tức đều là khái niệm thí nghiệm loại hình, bất quá tiểu này cơ giáp giá liền không có cấp hắc công tức hoa trương như vậy. Đồng dạng áp dụng ma pháp hắc kim với tư cách ngoại trí trang giáp, bất quá cái này một khoản giá liền muốn tiện nghi rất nhiều. Ở chỉnh thể phí tổn chỉ so với sắt thép cao lên 5.7 lần dưới tình huống, có thể dùng 12mm trang giáp độ dày cùng cấp 45mm đều chất thép trang giáp. Cấp trưởng ca cơ giáp tính cơ động cùng tính linh hoạt cũng hết sức xuất sắc, ở vùng núi cũng có thể đạt đến 19 km/h, ở trên đất bằng tốc độ càng là cao đến 23 km/h. Vũ khí là trên cánh tay 2 rất 12.7mm súng máy hạng nặng, chuẩn bị đạn lượng từng người đều có 6.000 phát. Đương nhiên những thứ này đều còn không phải là đài này cơ giáp sáng chói nhất địa phương, cấp trưởng ca ưu thế lớn nhất thật ra là nó vượt xa bình thường thời gian sử dụng năng lực. Đài này hạng nhẹ cơ giáp ở đầy lò gì sợ tổng dưới tình huống, dài nhất lúc chiến đấu ở giữa vậy mà cao đến 84 giờ đồng hồ. Dựa vào những thứ này linh hoạt hạng nhẹ cơ giáp, thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở mô phỏng quân cách mạng chiến thuật từ cánh bên quanh co quá khứ, vừa ra núi liền bắt lại nạn dân đội ngũ. Những thứ này hạng nhẹ cơ giáp cũng không làm cái khác, chỉ là hướng lấy đám người bắn quét tạo thành hoảng sợ, sau đó bước ngừng bắn xe sau đó người điều khiển xuống xe ở buồng lái cái kia lắp đặt thuốc nổ. Ở nổ rất quân cách mạng còn sót lại mấy chiếc đầu máy sau đó, bọn họ liền cũng không quay đầu lại trở về dãy núi bên trong, chỉ lưu lại nạn dân ở nguyên chỗ không biết làm sao. Chương 543, rốt cuộc có nên hay không xuôi nam chương 543, rốt cuộc có nên hay không xuôi nam từ mặt phía nam mà đến nạn dân đoạn thời gian này ở liên tục không ngừng mà tràn vào Hợp Giác, tình trạng của bọn họ đều rất kém cỏi, có không ít người còn mang lấy nghiêm trọng thương. Cái này từng đám nạn dân không chỉ là đến từ Gina, ngay trong bọn họ rất nhiều người còn đến từ ở Bùni Ạc khu vực phía nam. Chiến tranh đã lan tràn đến nơi này, cho dù nơi đây dân chúng đã ở tận lực né tránh chiến tranh, nhưng quân đế quốc hỏa lực cũng sẽ không né tránh bọn họ. Quân cách mạng sẽ bởi vì sợ hãi liên lụy bọn họ mà lựa chọn ở thôn bên cạnh bất lợi địa hình tác chiến, cho dù tình huống khẩn cấp nhất định phải từ thôn trải qua cũng sẽ ở công tác chính trị cán bộ tổ chức xuống nhanh chóng thông qua. Quân cách mạng chỉ huy ở phía trước cùng địch nhân dùng huyết phân chiến, mà mang lấy thương công tác chính trị các cán bộ ở phía sau không ngừng động viên thôn dân lân cận tị nạn. Chỗ dựa vững chắc địa phương liền chạy tới trên núi đi tránh né, ở trên bình nguyên liền hướng chiến tuyến một phương hướng khác rút lui, quân cách mạng sẽ đem quân đế quốc hướng bách tính đội ngũ trái lại địa phương hướng dẫn. Nhưng mà cho dù như vậy, lượng lớn dân chúng cũng vẫn như cũ trở thành nạn dân. Nhà của bọn họ bị hủy, thân nhân của bọn họ chết vào quân đế quốc hỏa lực phía dưới, trong đội ngũ của bọn họ dù cho không có cất giấu lấy quân cách mạng cũng sẽ bị quân đế quốc hạm nhẹ bộ đội cơ giáp cho vô tình bắn quét. Đế quốc thiêu hủy nhà của bọn họ, giết thân nhân của bọn họ, còn đem bọn họ mang đi vật tư trao một trong cự. Bọn họ sau cùng đã không có lựa chọn nào khác, lưu ở bản địa liền là ở chờ chết, duy nhất hy vọng sống sót liền đi bộ bắc thượng đi tới Hợp Giác. Bởi vì nơi này là hòa bình, bởi vì nơi này có quân cách mạng. Chỉ cần qua tới, quân cách mạng liền sẽ không mặc kệ bản thân. Các nạn dân ý nghĩ rất đơn giản, nhưng bọn họ hành động lại mang đến phiền toái lớn. Chúng ta đồ ăn không đủ, nếu như nạn dân tiếp tục đuổi tới mà nói, Hợp Giác liền sẽ xa vào nạn đói bên trong. Bởi vì Gót Lòn ở trước đó ám sát trong bị thương, ở trước đó rút lui thời điểm hắn liền theo đại bộ phận tiến về phía sau vùng núi căn cứ địa, lúc này phụ trách hậu cần thống kê công việc nhiệm vụ liền giao đến bạ sĩ trong tay. Thủ hạ hắn bộ bảo vệ ở hấp nạp dồn tản tổ trinh thám chuyên nghiệp nhân tài sau đó, bình quân trình độ vượt xa qua quân cách mạng những ngành khác. Những thứ này dồn tản tổ trinh thám tổ nội cần nhân viên rất nhiều liền là đại học học giặc ngành văn học, bọn họ ở tổ trinh thám thời điểm liền là phụ trách tình báo quản lý cùng tập hợp công việc. Hiện tại gia nhập quân cách mạng sau cũng tiếp thu tương quan kỹ năng huấn luyện, trình độ chuyên nghiệp đều có tăng lên. Bà sĩ dùng bọn họ làm cốt cán, thành lập hình lưới quản lý hình thức, một cái tổ nội cần nhân viên văn phòng mang lấy mấy tên mới vừa gia nhập sinh viên đại học liền phụ trách lên một cái phương hướng vật tư điều tiết khống chế vấn đề. Ở trải qua vừa bắt đầu hỗn loạn sau đó, bọn họ hiện tại đã quen thuộc bản thân công việc mới. Quân cách mạng sở dĩ có thể chế định ra cao như vậy hiệu kế hoạch rút lui, trong đó có lấy công lao của bọn họ. Chúng ta bộ ngành các sinh viên đại học tính toán, nếu như nạn dân dựa theo tốc độ bây giờ ở không ngừng gia tăng, tối đa lại qua 8 ngày trong thành dự trữ đồ ăn liền đem khô kiệt. Ta mặc dù không hiểu trên quân sự mặt sự tình, nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi tốt nhất giải quyết hết mặt phía nam vấn đề lớn. Ta ở rốn tản tổ trinh thám nơi đó khai quật đến một cái không tệ người trẻ tuổi, hắn thông qua tình báo hiện hữu phân tích ra quân địch hạng nhẹ bộ đội cơ giáp khả năng độc tính. Nếu như các ngươi có tương quan kế hoạch quân sự, mời sớm cho biết ta, ta khiến bộ bảo vệ người giúp các ngươi tính toán ra quân địch động tính ra tới. Bà sĩ khả năng không phải là một cái rất thích hợp người kết giao bằng hữu, nhưng hắn tuyệt đối là một cái thật giải quan, tốt bộ trưởng. Hắn có thể hoàn thành mỗi một lần tổng bộ giao cho nhiệm vụ của hắn. Hơn nữa ở sau khi làm việc còn có thể khai quật ra trong đội ngũ nhân tài. Hắn báo cáo vị này người mới kỳ thật cũng mới vừa mới bộc lộ tài năng, nhưng hắn phát hiện lại hoàn mỹ phù hợp mấy ngày gần đây quân địch bộ đội cơ giáp độc tính. Bà sĩ ở thu đến cái này không phải là rất chính quy báo cáo sau đó không có ngay lập tức đủ tin, mà là yêu cầu hắn hiện trường triển lãm một phen suy diễn quá trình. Ở xác nhận đối phương là dựa vào các loại giải rác nhỏ tình báo cùng đối chiến so sánh lý giải suy đoán ra kết luận sau đó, bà sĩ có một phong cách riêng để bạt vị người trẻ tuổi này, khiến hắn đi đơn độc tổ đội phụ trách đối với giai đoạn hiện tại chiến dịch đối với đế quốc tình báo phân tích. Cho dù hắn xuất thân từ thân phận có chút mẫn cảm dồn tặng tổ trinh thám, cho dù vị người trẻ tuổi này vẫn là cái ở trường học sinh viên đại học, bà sĩ ở nhận ra được năng lực của hắn sau đó liền quả đoán đề bạt người này, hơn nữa ở cùng lần IE báo cáo thời điểm vẫn không quên đề cập đây đều là hắn một người công lao. Đúng, vị người trẻ tuổi này tên là An Giờ Rõ Họ, là đại học học giặc ngành toán học học sinh năm 2, cũng là dồn tặng tổ trinh thám thực tập sinh. Bà sĩ ở báo cáo xong sau thuận tay nhắc đến một câu, sau đó đầu hắn cũng không trở về rời đi phòng hội nghị tác chiến. Hắn đối với quân cách mạng sau đó chiến lược hướng đi cũng không có cái gì hiếu kỳ, ở hắn nhìn tới chờ gần ý ép bọn họ thảo luận xong đem nhiệm vụ cùng kết quả cùng một chỗ cho hắn mới là hiệu quả cao nhất cách làm. Hắn là làm tình báo cùng nội bộ bảo vệ, hiện tại cũng bất quá kiêm chức một cái hậu cần chức vụ. Nhưng hắn quản cũng là thành thị hậu cần, quân cách mạng quân sự hậu cần một mực đều là tương đối độc lập. Vì vậy theo ngài bà sĩ, hắn không có quá lớn tất yếu đi tham dự đến phương diện quân sự trên sự tình đi. Bà sĩ rời khỏi cũng không có dẫn tới cái gì gọn sóng, hội trường mọi người vẫn như cũ mang lấy nặng nề mà túc mục biểu tình. Đối với có nên hay không xuất binh Bùni Ạc mặt phía nam, quân cách mạng nội bộ có lấy rất nghiêm trọng phân kỳ. Luôn luôn ở trên quân sự cường ngạnh Sở Tạ Lìn một lần này thái độ khác thường phản đối xuất binh, hắn đưa ra lý do là giai đoạn hiện tại quân cách mạng binh lực thiếu nghiêm trọng. Muốn cam đoan thành thị kế hoạch rút lui thuận lợi tiến hành, bọn họ liền cần chú trọng phòng ngự mặt phía bắc cùng phía tây hai cái phương hướng địch nhân. Quân cách mạng tung đội 105 cùng 106 binh lực bị nghiêm trọng kiềm chế, cũng liền dư lại một cái tung đội 101 cùng đoàn thánh điện kỵ sĩ có thể với tư cách cơ động binh lực. Nhưng chi bộ đội này muốn đi chi viện khu vực phía nam liền lộ ra 10 điểm có gấp. Địch nhân ở cái phương hướng này tập kết thứ nhất cùng tập đoàn quân thứ 22 chi bộ đội chủ lực, phía sau còn có cái tùy thời có thể xuất kích phương diện quân thứ 7. Người của chúng ta quá khứ cũng không thể ngăn cản lại bọn họ thế công, cho dù cứu ra đoàn độc lập 107 cùng 108 cũng sẽ tiếp nhận rất nhiều không tất yếu tổn thất. Một điểm này cùng chúng ta giai đoạn hiện tại chiến lược nhiệm vụ xung đột, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết ở không thích hợp địa phương hy sinh hết chúng ta sinh lực. Sở Tạ Lìn mà nói nghe lấy rất lạnh lẽo, nhưng đây chính là phù hợp nhất quân cách mạng giai đoạn hiện tại chiến lược tình thế tối ưu lựa chọn. Quân cách mạng không thể vì nhất thời thắng lợi liền hy sinh hết tương lai của bản thân, huống chi xuôi nam sau đó còn chưa hẳn có thể đạt được thắng lợi. Một lần trước quân cách mạng sở dĩ có thể ở vỏ gỗ giật lật tung đế quốc tập đoàn quân thứ nhất, cải tạo sau bộ đội cơ giáp liền là bọn họ có thể nhanh chóng đột phá quân địch trận tuyến mấu chốt. Nhưng hiện tại những thứ này cơ giáp sớm đã ở thời điểm trước đó liền bị liên minh đóng gói lên thuyền, lúc này quân cách mạng còn thừa lại cái gì có thể đối phó quân địch cơ giáp lực lượng sao? Chương 544, quân cách mạng vì cái gì mà tồn tại? Chương 544, quân cách mạng vì cái gì mà tồn tại? Sở Tạ Lìn nâng ra nói vấn đề đều rất thực tế, hắn cũng không phải là muốn từ bỏ phương Nam hai cái đoàn độc lập. Ý kiến của ta là có thể xuất binh đi tiếp ứng dân chúng, không quá nặng tâm vẫn như cũ đặt ở thành thị phòng ngự lên. Chúng ta có thể khiến đoàn độc lập 107 cùng 108 tại chỗ chia thành tốt nhỏ lui ra chiến trường, sau đó đem quân địch thế công cho dẫn tới họp giặt mặt phía Nam. Các thánh điện kỵ sĩ có thể lợi dụng mặt Tây Nam dãy núi AEDU tiến hành chiến lược chuyển di, đi tập kích quân địch hậu cần, chúng ta bộ đội chủ lực chỉ cần ngăn chặn địch nhân chính diện thế công liền có thể. Cái kế hoạch này rất không tệ, cũng có thể chấp nhận ứng đối hiện tại gian nan thế cục. Nhưng đáng tiếc nên ý e lại lắc đầu nâng ra ý kiến phản đối. Đồng chí Sở Tạ Lìn nói có đạo lý, nhưng ta cảm thấy đối với chuyện này chúng ta không thể chỉ dùng thuần túy lý tính tư duy phán đoán. Mọi người, gần ý e thở dài một hơi, hắn ngẩng đầu lên nhìn hướng mọi người. Còn nhớ rõ chúng ta là vì cái gì tụ tập ở đây sao? Gần ý e tiếng nói không lớn, nhưng nhìn như âm thanh bình tĩnh trong lại ẩn hàm lấy khiến người say mê lực lượng. Chúng ta sở dĩ tụ tập cùng một chỗ phản kháng đế quốc không phải liền là vì xây dựng một cái trong lý tưởng thế giới sao? Khiến ngàn ngàn vạn vạn lao bách tính môn không lại gặp chiến hỏa, khiến mọi người đều có thể ăn được lên cơm, ở nội nhà, mùa đông không chịu đông mùa hè không chịu phơi. Trước kia bao quát hiện tại lao bách tính môn đều là bị đế quốc đè ở trên đất quỷ lấy, đây đã là rất nhiều năm sự tình, đại bộ phận người cũng đã thói quen cuộc sống như vậy. Nhưng đây là không đúng. Gần y e vung vẩy lấy cánh tay nặng nề mà bổ xuống, âm thanh của hắn càng thêm kích động lên, thế giới sức sản xuất đã phát triển đến nên khiến xã hội tiến bộ thời điểm rồi. Rộng rãi người lao động vì ở kim tự tháp tầng dưới chốt cung cấp nuôi dưỡng tầng cao nhất quý tộc tháng ngày tất nhiên nên đón chung kết. Chúng ta không phải là cái thứ nhất đứng lên tới phản kháng người của đế quốc, chỉ dựa vào chúng ta cũng không cách nào chống lại cái này to lớn đế quốc. Bổ xuống cánh tay lại lần nữa cơn múa, gần y e giơ cao lên tay phải mở ra tới năm ngón tay, tiếp lấy nắm chắc thành quyền hướng về phía trước dùng lực vung lên. Chúng ta là thời đại đội tiên phong. Chúng ta muốn làm chính là đi tỉnh lại ngàn ngàn vạn vạn người lao động. Chỉ cần chúng ta lý tưởng truyền bá đến trong nhà xưởng, truyền bá đến đồng ruộng trong, đội ngũ của chúng ta liền sẽ vô cùng vô tận. Đế quốc có thể tiêu diệt quân đội của chúng ta, nhưng bọn họ tuyệt đối tiêu diệt không được chúng ta tư tưởng cùng đã thức tỉnh nhân dân. Có mặt đại bộ phận rất ít người nhìn đến lần ý e khẳng khái như vậy sục sôi diễn thuyết, nhưng cũng bị hắn một phen này ngôn ngữ cho đả động. Đúng vậy, mọi người sở dĩ gia nhập vào quân cách mạng trong đội ngũ tới, không phải liền là vì đi thực hiện cái kia lần ý e chỗ miêu tả mỹ hảo thế giới sao? Nếu như chỉ là cảm ơn ở quân cách mạng đối với dân chúng làm ra sự tình, căn bản không đủ để chống đỡ lấy bọn họ kiên định như vậy ý chí. Gần IE bản thân là rất chán ghét cái gọi là nhân tính luận, nhưng có một điểm ở nhân tính luận lại nói rất tốt, đó chính là thằng mét ân đấu gạo thủ. Quân cách mạng làm ra sự tình nếu để cho lão bách tính cho bọn họ chi viện thuế ruộng là hoàn toàn không có vấn đề, nếu để cho bọn họ không ràng buộc đi giúp quân cách mạng chuyển vận vật tư cũng là có thể. Nhưng nếu để cho lão bách tính từ bỏ sinh hoạt của bản thân, tham dự đến một trận chú định hy sinh trong chiến đấu tới, cái này nhất định là không có khả năng. Phòng ở mới là quân cách mạng sửa chữa, nhưng trước kia khốn cùng điểm cũng tổng có thể có cái chỗ dung thân. Ấm no là ở quân cách mạng dưới trợ giúp vừa mới giải quyết, nhưng trước kia đói điểm cũng tổng có thể chịu qua đi mấy cái mùa đông. Đến nỗi trên đầu chèn ép cùng dân tộc giải phóng đại nghĩa đối với bình thường nhất lão bách tính đến nói đều là thực sự quá xa, bọn họ trước đây nhân sinh cũng bất quá vây quanh lấy sinh hoạt hai cái chữ này đảo quanh. Nhà xưởng cùng xã khu liền là người bình thường sinh sống toàn bộ, dù cho bên ngoài còn có càng rộng lớn thế giới đang chờ đợi bọn họ cũng không có tiền đi hưởng thụ cuộc sống như vậy. Có thể để cho bản thân cùng người nhà sống tiếp cũng đã là đại bộ phận dân chúng nguyện vọng lớn nhất. Nhưng vì cái gì cho dù đều sống đến như thế không dễ dàng, vẫn là có lấy vô số dân chúng bước lên uy hiếp của tử vong đều muốn gia nhập vào lần ý e lá cờ này xuống đâu. Bởi vì muốn lật đổ cái này mục nát đế quốc không phải là chúng ta, mà là ngàn ngàn vạn vạn nhân dân. Chúng ta phải ý thức được bản thân chính là nhân dân một phần tử, chúng ta bất quá là ở sắp đến thời đại thủy triều trước khiêng lấy hồng kỳ người. Lần ý e lại một lần nữa định nghĩa quân cách mạng cái này một chi quân đội, hắn nhìn lại, hỏi ngược lại Sở Tạ Lìn. Đồng chí Sở Tạ Lìn, ta tán thành ngươi cấp cho chiến cuộc làm ra phán đoán, nhưng ta muốn hỏi ngươi trước đó chiến lược quy hoạch trong vì cái gì xem nhẹ phương Nam trôi dạt khắp nơi dân chúng. Đối mặt lần ý e chất vấn, Sở Tạ Lìn trầm mặc cúi đầu, hắn lẩm bẩm nói, ta minh bạch ý của ngươi lần ý e, đây là sai lầm của ta, ta cần tự kiểm điểm. Không, đây không phải là sai lầm của ngươi, là lỗi của ta lầm. Lần ý e mà nói khiến Sở Tạ Lìn sửng sốt mà ngẩng đầu lên, cũng khiến mọi người ở đây kinh ngạc bất phần. Lần ý e chưa từng tị ý bản thân sai lầm, đồng thời hắn cũng 10 điểm am hiểu ở đồng chí sai lầm trong tìm đến bản thân sai lầm bộ phận. Các đồng chí ở làm việc trong phạm sai lầm rất bình thường, đồng chí Sở Tạ Lìn ngươi cũng không ngoại lệ. Nhưng có thể khiến ngươi phạm nghiêm trọng như vậy sai lầm, cái này nhất định là ta bản thân ở chính trị trên công tác thất bại. Từ khi cuối mùa xuân hờn hợp bá quốc bắt đầu điều động 3 chi mãn biên sư ý đồ tấn công Ngọc Giặt đến nay, hơn nửa năm quân cách mạng không phải là ở cùng quân địch tác chiến liền là ở đi chiến trường trên đường. Vốn là ở gặp giặc chiến dịch trong lúc đó, Nguyên Y E xuất lĩnh đầm lầy lẹt mãn đội du kích liền gặp hầu như tính chất hủy diệt đặc kích, đại bộ phận tín ngưỡng kiên định đồng chí đều hy sinh ở trận kia thảm liệt trong chiến dịch. Đến tiếp sau phát triển lên tới đồng chí cứ việc sĩ khí dâng cao, năng lực cũng không kém, nhưng so lên đi theo Nguyên Y E cùng một chỗ cộng sự nhiều năm đầm lầy lẹt mãn đội viên du kích đến nói vẫn là kém một ít hỏa hậu. Sở Tạ Lì lần này vấn đề không chỉ là chính hắn vấn đề, càng là toàn bộ quân cách mạng bầu không khí chuyển biến nguy hiểm tín hiệu. Nguyên Y E vì cái gì muốn phản đối Sở Tạ Lì cách làm? Rõ ràng bố trí như thế là phù hợp quân cách mạng hiện tại trước mắt cùng tương lai an bài chiến lược. Bởi vì mọi người không nên quên, quân sự là muốn vì chính trị phục vụ. Chúng ta lý tưởng là cái gì, chúng ta đến cùng là ở vì ai lấy công bằng, chúng ta đến cùng phục vụ chính là ai. Nếu như cái vấn đề này đã mơ hồ, bị thuần túy quân sự cho che lại các mắt, như vậy đội ngũ của chúng ta cũng sẽ rất nhanh mất đi dựa vào mà sống đất ai. Gần như em mà nói không chỉ là phê bình Sở Tạ Lìn sai lầm, càng là ở tự mình biểu thị chính xác chiến lược tư duy hẳn là cái dạng gì. Từ phía nam tới nạn dân vì cái gì sẽ bốc lên địch nhân hỏa lực, đỉnh lấy gió lạnh, kề bên đói bụng đi tới hoặc giác. Bởi vì bọn họ tín nhiệm chúng ta. Bọn họ biết đói, lạnh, người thân chết rồi, quân cách mạng lại trợ giúp bọn họ. Đây là sứ mạng của chúng ta, cũng là chúng ta chi quân đội này tồn tại ý nghĩa. Chương 545, tới từ Thánh Quang khảo nghiệm chương 545, tới từ Thánh Quang khảo nghiệm ở quân cách mạng liên quan tới vùng phía nam chiến khu hội nghị tác chiến lên, gần IE cuối cùng cũng thuyết phục đại bộ phận đồng ý kế hoạch của hắn. Với tư cách chủ yếu phản đối một bên Sở Tạ Lĩnh cũng tán thành lần ý e cách nói, bất quá ở cụ thể lãnh binh nhân tuyển lên bọn họ vẫn là buộc phát một lần nho nhỏ xung đột. Ta không đồng ý lần ý e ngươi tự mình lãnh binh cách làm, chuyện này thực sự quá nguy hiểm. Chúng ta hiện tại thế cục đã 10 điểm bị động, xuôi nam chi viện bộ đội rất có khả năng sẽ thất bại, nếu như lần ý e ngươi phát sinh cái gì ngoài ý muốn chúng ta căn bản không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. Trước đó ở liên quan tới phải trang xuất binh chủ đề lên, hai cái phương án người ủng hộ căn bản là chia 5 năm dáng vẻ, nhìn lấy vẫn là thế lực ngang nhau. Nhưng ở cái này để tài thảo luận lên, trừ Glenn E bản thân bên ngoài căn bản cũng không có người duy trì hắn đề án. Mặc dù Glenn E bản thân luôn nói nháo cách mạng không phải là chuyện của một cá nhân, nhưng mọi người cũng rõ ràng hiện tại quân cách mạng không thể không có Glenn E. Tựa như đồng chí Sở Tạ Lìn nói đồng dạng, mọi người đều không chịu được nổi mất đi Glenn E một cái giá lớn. Nhưng nếu như ta không lên mà nói, chúng ta nơi này liền không có nhân tuyển thích hợp rồi. Glenn E cũng rõ ràng mọi người lo lắng, nhưng hắn cũng có lấy suy tính của bản thân. Cái này không chỉ là một trận trên quân sự đấu tranh, đồng thời cũng là một trận khảo nghiệm tổ chức chúng ta năng lực chiến dịch. Hiện tại trong đội ngũ có thể đồng thời có quân sự cùng dân chính năng lực liền là ta cùng đồng chí Cổ Trạ Tịnh, nhưng mặt phía nam chiến tuyến trải đến quá lớn, hai người chúng ta đồng thời quá khứ cũng liền vừa vặn ứng đối. Phàm là chỉ có một người, khẳng định là không ứng phó qua nổi, chẳng chiến dịch này tất nhiên thất bại. Gần IE giải thích khiến một bộ phận đồng chí dao động, nhưng Sở Tạ Lĩnh vẫn như cũ không chịu nhả ra. Hắn lo lắng vẫn là trước đó sự kiện kia, quân cách mạng không thể tiếp nhận mất đi lần IE một cái giá lớn. Thực sự không được, ta cùng đồng chí Cổ Trạ Tịnh phối hợp với quá khứ, nhưng lần IE ngươi không được. Ngươi có thể mang binh đi đồng thời ứng phó mặt phía bắc cùng phía tây địch nhân, nhưng quyết không thể tham dự đến mặt phía nam trong chiến đấu. Vậy quá nguy hiểm, chúng ta căn bản không đánh được nổi. Hơn nữa đồng chí lần ý e ngươi không phải cũng thường xuyên nói không nên ở quốc gia đại sự đi lên cửa sao? Quân cách mạng hiện tại không đánh cược nổi mất đi lần ý e một cái giá lớn, lần ý e cũng không dám cược mặt phía nam trận tuyến triệt để tan vỡ một cái giá lớn. 107 cùng 108 hai cái đoàn độc lập đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ bây giờ còn có thể ngăn chặn quân địch đã là một cái kỳ tích, nếu như học giặc nơi này lại không phái ra viện quân, bộ đội của bọn hắn tất nhiên toàn diệt. Tình huống càng thêm nguy cấp, nhưng quân cách mạng tổng bộ nơi này lại bởi vì chỉ huy nhân tuyển vấn đề nhau nhau đến không can ra được. Gần IE rất gấp, Sở Tạ Lìn cũng rất sốt ruột, hai người đều biết thời gian không phải là cho bọn họ đi lãng phí, nhưng hai người cũng không nguyện ý đối với chuyện này nhượng bộ mảy may. Gần IE có lấy rất mạnh cá nhân hy vọng. Hắn không kiên quyết ngăn lại dưới tình huống Sở Tạ Lĩnh ý kiến không có khả năng bị thông qua, nhưng Sở Tạ Lĩnh bên kia lại có lấy rất nhiều người duy trì, mọi người không đồng ý lần ý e cũng không cách nào khư khư cố chấp. Liên ở hai bên bởi vì việc này nhao nhao đến không can ra được thời điểm, một vị đức cao vọng trọng người đứng ra tới. Nghỉ ngơi trước một tháng đi, lần ý e cùng đồng chí Sở Tạ Lĩnh, có thể hay không nghe một chút ta một cái lao nhân ra ý kiến đâu. Thân thể còn có chút hư nhược giám mục bèn nghệ tỷ ổ đứng lên tới, đệ tử của hắn Dôn Tạ Bổ cùng bạn bè cháu gái bạ sĩ Lỷ Sạ thì ở phía sau đỡ lấy hắn. Hai cái này người trẻ tuổi ở đến hoặc giặt sau đó vẫn một mực chờ ở đội chữa bệnh nơi đó, thông qua hơn nửa năm công việc hai người đều thành thục ổn trọng rất nhiều. Lao giám mục vẫn như cũ mặc lấy cái kia một bộ vải bố thô bạc phục, hắn chống lấy cái kia đã mâm đến tròn nhuận gỗ cây liễu quải trượng đi tới hội trường phía trước. Đối mặt vị này có thể vượt cấp phóng thích thánh quang chi mâu đồng thời còn sống xuống tới lao nhân, mọi người ở đây đều cấp cho cấp bậc cao nhất tôn trọng. Lao giám mục thân thể có chút yếu ớt, nhưng ánh mắt của hắn lại hết sức sáng tỏ, hy vọng chi quang ở đáy mắt lấp lóe, lao giám mục ở trước mặt mọi người nói, ta nghĩ mọi người nói đều là đúng. Đồng chí Sở Tạ Lĩnh ngươi lo lắng lần ý e sinh mệnh an toàn, mà đồng chí lần ý e ngươi lo lắng không có thể cứu về đồng chí cùng máy tính. Mọi người đều không sai, sai thật ra là chúng ta còn chưa đủ mạnh, không có cách nào đồng thời chiếu cố hai chuyện này mà thôi. Giám mục Ben Nghệ Tỷ Ô mà nói rất công bằng, nhưng người thông minh cũng đã đoán được hắn ý tưởng chân thật. Đệ tử duy nhất Dôn Tạ Bổ nắm chắc giám mục cánh tay hoảng sợ nói, sư phụ không thể, ngài hiện tại thân thể quá hư nhược, căn bản chống đỡ không nổi trận tiếp theo tế lễ. Từ Tạ Bổ trong lời nói mọi người cũng đoán được lao giám mục ý đồ. trong lúc nhất thời khuyên can giám mục Bẹn Nệ Tỷ Ổ lời nói tiếng thoáng cái liền át qua nguyên bản khuyên can lần ý e âm thanh. Mọi người đều khuyên lại nói giám mục Bẹn Nệ Tỷ Ổ không nên tự mình đi tiền tuyến, kỵ sĩ thánh điện cùng đoàn thần quan người phản ứng kịch liệt nhất. Quân cách mạng bên này bởi vì tiếp xúc thời gian không dài nguyên nhân, không rõ ràng lắm giám mục Bẹn Nệ Tỷ Ổ đối với ý nghĩa của bọn họ. Cho dù không có mấy trăm năm trước trận kia thần hàng chi chiến, trên lịch sử giáo đình thánh quang cũng cơ bản không có cái kia cao giai chức nghiệp giả có thể ở vượt hai cái giai tầng phóng thích cấm thuật sau còn sống xuống tới. Giám mục Bẹn Nệ Tỷ Ổ sự tích hiện tại đã không thể dùng kỳ tích tới hình dung, nếu như giáo đình bên kia cho phép mà nói hắn thậm chí có thể bị đóng gói thành thánh quang chi thần ở thế gian bày ra thần tích. Sự tồn tại của hắn tất nhiên khích lệ vô số cơ sở nhân viên thần chức, lại cháy lên dân chúng đối với giáo đình cùng thánh quang tín ngưỡng lòng tin. Giám mục Bẹn Nệ Tỷ Ổ tồn tại ý nghĩa khả năng đều vượt xa ra chính hắn tưởng tượng, vì vậy kỵ sĩ thánh điện cùng đoàn thần quan bên này làm sao có thể khiến giám mục đại nhân đi chỗ nguy hiểm như vậy. Song đối mặt mọi người khuyên can, lão giám mục lại chỉ là hơi hơi mỉm cười. Hắn nâng lên tay nhẹ nhàng ép xuống, khiến mọi người cho hắn điểm lúc nói chuyện ở giữa. Mọi người hảo ý ta thu đến, ta cũng rất vui vẻ. Nhưng cũng mời mọi người lý giải, ta mặc dù là một tên giám mục, nhưng cũng là một tên truy tìm thánh quang chi đạo thực hiện giả. Chính chúng ta đồng chí ở mặt phía nam bị địch nhân vây quanh, dân chúng ở gặp chiến tranh quá nhiều, tất cả những thứ này ta đều nhìn thấy, nghe thấy, làm sao có thể quay lưng đi giả vờ không có phát sinh đâu. Lão giám mục chỉ dùng mấy câu nói liền khiến thánh quang bên này người yên tĩnh trở lại. Nhận được thánh quang triệu hoán, chúng ta đi tới mảnh này bị màu máu bao phủ trên đất này. Đồ dịch kỵ sĩ trưởng ở đây trước đây liền cảm hóa đến thánh quang chân ý, ở không có thánh quang quản chú dưới tình huống cũng thăng cấp cao dài thánh kỵ sĩ. Ta tin tưởng đồ dịch giáo hưu biến hóa chỉ là vừa mới bắt đầu, tuyệt sẽ không một trận ngoại lệ. Lão giám mục nhắc lên đồ dịch kỵ sĩ trưởng biến hóa, cái này khiến thánh quang bên này người đều trầm tư, nhưng giám mục Bẹn Nệ Tỷ Ổ mà nói lại không có dừng lại tới, hắn tiếp tục nói, mọi người chỉ nhìn đến mặt phía nam tình hình chiến đấu nguy hiểm, nhưng đổi một cái phương hướng suy nghĩ cái này chẳng lẽ không phải là thánh quang ở đối với khảo nghiệm của chúng ta sao? Còn có liền là, có ta đi theo, cho dù chiến đấu thất bại chúng ta cũng có thể đem lần ý e cho mang về không phải sao? Chương 546, hướng nam đi chương 546, hướng nam đi quân cách mạng nội bộ nhất có hy vọng hai cá nhân đều rõ ràng biểu đạt nghị muốn dẫn đội chi viện nguyện vọng, người còn lại cũng rất khó tiếp tục phản bác. Tựa như giám mục Bẹn Nệ Tỷ Ổ sau cùng nói đồng dạng, có lấy hắn đi theo dù cho chiến dịch thất bại lần ý e bản thân cũng là có thể an toàn mang trở về. Cùng cái này tương đối, có lấy lần ý e chủ tính trung toàn cục, giám mục Bẹn Nệ Tỷ Ổ đích thân lên tiền tuyến khả năng cũng có thể rơi xuống thấp nhất. Chí ít rất không có khả năng xuất hiện loại kia cần giám mục phóng thích thánh quang chi mâu tới giải tràng cục diện. Vì cho hai vị này đại lao chống đài, Sở Tạ Lìn tận khả năng từ phía bắc cùng phía tây phòng tuyến triệu tập có kinh nghiệm binh sĩ gia nhập vào tung đội 101 bên trong. Vũ khí đạn dược cũng là tận khả năng hướng chi bộ đội này nghiêng, thậm chí là thu được quân đế quốc hỏa pháo cũng toàn bộ đều cho triệu tập qua tới. Giám mục Bẹn Nệ Tỷ Ổ hiệu triệu khiến các thánh điện kỵ sĩ bị chịu cổ vũ, bản thân giám mục đều ở vì tín ngưỡng đi xa trường, bọn họ làm sao có thể chờ ở an toàn phía sau ngồi yên không để ý đến. Quân cách mạng động viên công việc tiến hành rất nhanh, nhóm đầu tiên lần bộ đội ở tác chiến nghị quyết chế định tốt sau giờ thứ 3 liền hoàn thành xuất phát chuẩn bị. Lúc nghe bọn họ sắp sửa đi mặt phía nam nên kích quân đế quốc tin tức sau đó, hợp giặt các thị dân cũng tự động tổ chức vì quân cách mạng vận chuyển tiếp tế, liền ngay cả vừa mới nghỉ ngơi một đêm gì nạ nạn dân cũng gia nhập đi bảo. Quân cách mạng bằng hữu, ta là Ản Giờ Sở Vợ Kỳn, vị này là ta đối tác Ivan Khạ Dị Apple, chúng ta trước đó cho đoàn 107 các đồng chí vận chuyển qua tiếp tế. Các ngươi có thể cho chúng ta một chiếc xe sao? Chúng ta biết nên như thế nào đem lương thực cùng đạn dược đưa đến tiền tuyến đi, chúng ta còn biết nên như thế nào vận chuyển thương binh. Án giờ Sở Vợ Kinh cùng Ivan Khạ Dị Ạ Bộ trước đó ở dãy núi Đi Nạ Sủ Tịt lớn rút lui thời điểm cực đúng, quân cách mạng đoàn độc lập 107 ở rút lui thời điểm sát thực mang lên hai người bọn họ cùng một chiếc xe ngựa. Bọn họ ở trong chiến đấu sau đó cũng mấy lần trợ giúp đoàn độc lập 107 hướng phía sau chuyển vận thương binh, đoàn độc lập 107 hướng các nạn dân mở ra điều kiện, chỉ cần vận chuyển một tên thương binh đến hoặc ra, quân cách mạng liền sẽ cho bọn họ một phần lương thực hoặc là một bộ áo đông. Các nạn dân tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt điều kiện như vậy, cho dù lộ trình khó khăn đi nữa cũng vẫn như cũ cắn lấy răng đem quân cách mạng thương binh cho đưa trở về. Nhưng đến hoặc giặt sau đó chân chính tìm quân cách mạng thực hiện lời hứa nhân ra lại ít càng thêm ít. Án giờ cùng Ivan hai người bọn họ cũng là như thế, tiền tuyến thảm liệt chiến đấu bọn họ là tận mắt chứng kiến qua, hai người đều biết mạng của bản thân là quân cách mạng dùng mạng của bọn họ đổi lại. Đế quốc căn bản không quan tâm sống chết của bọn họ binh sĩ liền như là ác ma đồng dạng đối với bất luận cái gì tụ tập lên tới đám người ấn xuống súng máy hạng nặng có súng, cho dù các nạn dân căn bản không cách nào uy hiếp đến bọn họ cơ giáp. Dựa vào lấy Án Giờ Sở Vợ Kín nhạy bén cùng Ivan Khạ Dị Ạ Bộ vững chắc, hai người nhiều lần tránh thoát quân đế quốc tập kích, đem thương binh một xe lại một xe từ tiền tuyến vận chuyển đến nạn dân trong đội ngũ. Nhưng mà ở một lần cuối cùng rút lui thời điểm, bọn họ rất không may bị quân địch phát hiện. Nạn dân đội ngũ bị vô tình bắn quét, xe ngựa của bọn họ cũng bị trọng điểm chiếu cố. Cái kia một con nương theo bọn họ hơn nửa năm láo mã tại chỗ tử vong, xe ngựa cùng phía trên quân cách mạng thương binh cũng bị đạn cho xé nát. Ivan Khạ Dị Ạ Bộ chưa bao giờ cảm giác được nội tâm của bản thân là như thế phẫn nộ. Hắn nghĩ không thông đế quốc vì cái gì như thế khi dễ bọn họ, mọi người rõ ràng không có năng lực phản kháng, mọi người chỉ là đang chạy chối chết mà thôi. Vì cái gì trở thành đế quốc nòng súng mục tiêu? Vì cái gì tự xưng là thống trị bọn họ đế quốc sẽ đem mọi người xem như súc vật đồng dạng đi đồ tể? Cái này cũng quá khi dễ người a. Trước kia Ivan Khạ Dị Ạ Bộ đều là cảm thấy đế quốc cách bản thân quá xa, mông lung khoảng cách mang đến thần bí mỹ cảm, hắn cũng đều là tưởng tượng lấy ở đế quốc khu vực trung tâm đại lục cũ có lấy thế nào một phen phồn hoa quan cảnh. song hiện tại tất cả những thứ này đều huyễn tưởng đều không tồn tại rồi. Đọc lại mấy cái thế kỷ cổ lão cừu hận bị đế quốc tự mình tỉnh lại, mỗi cái trốn tới nạn dân đều nhìn rõ đế quốc mặt mũi. Bọn họ cũng lại lần nữa nhặt lên tổ tiên đối với đám này đại lục cũ kẻ xâm lược cừu hận. Thù mới thù cũ vào giờ khắc này thống nhất đến cùng một chỗ, có năng lực dân chúng đều tự động tụ tập ở quân cách mạng sau lưng. Khi trang bị lấy quân cách mạng xe lửa chạy ra hoặc giặt sau đó, khiêng lấy hồng đạn, kéo lấy xe chữa tuyết dân chúng đội ngũ cũng yên tĩnh cùng ở phía sau bọn họ. Đầy trời phong tuyết từ mặt phía bắc cạo tới, nhưng dân chúng đội ngũ lại như cũ lưng hướng về phía gió lạnh hướng phía nam đi tới. Lúc này đoàn độc lập 107 cùng 108 đã phá thành mà nhỏ, cả mẹn cùng đoàn trưởng nộ bị cộp đã bị buộc đến cùng một chỗ. Hai chi bộ đội vẫn như cũ kẹp ở phía tây đường sắt tuyến chính lối ra, bởi vì bọn họ tồn tại tập đoàn quân thứ 2 hải quân bộ binh vẫn như cũ không có cách nào triển khai đội hình. Tối hôm đó, thừa dịp chiến đấu khe hở đoàn trưởng cả mẹn tìm đến nộ bị cộp. Bằng hữu cũ, đoàn độc lập 108 tình huống thế nào? Lúc này cả mẹn trên người đã nhiều chỗ mang thương, may mà cũng không tính là chí mạng, cũng không làm sao ảnh hưởng công việc của hắn động. Vấn đề duy nhất liền là vết thương một mực là đau rát, khiến hắn đang chỉ huy thời điểm chiến đấu 10 điểm dày vò. Nô vị của bên kia nhìn đi lên không có gì rõ ràng bị thương ngoài ra, nhưng tình huống tinh thần của hắn lại phải so cả mẹn hỏng bét nhiều. Hắn lắc đầu nói, chính ủy trước đó ở hiểm hộ chúng ta lúc rút lui hy sinh, toàn bộ đoàn hiện tại chỉ còn một cái doanh. Đoàn 108 trực diện chính là có cấp hắc công tức cơ giáp tập đoàn quân thứ nhất, bọn họ đánh lại không đánh qua, địch nhân đánh tới lại không phòng được, chỉ có thể cầm mạng đi lấp mới miễn cưỡng ngăn chặn địch nhân tấn công bước chân. Nhưng mà cho dù như vậy, bọn họ vẫn như cũ không thể ngăn cản quân địch đi ra vùng núi. Đến giải đất bình nguyên tập đoàn quân thứ nhất lập tức liền triển khai đội hình, bọn họ bây giờ trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Bất quá chúng ta cũng phải hướng chỗ tốt nghĩ không phải sao? Cả mẹn an ủi nổ bị cũng nói, chí ít chúng ta liền hai cái tăng cường đoàn binh lực vậy mà ngăn chặn địch nhân hai cái tập đoàn quân nhiều ngày như vậy, hơn nữa tới đều vẫn là đại lục cũ bộ đội tinh nhuệ. Bằng hưu cũ ngươi suy nghĩ một chút, liền chúng ta cái này chiến tích, dù cho thả đế quốc bên kia cũng không có người nào có thể đuổi kịp a. Cả mẹn vụng trộm từ trong túi áo lấy ra một cái bầu rượu, đây là hắn một mực chân tàng lấy bảo bối tốt, liền ngay cả bản thân chính ủy đều giấu giếm loại kia. Lúc này hắn mở ra thiếp ra bầu rượu, đổ vào sau cùng một ngụm ở nắp bình bên trong đưa cho bằng hữu cũ nổ bị cuộn. Đến, uống một ngụm, kính chúng ta hy sinh đồng chí. Đồng thời cũng kính chúng ta cái này xưa nay không thua quỷ hút máu năng lực chỉ huy. Đám kia quý tộc trên miệng nói đến bao nhiêu lợi hại đâu, kỳ thật ta xem à, cùng chúng ta cũng không có gì sai biệt. Cả mẹn cười ha hả an ủi nổ bị cuộn, dù cho đối mặt toàn quân bị diệt cục diện hắn cũng có thể thản nhiên đối mặt. Chí ít theo ta, chúng ta một trận này trận xem như là hồi bốn, cho dù chết cũng là đáng kiêu ngạo. Chương 547, án giờ dọ họ phát hiện mới chương 547, án giờ dọ họ phát hiện mới liền ở gần IE vừa mới dẫn đội khi xuất phát, bận rộn ở phía sau chuyên cần công việc bà sĩ liền thu đến một cái đặc biệt báo cáo. Mới vừa đạt được quyền hạn đi tổ đội án giờ dọ họ cầm lấy một chồng tình báo tìm tới, trưởng quan bà sĩ, ta cho rằng ngài cần nhìn một chút cái này. Bà sĩ nhận lấy đối phương đưa tới tư liệu, ở nhìn một lần sau đó nét mặt của hắn trong nháy mắt nghiêm túc. Án giờ dọ họ, ngươi dám cam đoan suy đoán của bản thân sao? Không dám, trưởng quan. Vị người trẻ tuổi này thẳng sống lưng đứng lấy, hắn thần sắc chuyên chú nói, nhưng căn cứ phân tích của ta, sự tình xác suất thành công rất lớn, hơn nữa cho dù thất bại đối với chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Án giờ dọ họ biểu tình túc mục, nhưng hắn trong lời nói lại lộ ra thuộc về người trẻ tuổi tự tin cùng kiêu ngạo. Hắn muốn làm sự tình rất đơn giản, đó chính là thông qua làm rộn tản tình báo trước đó mạng trực tiếp hướng đế quốc đệ trình liên quan tới học giạn đoạt về chiến chân thật nhất báo cáo. Cái gì gọi là chân thật nhất báo cáo? Đó chính là dùng quân cách mạng góc nhìn tới trình bày tràng chiến dịch này, nói cho đế quốc cao tầng muốn là tòa thành thị này cùng ba chi mãn biên sư đều sẽ bị quân cách mạng một ngụm ăn xuống. Nhưng bởi vì hải quân kịp thời chi viện, quân cách mạng không chỉ không có đạt thành chiến lược của bản thân mục đích, hơn nữa còn tiếp nhận cực lớn tổn thất. Hiện tại mộc giặt đã bị thiêu hủy hơn nữa, dân chúng trôi dạt khắp nơi, quân cách mạng nghiêm trọng thiếu lương thực, mà tất cả những thứ này đều là hải quân một tay tạo thành. Trưởng quan bà sĩ, căn cứ suy đoán của ta, chúng ta chỉ cần làm đến nói thật ra mức độ liền có thể khiến đế quốc bên kia hư giả chiến báo tự sụp đổ. Đến lúc đó tập đoàn quân thứ hai công lao và thành tích liền sẽ đứng hàng đầu, cả tràng chiến dịch hai lần mấu chốt chuyển hướng đều là bọn họ một tay tạo thành. Chủ động giúp tập đoàn quân thứ hai ôm công là án giờ dọ họ kế hoạch bước đầu tiên, nhưng đến tiếp sau trình tự liền không lại cần bọn họ tới nhúng tay. Rốt cuộc tập đoàn quân thứ hai tư lệnh không phải là người khác, mà là thượng tướng hải quân Phạm Bên. Đừng quản chiến đấu có phải hay không là ở trên đất liền đánh, đây chính là hải quân thượng tướng A. Một khi vấn đề liên lụy đến hải lục hai quân mâu thuẫn đi lên, tất nhiên sẽ gây nên đế quốc cực lớn chính trị hao tổn máy móc. Mặc dù ở có lấy hoàng thất áp chế dưới tình huống, hải lục hai quân chí ít ở trong lúc chiến tranh còn có thể bảo trì tương đối hài hòa, nhưng tất cả những thứ này cũng nhất định phải là xây dựng ở cơ bản lực lượng cân bằng lên mới có thể thực hiện. Cái gì gọi là hải lục hai quân lực lượng cân bằng? Vậy liền phân phối chiến công thời điểm đến xử lý sự việc cân bằng, quyết không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Bà sĩ đang hiểu rõ sở tất cả những thứ này quan hệ sau lập tức liền phản ứng lại, án giờ dọn họ bị người trẻ tuổi này cần phải làm là đánh vỡ đế quốc hải lục hai quân tầm đó yếu ớt chiến công cân bằng. Chỉ cần mục giặt chân thật tình hình chiến đấu bị đầu nhập vào đế quốc mỗi cái báo lớn xã ban biên tập lên, đám kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn truyền thông tuyệt đối sẽ đem chuyện này cho nâng lên đầu đề. Chỉ cần chuyện này dẫn tới phổ biến quan tâm, như vậy hải lục hai quân tầm đó cân bằng tất nhiên sẽ bị đánh bỡ. Lục quân bên kia đã ở học giặt đoạt về chiến trong thua hết nội tình, hiện tại cũng liền thừa lại chút mặt mũi lên đồ vật chống lấy. Người cho hắn quăng ra tới, đám người này tất nhiên phải trở nên cuồng loạn. Cho nên trưởng quan Bạ Si, ta dự tính chỉ cần kế hoạch có thể thành công, đế quốc lục quân tuyệt đối sẽ chủ động giúp chúng ta kéo dài tập đoàn quân thứ hai bước chân. Bọn họ nhất định sẽ dốc hết toàn lực ngăn cản hải quân người lại lần nữa thu hoạch công lao. Rất khó tưởng tượng như vậy một cái rất có chiến lược ánh mắt kế hoạch là một vị người trẻ tuổi nâng ra, nhưng đây chính là quân cách mạng đội ngũ mị lực chỗ tại. Bạ Si rất thích nơi này bầu không khí, tính cách của hắn cùng Sở Tạ Lìn có điểm giống, đó chính là dám dùng người trẻ tuổi, dám tiềm lực đầu tư cổ. Án giờ rõ họ kế hoạch rất nhanh liền đạt được phê chuẩn, Bạ Si tự mình tìm đến còn ở giam lòng trong rộn tàn bản thân, hy vọng hắn có thể vận dụng ở đại lục cũ nhân mạch mạng cho đế quốc mỗi cái báo lớn xã đưa một xuất bản đặc biệt đưa tin. Rộn tàn bản thân đối với cái này không có bất kỳ cái gì dị nghị, hắn thậm chí cũng không hỏi Bạ Si muốn truyền lại tình báo là cái gì liền đem bản thân ở đại lục cũ mấy cái người liên lạc phương thức liên lạc cho hắn. Tiếp tục ở chế định tốt tỉ mỉ kế hoạch sau đó, Bạ Si cũng đem tương quan thiết kế đưa cho phụ trách trấn thủ học giả Sở Tạ Lìn. Sở Tạ Lìn khi đạt được bộ bảo vệ kế hoạch sau đó cũng 10 điểm coi trọng, lập tức liền đem tình báo tương quan đưa cho Glenn IE. Lúc này Glenn IE mới vừa dẫn đội đuổi tới chiến trường tiền tuyến, tình huống quả nhiên như hắn trước đó châu nghĩ đồng dạng phức tạp. Mặt phía nam nơi này khắp nơi đều là trôi giạt khắp nơi nạn dân, quân đế quốc bộ đội như con chó săn thỉnh thoảng đã nhìn chằm chằm nạn dân đội ngũ chết cắn một cái. Tổ cả rẻ ngươi dẫn đội đi chiến trường chính diện tấn công quân địch, lưu xuống hai cái chi đội cho ta tới loại bỏ phía sau địch nhân. Glenn IE ở đuổi đến ngay lập tức liền làm ra chia binh quyết định. Nhằm vào quân địch ở phía sau hoạt động cơ giáp tiểu đội, hắn đem hai cái chi đội bốn cái đoàn binh lực bố trí ở mấy cái trọng yếu giao thông giao lộ. Quân địch cơ giáp trên cấp độ chiến lược lực cơ động rất cao, hơn nữa trang giáp phòng hộ cũng khiến quân cách mạng 10 điểm đau đầu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bọn họ vẫn như cũng là dùng súng máy hạng nặng là chủ yếu vũ khí, ở đối phó quân cách mạng trận địa thời điểm thường thường lực có không bằng. Sau đó dựa vào cái này bốn phía cứ điểm phòng thủ, quân cách mạng xây lại từ phương nam lái hướng ngọc giặt đường dây xe lửa. Có xe lửa phụ trợ sau đó, nạn dân đội ngũ chuyển di công việc cũng nhanh hơn rất nhiều. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, quân địch uy hiếp vẫn như cũ tồn tại. Vì ứng đối loại tình huống này, Glenn IE áp dụng hai tay bắt chiến thuật. Một bên điều động các thánh điện kỵ sĩ đi bao vây chặn đánh, một bên khác ở đội đã đi quân địch bộ đội cơ giáp sau lại phái bộ binh ở vị trí then chốt xây dựng phòng tuyến. Dùng bốn cái lớn cứ điểm làm trung tâm hướng ra phía ngoài bức xạ ra ngoài rất nhiều giải rác cứ điểm nhỏ. Đừng nhìn những thứ này cứ điểm nhỏ, nhưng một cái trong cứ điểm chỉ cần trang bị một chi súng bắn tỉa công phá liền có thể cực đại uy hiếp đến quân địch bộ đội cơ giáp tấn công. Quân cách mạng súng bắn tỉa công phá ở đối phó trường cung cấp hạng nhẹ cơ giáp thời điểm rất khó đục lô đối diện trang giáp, nhưng nếu như vận khí tốt dưới tình huống bắn trúng cơ giáp chỗ khớp nối chờ trang giáp yếu kém vị trí, liền có thể bại liệt rơi đối phương. Trái lại, quân địch 12.7mm súng máy hạng nặng mặc dù áp chế lực đầy đủ hơn nơi chuẩn bị đạn lượng sung túc, nhưng đối mặt công sự phòng ngự thời điểm liền 10 điểm gân gà. Khi rốt địa khu bắt đầu mùa đông sau bùn đất cứng rắn cùng đất xi măng đồng dạng, nhưng quân cách mạng lại đã sớm chuẩn bị. Bọn họ mang đến rất nhiều thiết truy cùng cái quan sát, ở thợ mỏ cái quốc dưới trợ giúp quân cách mạng tiểu đội thường thường có thể tại chỗ lấy tài liệu đào đi bùn đất. Rồi lên nước nóng liền có thể tạo dựng ra một cái đơn giản lô cốt phòng ngự. Quân cách mạng thủ công việc nghiệp tốc độ cực nhanh, ở lao bách tính dưới trợ giúp bọn họ thường thường có thể ở một đêm trong thời gian, men theo ngoại vi trận địa tạo dựng ra nguyên một vòng mới lô cốt phòng ngự. Dựa vào những thứ này, lô cốt bọn họ cực đại hạn chế quân địch bộ đội cơ giáp hoạt động, đồng thời cũng dựa vào những thứ này lô cốt tầm đó con đường mạng, quân cách mạng đội công tác cũng có thể cực nhanh tìm đến thất lạc ở các nơi nạn dân đem bọn họ đều mang đến đường dây phụ cận. Chương 548, chiến đấu bắt đầu chương 548. Chiến đấu bắt đầu quân cách mạng bộ đội chủ lực đến tin tức, tập đoàn quân thứ nhất Vương tử Cạ Sẻ Bở là trước hết nhất biết. Mặc dù ở vỏ gỗ giặt nơi đó bị quân cách mạng cho hung hăng bày một đạo, nhưng không thể phủ nhận bọn họ cuối cùng vẫn là đạt thành với bắt đầu kế hoạch. Hai bên đều biết nơi này liền là bọn họ sau cùng quyết chiến chiến trường. Vương tử Cạ Sẻ Bở cuối cùng cũng bắt đến quân cách mạng bộ đội chủ lực, chỉ cần trong trận chiến đấu này đánh bại đối phương, Bù Nhi A khởi nghĩa vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Mặc dù sau đó vùng này địa khu vẫn như cũ sẽ động loạn chừng 10 năm, nhưng chút thời gian này đối với đế quốc đến nói căn bản không tính là cái gì. Đối với bọn họ trưởng sinh chủng quý tộc đến nói cũng không phải là đại sự gì. Đế quốc từ khai quốc ban đầu, phản loạn liền chưa bao giờ vắng mặt. Dùng một câu đại nghịch bất đạo mà nói liền là, đế quốc là ở không ngừng trong phản loạn trưởng thành lên tới. Vương tử Cạ Sẻ Bở tự mình thăm hỏi qua quân cách mạng không chế mấy cái địa khu, dù cho ở vỏ gỗ giặt chiến dịch thất bại sau đó, hắn cũng quần áo thường thăm hỏi vỏ gỗ giặt xung quanh địa khu. Hắn hết sức rõ ràng một lần này bạo động liền là lòng tham không đáy quý tộc ép ra ngoài, chỉ cần ở Bù Nhi Ác nơi này để lên một cái sáng suốt mà thủ đoạn cường ngạnh tổng đốc, phối hợp với giáo hội thánh huyết liền có thể rất dễ dàng ngăn chặn bản địa quý tộc. Dân chúng oán khí kỳ thật rất dễ dàng tiêu giải, chỉ cần để cho bọn họ có phần cơm ăn không chết đói liền được, có thể khiến bọn họ có cái tương đối thể diện công việc liền có thể khiến nơi này trường trị tự an. Hơn nữa trở lên tất cả những thứ này đều không trở ngại bản địa quý tộc thân sĩ tiếp tục kiếm tiền. Nhưng đáng tiếc đế quốc hạ tầng các quý tộc vẫn là quá mức tham lam cùng ngu xuẩn, bọn họ không phải là không biết những thứ này rõ ràng đạo lý, chỉ là ở lương tâm cùng lợi nhuận tầm đó quả đoán lựa chọn người sau. Vương tử Cạ Sẻ Bở tự xưng là không phải là cái gì có lương tâm người, nhưng hắn rất lý trí. Hắn biết cho dân chúng khiến lợi trả giá là muốn xa nhỏ hơn điều binh chấn áp chi phí, vì vậy hắn xưa nay ở chấp hành chấn áp nhiệm vụ thời điểm đều là quân sự kinh tế hai tay bắt. Ở hắn nhìn tới quang hóa phân giải quyết phản quân bộ đội còn chưa đủ, nhất định phải liền bản địa dân chúng cùng một chỗ giải quyết mới có thể trường trị cửu an. Đối phó loại kia dân chúng cơ sở không bền chắc phản quân, hắn có dũng khí trực tiếp thanh toán bản địa quý tộc, sau đó cấp cho bản địa bách tính một đầu sinh lộ. Điều kiện tiên quyết là bọn họ không thể lại cùng phản quân có bất luận cái gì lui tới, mà tuyên bố triệt để hiệu trung đế quốc. Gặp đến gian ngoan không thay đổi dân chúng, hắn cũng thường xuyên thực hành tàn khốc liên đối chế, chỉ cần kiểm tra ra có một người thông kẻ cướp một con đường hoặc là nửa cái thôn người đều muốn đi theo cùng một chỗ chịu phạt. Dựa vào một tay cà rốt, một tay giơ gậy chính sách, Vương Tử Cạ Sẹ Bờ ở thăng cấp thượng tướng trước đó tích lũy dị thường phong phú lý lịch. Hắn hết sức quen thuộc bình định lưu trình, vì vậy hắn cũng biết địch nhân lần này rốt cuộc có bao nhiêu khó dây dưa. Trước đây hắn vì cái gì sẽ đáp ứng tập đoàn quân thứ 2 thượng tướng hải quân Phạm Vệ Nở điều binh đi tập kích quấy rối quân cách mạng phía sau thỉnh cầu. Cũng là bởi vì hắn biết nơi này dân chúng căn bản không có cách nào khép lại. Quân cách mạng ở bất đồng địa phương đều chấp hành đế quốc căn bản không có cách nào sao chép chính sách, Vương Tử Cạ Sẹ Bờ trước đây vẫn lấy làm kiêu ngạo lôi kéo chính sách ở quân cách mạng thổ địa chính sách trước mặt đều trở thành một cái trò cười. Bản địa nông dân thu lấy quân cách mạng quá nhiều chỗ tốt, đế quốc muốn đem bọn họ tranh thủ lại đây cần trả giá chi phí thực sự quá lớn, lớn đến đã có thể uy hiếp đến đế quốc quyền uy. Đế quốc cũng không phải dân chúng bảo dưỡng chỗ, đế quốc không có nghĩa vụ đem bản thân công dân khi trẻ sơ sinh đi cung cấp nuôi dưỡng, phúc lợi xã hội chỉ làm cho những cái kia vì đế quốc làm ra qua cống những người, mà không phải là chẳng làm nên trò chống gì hương dã người làm miếng. Một vị công dân đế quốc có thể vì đế quốc cống hiến đơn giản cũng liền hai cái đồ vật, một cái là chiến công, một cái khác liền là thu thuế. Mặc kệ là thành thị công nhân cũng tốt, vẫn là hương dã nông dân cũng được, bọn họ đều không có hướng đế quốc giao nộp qua bao nhiêu thu thuế, tự nhiên cũng sẽ không đạt được đế quốc chiếu cố. Lười biếng, vô tri, ngu muội, bẩn thỉu, thấy lợi quên nghĩa, không có bất kỳ cái gì vinh quang có thể nói. Đây đều là đế quốc dư luận chủ lưu hợp người cùng nông dân dán lên nhãn hiệu, thậm chí ở hỉ rột bên này sẽ còn nhiều dán lên một cái dã man nhãn hiệu. Song lần IE cùng hắn quân cách mạng lại chưa từng cho rằng như vậy. Đồng hương, đồ vật thả vậy liền có thể, phía trước nguy hiểm liền giao cho chúng ta a. Chiến đấu đã đánh, quân cách mạng nhân viên hậu cần ở chiến trường bên cạnh gặp phải phụ trách vận chuyển đạn dược tiếp tế dân chúng đội ngũ. Nhưng đối mặt chiến sĩ quân cách mạng quan tâm, Ivan Khả Di ạ vô lại lắc đầu lui về phía sau mấy bước. Không được, tiểu đồng chí chiến trường ta đi qua, ta không sợ. Ivan Khả Di ạ vô thở hổn hển nói, hắn khiêng lấy hồng đạn, có chút cảnh giác sợ quân cách mạng cướp đi trên tay hắn hàng hóa. Ta trước đó cho đoàn độc lập 107 đưa qua tiếp tế, ta biết đi chiến trường nên chú ý cái gì, ta cũng sẽ vận chuyển thương binh. Các ngươi liền đi giúp những người khác, không cần phải để ý đến ta. Ở cùng chiến sĩ quân cách mạng đối thoại thời điểm, Ivan Khả Di ạ vô đã nghỉ ngơi tốt. Hắn không để ý chiến sĩ quân cách mạng phản đối, y nguyên khiêng lấy hồng đạn liền hướng lấy chiến trường vị trí chạy đi. Quả nhiên tựa như hắn nói đồng dạng, Ivan biết nên như thế nào ở trên chiến trường sinh tồn đi xuống. Khi nghe đến tiếng còi cảnh cáo sau đó, hắn có thể lập tức ôm lấy hồng đạn nằm dạp trên mặt đất. Ngực bị nổ tung dẫn tới chấn động chấn địa đau nhức, nhưng Ivan cũng cắn lấy răng từ dưới đất bò dậy. Này, đồng hương nơi này, đừng có chạy lung tung rồi. Một đội chiến sĩ quân cách mạng gọi lại hắn, rất nhanh hắn liền bị lôi đến bên cạnh trong rừng cây. Ở nơi này Ivan Khả Di ạ bộ hướng bọn họ giao tiếp đạn dược, đồng thời cũng căn cứ đội này chiến sĩ chỉ thị tìm đến vệ sinh chỗ phương hướng. Ivan Khả Di ạ bộ một đường tránh né lấy nổ tung cùng đạn, đón lấy gió lạnh chiến trường mặt đông bắc chạy đi. Quân đế quốc hỏa lực chưa bao giờ ngừng, đầy trời tuyết bay cùng khói lửa hỗn tạp ở trên chiến trường. Quân cách mạng đoàn độc lập 107 cùng 108 bị khốn thủ ở mới tiếu trấn phụ cận, quân đế quốc khống chế lên thôn Mị Nạt nói mới nặc nói thôn tiền tuyến. Tô Cạ Dẹ mang lấy tung đội 101 ở trấn đảo nham bên cạnh triển khai chiến đấu đội hình. Với tư cách vũ khí trang bị thế yếu một phương quân cách mạng vậy mà chủ động tấn công quân đế quốc trận tuyến. Cách làm như vậy khiến đế quốc tập đoàn quân thứ nhất Vương Tử Cạ Sẹ Bờ có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy tình có thể hiểu. Không hổ là có thể đem ta đánh bại địch nhân a, đều là không theo lẽ thường ra bài. Quân cách mạng tập kích đánh quân đế quốc một cái trở tay không kịp, tập đoàn quân thứ nhất ngoại vi trận địa rất nhanh liền bị sông Thất Linh bắt lạc. Lần này tập kích có thể nói lại trọng điểm đốt tập đoàn quân thứ nhất rất nhiều quân binh tập thể ký ức, ở vỏ gỗ giặc chiến dịch trong lúc đó bọn họ liền kinh lịch qua nhiều lần. Bất quá may mà Vương Tử Cạ Sẹ Bờ cũng không hoảng sợ. Hắn đối với cái này có lấy nhất định dự án. Hắn hiện tại đã minh bạch nên như thế nào cùng quân cách mạng tác chiến. Cho ta biết đội thân vệ, chuẩn bị xong cơ giáp cấp hắc công tức công tác chuẩn bị, đợi lát nữa liền theo ta đi chi viện tiền tuyến. Một lần này chiến đấu Vương Tử Cạ Sẹ Bờ đợi rất lâu, hắn cuối cùng chờ đợi có thể khiến cơ giáp cấp hắc công tức rực rỡ hào quang cơ hội rồi.